Chương 933, Á Lệ Công Quốc. Chương 933, Á Lệ Công Quốc. Đây là đồ gì lần thứ nhất nhìn thấy như thế ầm ầm sóng dậy trường hạ. Rộng rãi cuộn trào, cuộn cuộn nước trôi phóng tới lạc nhật bên kia, tại đầu này cả ngày rít gào trường hạ phía trên, nhìn không thấy một tia lăn tăn bọt nước, chỉ có lăn lộn sóng lớn, cùng tiếp ngày tế nhật hơi nước. Đứng tại sông đầu này, căn bản không nhìn thấy sông đối diện. Đây quả thật là sông sao? Đột kiềm chế thanh âm, theo trong cổ họng phát ra. Làm một cái trước tàu hàng thủy thủ, hắn nhìn thấy qua điên cuồng biển cả, nhìn thấy qua nguy cơ trùng trùng hải thú, nhưng những này hoảng hốt cuối cùng cũng có bình thản thời điểm. Biển cả cũng có sóng nước lấp loáng, cũng có cùng gió hôm ngày, không có khả năng mãi mãi cũng ở vào cao trào. Nhưng con sông này không giống, nó phảng phất từ tuyên cổ bắt đầu, vẫn đang gầm thét, vĩnh viễn không thôi. Được đối với thủy nguyên tố kỳ thật 10 phần thân cận, bất quá trước đây một mực tại cựu thổ đại lục, hắn cảm nhận không ra. Nhưng làm hắn theo vị diện đường hẻm xuyên qua mà ra thời điểm, lập tức cảm giác được chúng quanh hoạt bát thủy nguyên tố, nhưng hắn còn chưa có bắt đầu kinh hỉ, liền cảm giác ngày thường đối với hắn cực kỳ ôn hòa thủy nguyên tố bắt đầu bạo động. Nhất là tại đầu này to lớn trường hà bên cạnh, được cảm nhận được thủy nguyên tố cũng có như thế điên cuồng một mặt. Đột kinh sợ, không chỉ là đùa, Phùng Mạn cùng cụ Ina lúc này cũng tại trường hà bên cạnh run lẩy bẩy. Loại này run rẩy không chỉ là bởi vì trời giá rét nước ở bức, còn có đối với thiên nhiên kính sợ, đối với đầu này trường hà e sợ sợ. Đây là tuyết não hà, theo Á Lệ Công Quốc nối thẳng Ba Mỹ Dị cao nguyên, là Ba Mỹ Dị vĩnh đóng chi xuyên trùng phân lưu. A nghèo nói, vẹn vẹn là phân lưu. Trong mắt mọi người hiện lên kinh nghi, vậy nó nhánh sông chủ sẽ có bao nhiêu rộng? Trường hà hơi nước che đậy mặt trời. Đột nhiên, một đạo quang mang từ không trung lấp lóe, ánh sáng lóng ánh xuyên thấu hơi nước, bắn thẳng đến tiến vào đám người trong mắt. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một màn kinh người. Một khối to lớn lơ lửng đại lục chính chậm rãi trôi đi. Mặc dù cách rất xa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy tòa kia lơ lửng trên đại lục, bao phủ ở trong mây mù Thúy Lâm cùng Thanh Sơn, còn có mịt mờ mênh mông ở giữa đầu bạc kiến trúc. Bọn hắn trước đó mặc dù tại Bát Trang Biên nhìn thấy qua cái kia vân thổ, nhưng cùng cái này lơ lửng đại lục hoàn toàn là cách biệt một trời. Mà lại, cái này lơ lửng đại lục còn không phải để bọn hắn kinh ngạc nhất, bọn hắn nhìn thấy lơ lửng đại lục bên cạnh, từng đôi mọc da trắng loáng cánh chim, toàn thân lóe lên quang mang người chính theo lơ lửng đại lục chậm rãi di chuyển. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy chói mắt chi quang, chính là bọn này mọc cánh người, cưỡi từng chiếc giống như mặt trời kim xe. Đây chính là Phồn Đại Lục, siêu phàm thế giới. Tại Phùng Mạn cùng Cụ Y Nạ còn đang khiếp sợ cái này phá vỡ bọn hắn tam quan thần kỳ thế giới lúc, đã từng được chứng kiến việc bày đồ dị, đột nhiên hỏi: "Các đại nhân, những người này có vẻ giống như trước đó cái kia?" Được chỉ trước đó cái kia kỳ thật chính là Bát Trang Viên cây kia mực quá ngươi. Mực quá ngươi là vũ nhân nửa cây hóa sản phẩm, cho nên cùng trên bầu trời vũ nhân kỳ thật đích xác có rất lớn quan hệ. Có liên quan, nhưng cũng không lớn. A Nghèo dừng một chút, hoặc là nói, cùng chi này vũ nhân tộc liên quan không lớn. Đối với chi này vũ nhân tộc, A Nghèo cũng không lạ lắm. Trước đây hắn liền nghe nói qua, tại Bà Mị Dị cao nguyên phía bắc, có một chi vũ nhân tộc, tự xưng Bà Mị Dị vũ nhân tộc. Nói đến, chi này vũ nhân tộc cùng Dã Man hang động quan hệ còn rất hòa hợp, cũng nguyên nhân chính là này. Dã Man hang động có một bộ phận vũ sư đều nhìn tại trên mặt của bọn họ, không có đi dùng mực quá ngươi. Bất quá Á Nghèo nhớ kỹ, chi này Phạ Mị Dị vũ nhân tộc hẳn là lưu tại Phạ Mị Dị cao nguyên a, mà bây giờ địa giới là tại Á Lệ Công Quốc, mặc dù tới gần Phạ Mị Dị cao nguyên, nhưng kỳ thật còn rất dài một khoảng cách. Tại Á Nghèo nghi hoặc thời điểm, trên bầu trời tia chớp đột nhiên càng ngày càng gần. A, trên trời có người bay xuống. Được chỉ vào bầu trời, một mặt kinh nghi. Á Nghèo ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có mấy cái vũ nhân tộc đuốt cánh chim, phi tốc hướng về bọn hắn vị trí hạ xuống, tựa như là màu vàng lưu tinh rơi xuống mặt đất. Chỉ chốc lát sau, ba cái vũ nhân tộc liền đứng ở trước mặt của A Nghèo. Vô số màu trắng nhẹ vũ, tựa như là hoa tuyết, rơi tại đám người bên cạnh thân, nhìn qua duy mỹ như huyễn. Các ngươi là? Nói chuyện chính là một cái mặt chữ quốc tướng mạo, một mặt uy nghiêm nam tính vũ nhân. Hắn mới nói mấy cái chữ, tựa hồ phát giác được có chút không ổn, đổi cái lý do thoái thác, chúng ta trước đó cảm giác được nơi này có không gian ba động, lúc này mới xuống tới tìm đòi. Hắn sau khi nói xong, quan sát một chút A Nghèo bọn người, ngoại trừ A Nghèo, những người khác nhìn qua đều là người bình thường. Không gian ba động là bởi vì trước đây nơi này mở một đầu vị diện đường hẻm. A Nghèo ngắn gọn nói một câu, đến nỗi kỹ lưỡng hơn sự tình, hắn cũng không có giải thích. Nơi này có người mở vị diện đường hẻm, mang ý nghĩa mấy người này khẳng định là có chính thức vu sư che chở. Ba cái vũ nhân trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Nam tính vũ nhân cùng bên người một cái khác nam vũ nhân lẫn nhau dò xét liếc mắt, cảm thấy không có cần thiết ở đây gây thêm rắc rối. Nếu là vị diện đường hẻm ba đậu vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng là. Khụ khụ, vậy chúng ta liền không nhiều cái dậy. Nam tính vũ nhân nói xong câu đó, liền chuẩn bị cáo từ. Chỉ bất quá hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, ở sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Ta trên người các ngươi cảm giác được tự nhiên khí tức, là mực quá ngươi sao? Đạo thanh âm này cực kỳ thanh thúy, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất tiếng trời. Khi nhắc tới mực quá ngươi thời điểm, hai cái nam vũ nhân lông mày lập tức nhăn lại, mang một tia ánh mắt chán ghét nhìn xem A Nghèo bọn người. A Nghèo thì ngẩng đầu, nhìn về phía trước đó nói chuyện người kia. Kia là một nữ tính vũ nhân tộc, một đầu tóc vàng, tướng mạo thánh khiết, mặc màu trắng sa mỏng, gió thổi qua, sa mỏng lượn lờ. Thêm nữa sau lưng mọc lên cánh chim, để nàng xem ra tựa như là trong truyền thuyết thần chi sứ giả. Cái này nữ vũ nhân hình tượng, để đôi cùng Phùng Mạn nhìn ngốc, cho dù là ở trong ngực Phùng Mạn cụ Ina, đều đối với cái này đẹp không giống phạm thế cùng giới mà kinh diễm. Gaberzien. A Nghèo thấp giọng nói một cái tên, lập tức gây nên bầu không khí biến hóa, hai cái nam tính vũ nhân cảnh giác nhìn xem A Nghèo, đồng thời bảo hộ tại nữ vũ nhân trước người. Ngươi biết ta? Gabriel thanh âm nhu hòa, phản phất có một đóa lông vũ tại vẩy gãi lấy nội tâm. Hoàng hôn đấu giá hội, may mắn gặp qua một lần. A ngơ thản nhiên nói, cái này gọi Gabriel nữ vũ nhân, chính là lúc trước ở trên hoàng hôn đấu giá hội muốn đem chính mình bán đấu giá ra cái kia nữ vũ nhân, bất quá không có người ra giá, bởi vì đập xuống điều kiện của nàng quá mức khủng bố. A ngơ tiếp tục nói, chúng ta trước đây vị trí, đích xác có một cây mực quá người, bất quá cùng các ngươi phả mị dị vũ nhân tộc không quan hệ. Thì ra là thế. Gabriel thì thảo khen nói một câu, ánh mắt nhìn về phía A nghèo, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Gabriel đại nhân, đã nơi này cũng không có gì thường, chúng ta nên trở về. Nam vũ nhân thấp giọng nói. A nghèo mẫn cảm bắt được dị thường chữ này, liên tưởng trước đó phát sinh sự tình, trong lòng của hắn đột nhiên có dự cảm không tốt. Chờ một lát. Gabriel nói một câu, sau đó chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, trần trụi chân ngọc giẫm đạp tại hơi nước tràn ngập trên đồng cỏ, sau đó từng bước một hướng A nghèo đi đến. Tại mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, Gabriel đột nhiên nửa quỳ ở trước mặt A nghèo. Cái này một nửa quỳ, để hai cái nam tính vũ nhân tất cả đều trừng lớn hai mắt. Gabriel đại nhân, ngươi, ta đem chính mình bán cho ngươi, ngươi nguyện ý muốn sao? Gabriel tận lực thả nhẹ thanh âm, dùng một loại ta thấy mà yêu biểu lộ, nhìn xem A nghèo. Được đứng ở bên người A nghèo, cảm giác toàn thân mình đều phảng phất sốt giòn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tất cả nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt dạng này nữ nhân a. Ngay tại đỗ dù tự đồng bền thời điểm, lại nghe được bên người truyền đến một đạo thanh lãnh lại trả lời khẳng định, không muốn. Gabriel biểu lộ chậm rãi trở nên ảm đạm. Cái kia hai nam tính vũ nhân lúc đầu chính kinh ngạc, nghe tới A nghèo cự tuyệt, lập tức trừng mắt đối mặt. Đột thì dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, nhìn xem A nghèo. Vì cái gì? Gabriel hỏi. Hắc dạ chi vương, mù cổ. A nghèo hời hợt nói ra cái tên này. Gabriel, lấy thân phận của ngươi, có một ngày có thể làm đến. A nghèo không chút do dự, nhưng ta không nghĩ. Gabriel trầm mặt một lát, đứng lên, vô vô trên đầu gối nhiễm màu lục bụi cỏ, là ta đường đột, gặp lại. Gabriel nói xong, bay về phía bầu trời, lôi kéo hai cái một mặt không biết làm sao vũ nhân rời đi. A nghèo thì ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi thăm một chút, trong miệng các ngươi dị thường là cái gì, còn có vì gì các ngươi muốn rời khỏi phạm vi dị cao nguyên. Kết quả bởi vì Gabriel cái này quấy rầy một cái, hắn cũng không tiện lại mở miệng hỏi thăm. Các đại nhân, vừa rồi ngươi cùng người kia, đột không biết nên nói thế nào, hơn nửa ngày mới nói, tại sao lại cự tuyệt nàng đâu? Hoặc là nói, dạng này một cái mỹ nhân nửa quỷ ở trước mặt, làm sao có ý tứ cự tuyệt? A nghèo tức giận, trên thế giới nào có đẹp như vậy sự tình, bất luận cái gì có thể thấy được chỗ tốt, tất nhiên sẽ kèm thêm phong hiểm. Giống Gabriel loại người này, ngươi tiếp nhận nàng, nàng một giây sau liền sẽ để ngươi đi giết một vị chân chi vũ sư, ngươi dám muốn sao? Lúc trước Gabriel ở trên hoàng hôn đấu giá hội cho chính mình mở giá, chính là ai giết chết hắc dạ chi vương mù cổ, ai trở thành chủ nhân của nàng. Hoàng hôn đấu giá hội bên trên nhiều như vậy vũ sư, coi trọng Gabriel cũng không ít, nhưng không ai đáp ứng, bởi vì không có người nào là kẻ ngu. Đột gãi gãi đầu, nguyên lai trong này còn có những này con quấn. Xong cũng nhìn đủ rồi, chúng ta nên đi. Áng cầm ra gọn đồ lạ, ra hiệu đám người đi lên. Làm áng nghèo dâng lên gọn đồ lạ, bắt đầu hướng ám mỹ dị cao nguyên chạy tới lúc. Ngồi ở trong ngực phùng mạn Cù Y Na đột nhiên hỏi, các đại nhân, vì cái gì vị kia Gabriel lại đột nhiên cùng ngươi đáp lời? Cù Y Na nhớ kỹ trước đây Gabriel nói qua, lấy thân phận của ngươi, hẳn là có thể làm đến. Như vậy, ngươi đến cùng có thân phận gì đâu? Đây là Cù Y Na hiếu kỳ địa phương. Cùng lúc đó, ở trên không trung lơ lửng trên đại lục, trước đó hai cái nam tính vũ nhân cũng đang hỏi Gabriel vấn đề giống như trước, đại nhân, vừa rồi người kia đến tuột cùng là thân phận gì? Đáng giá ngươi kéo thấp chính mình thân vị, đi cầu hắn. Hắn sao? Gabriel hoảng hốt một lát, một cái đã đang phát sáng, tương lai càng là vô hạn quang minh siêu thần tình. Nam vũ nhân còn là một mặt nghi hoặc. Gabriel cười cười, có lẽ các ngươi nghe nói qua tên của hắn, hắn gọi là A nghèo. Đối với Cù Y Na vấn đề, A nghèo cũng không trả lời thẳng nàng, chỉ là ba hai câu liền dẫn qua. Đợi đến gọn đồ lạ quay về trầm mặc về sau, A nghèo bắt đầu hồi tưởng lại lúc trước phát sinh sự tình. Trước đây không lâu, hắn còn tại mặt trang viên. Bây giờ xuất hiện tại Á Lệ công quốc, tự nhiên là huỵt mở ra vị diện đường hẻm dẫn bọn hắn tới. Bất quá, tại mở ra vị diện đường hẻm thời điểm, xuất hiện một khúc nhạc dạo ngắn. Huy định vị tọa độ liên tục mấy lần đều thất bại. Áng còn nhớ kỹ vì nói, a, ngạ bị gì cao nguyên phụ cận không gian có chút không ổn định, ta giúp ngươi định vị xa hơn một chút địa phương, ngươi đến lúc đó chính mình bay trở về đi. Thế là bọn hắn liền xuất hiện tại lần cận ngạ bị gì cao nguyên Á Lệ công quốc. Huy đưa bọn hắn đến về sau, lại bàn giao vài câu, liền trở về mặt trang viên. Áng cùng những người khác thì lưu tại nguyên chỗ bình phục một chút vị diện đường hẻm mang đến di chứng, kết quả không nghĩ tới liền gặp được vũ nhân tộc. Áng nghèo liên tưởng cái này một loạt sự tình. Vũ nhân tộc trong miệng dị thường phụ không đảo di chuyển, cùng ba mị dị cao nguyên không gian không ổn định. Luôn cảm thấy ba cái này ở giữa tựa hồ ẩn ẩn có quan hệ thế nào. Tấu chương xong, chương 934, nhị cổn sần chương 934, nhị cổn sần bọn hắn dọc theo tuyết não hà tiến lên. Âm ầm tiếng nước, là bên tai không thay đổi giai điệu. Ngay tại phùng mạn đều cho là lỗ tai mình sắp điếc thời điểm, rít lên một tiếng, từ phía dưới truyền đến. Là ảo giác, còn là thật có ai đang gầm thét. Phùng mạn hiếu kỳ đem đầu ra bên ngoài với tới, khi hắn nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn lúc này tại ngàn mét phía trên không trung, theo lý thuyết, nhìn xuống đất mặt hết thảy tràng cảnh đều nên là như là kiến hơi nhỏ bé, nhưng hắn lúc này lại nhìn thấy một cái giống như núi cao khổng lồ cự nhân, nó ngay tại mép nước rít gào. Cự nhân ngẩng đầu, thậm chí cách gọn đồ lạc cũng sẽ không quá xa. Sinh lòng nhỏ bé ngược lại là phù mạng. Hắn run run ngón tay, cái này là cái gì? Không có người trả lời hắn, được cùng cụ ý nạ cũng rung động tại người khổng lồ kia vĩ nạn mà không dám ngôn ngữ. Ang thì khi nhìn đến cự nhân về sau, lông mày chậm rãi nhíu lên. Cao điểm cự nhân. Đây là một loại phá mì gì cao nguyên nguyên sinh cự nhân, hình thể phảng phất giống như núi cao, tuổi thọ kéo dài, trí tuệ cũng không thể so với nhân loại kém. Bất quá cao điểm cự nhân từ trước đến nay yêu thích ngủ say, có rất ít người có thể tỉnh lại bọn chúng. Đồng thời, cao điểm cự nhân là một loại rất lười sinh vật, cơ hồ sẽ không rời đi chính mình phạm vi lãnh địa, càng không nói đến nói rời đi phá mì gì cao nguyên. Cho nên, cái này cao điểm cự nhân xuất hiện ở đây, rõ ràng là khác thường. Chẳng lẽ lại là bởi vì trên cao nguyên dị thường sao? À nghèo một bên thầm nghĩ, một bên chậm dần gò Ấn Độ lạ tốc độ tiến lên. Nguyên bản gò Ấn Độ lạ là đột đang thao túng, à nghèo nhúng tay, đột lập tức phát hiện, hắn nghi hoặc nhìn sang, đại nhân, làm sao rồi? Phạm vi dị cao nguyên khả năng xảy ra biến cố, chậm dần tốc độ, cẩn thận đối mặt. À nghèo như thế giải thích. Phạm vi dị cao nguyên khả năng ra biến cố. Trên mặt mọi người sinh ra bất an, tuyết não hà tuyên cổ chảy dài, lơ lửng đại lục di chuyển, vũ nhân tuyệt mỹ, lại thêm bây giờ cự nhân dích đảo. Bọn hắn mới vừa đến vu sư thế giới, liền thấy nhiều như vậy khả năng đời này cũng sẽ không nhìn thấy chẳng diện, để bọn hắn đối với con đường phía trước chân chính bắt đầu lo âu. Cho dù là tâm tư lòng dạ xấu nhất cụ Ina, lúc này cũng nhăn lại lông mày, xinh đẹp trong đồng tử hiện lên e ngại. Cao điểm cự nhân cũng phát hiện đỉnh đầu gọn đồ lạ, bất quá nó chỉ nhìn mắt, liền cúi đầu xuống tiếp tục từng bước một đi tới tuyết nao hà, xem ra tựa hồ là muốn nhục thân qua sông. Theo cự nhân qua sông, hơi nước dần dần che lấp thân ảnh của nó, này mới khiến mấy cái thiên phú giả hơi thở dài một hơi. Đây là sinh trưởng tại Vạ Mị Dị cao nguyên cao điểm cự nhân, tính cách lười biếng, bất quá cũng đừng khiêu chiến sự chịu đựng của hắn, hắn bình thường không để ý tới những người khác, thuần túy là không muốn động, không có nghĩa là hắn bản tính ôn hòa. Cho đến lúc này, A Nghèo mới chậm rãi giới thiệu cao điểm cự nhân lai lịch. Sắc mặt của bọn hắn còn không có thả tễ, lại có gì đó quái lạ tiếng vang truyền đến, mà lại lần này thanh âm lại không phải theo mặt đất truyền đến. Mang Jun dậy thái độ ngẩng đầu xem xét, đã thấy trên bầu trời lướt qua từng đôi kỳ quái máy móc. Những này máy móc tất cả đều là kim loại mặt sơn, từng cái bộ kiện tổ hợp mà thành một cái hình người. Ang tại thiên không cơ giới thành gặp qua vật tương tự, được xưng người máy. Nơi này xuất hiện lớn như thế lượng người máy, mang ý nghĩa có luyện kim thuật sĩ ở phụ cận đây. Hơn nữa còn là kim thạch học luyện kim thuật sĩ. Ang nghèo nghĩ ngợi, lấy dã man hang động làm trung tâm diện tích lãnh thổ siêu phàm thế giới, tựa hồ không có cái nào luyện kim thuật sĩ chuyên về luyện chế người máy. Còn là nói, đây là vị nào vu sư mua người máy? Ngay tại Ang suy đoán thời điểm, một đạo ba động khủng bố từ đỉnh đầu giáng lâm, đồng thời một đạo mang theo thanh âm khàn khàn cũng theo đó mà tới. Cái này phi thuyền không sai, ta muốn. Bị uy áp chế không cách nào động đậy ba vị thiên phú giả. Ghé vào gò Ấn Độ lạ thuyền mặt. A nghèo mặc dù cũng không chịu nổi, nhưng ít ra không có lộ ra quân bách. A nghèo nhíu mày lại, người trước mắt không thể nghi ngờ là chính thức vu sư, bất quá uy áp so với ở Ru Ẹ Cả cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hắn có thể miễn cưỡng động đậy. Chỉ cần hắn có thể nhúc đích, liền mang ý nghĩa hắn có thể chạy đi. Cho nên hắn không tính quá khẩn trương, chỉ bất quá hắn một khi đào tẩu, cái này một thuyền người khẳng định không có kết cục tốt. Hắn vô tô bị bà bay, tô bị hiểu ý, hóa thành thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực sư thiếu, bên người lượn lờ trọng lực pháp tắc mạch lạc. A, đây là trọng lực. Mạch lạc. Cái kia đạo kêu gào âm thanh đột nhiên nhấc lên. Ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Ang trước nói rõ thái độ, sau đó mới hơi chậm dần ngữ khí nói, nơi này cách dã man hang động đã không xa, vu sư đại nhân làm gì làm khó chúng ta. Ngươi là dã man hang động người. Lần này thanh âm khá là rõ ràng, Ang nghẹo ngẩng đầu xem xét, đã thấy trên bầu trời cái nào đó người máy phía sau lưng, vươn một cái đầu. Nổ tung tóc xám, vầng sáng mấy vòng kính bảo hộ, còn có màu xám trắng mang theo vết bẩn luyện kim bảo phục, nghiễm nhiên là một cái toàn thân trạch vị luyện kim thuật sĩ. Không sai. Ang nghẹo dừng một chút, cảm thấy nơi này cách dã man hang động không xa, báo ra đạo sư tục danh hẳn là cũng không ngại, ta đến từ dã man hang động, sư thừa Huyễn Ma đại sư. Huyễn Ma các hạ. Đối phương tựa hồ nghi hoặc một lát, lấy xuống kính bảo hộ quan sát tỉ mỉ à nghèo vài lần. Sau đó hắn giống như là nhớ tới cái gì, từ giữa không trung lăn mình một cái, nhảy xuống người máy thân thể, rơi tại gò Ấn Độ lạ phía trên. À nghèo cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng ngăn cản không được. Chỉ là càng thêm đề phòng, đồng thời tổ bị quanh người trọng lực mạch lạc cũng càng ngày càng đậm, nếu là hơi có gì bất bình thường, hắn có thể lập tức chạy ra nơi này. Đối phương rơi xuống về sau, A Nghèo nhìn thấy hắn trên quần áo rõ ràng bị bỏng phản ứng dấu vết lưu lại, còn có rảnh rỗi khí bên trong tản ra chất xúc tác cổ quái hương vị, đại khái đã xác định đối phương hẳn là một cái luyện kim thuật sĩ. Cái này luyện kim thuật sĩ nhảy đến phi thuyền về sau, cầm ra một quyển tạp chí, lật đến nào đó một tờ, sau đó một hồi nhìn xem tạp chí, một hồi lại ngẩng đầu nhìn một chút A Nghèo. A có thể chú ý tới, hắn lật đến trên giao diện, vừa có hắn chân dung. Ngươi là cái kia hộp âm nhạc thuật sĩ A Nghèo. A Nghèo, ta là A Nghèo, nhưng cái ngoại hiệu này không liên quan gì đến ta. Quả nhiên là ngươi. Hắn kinh ngạc nhìn A Nghèo, ta trước đó nhìn qua hình ảnh của ngươi, vẫn muốn tìm cơ hội cùng ngươi gặp một lần, không nghĩ tới sẽ ở trong này nhìn thấy ngươi. Không biết đại nhân tục danh. Tại Áng ánh mắt nghi hoặc, hắn vung tay một cái, đừng gọi ta đại nhân, tại luyện kim giới thành tựu bên trên, ngươi nhưng so với ta mạnh quá nhiều. Ta gọi Nì Cồn Sần, ngươi gọi thẳng tên của ta liền tốt. A Nghèo cũng không tranh luận, chỉ là lặng lặng nhìn Nì Cồn Sần, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Cái này phi thuyền thật xinh đẹp a. Nị Cổn Sần trong mắt hiện lên kinh diễm, trước đó tại không trung ta liền thấy, quá đẹp, đây là ngươi luyện chế sao? A Ngư không có trả lời, mà chỉ nói, tại ta trả lời vấn đề trước đó, không biết các hạ có thể hay không thu liễm lại uy áp, nếu như tiếp tục nữa, ta lo lắng nàng đoán chừng chịu không được. A Ngư chỉ phùng mạn trong ngực cụ Ina, tại Nị Cổn Sần uy áp phía dưới, nó tứ chi chỗ cụt tay bắt đầu chậm rãi chảy ra vết máu, bờ môi cũng bắt đầu trắng bệ. Nếu như nàng xảy ra vấn đề, ta người dẫn đạo nhiệm vụ coi như không hoàn thành. Nị Cổn Sần liếc qua ghé vào đáy thuyền ba cái thiên phú giả, thì thầm trong miệng thật yếu nhưng tại Áng sáng rực dưới ánh mắt, còn là thu liễm lại uy áp. Đợi đến ba người thở quá khí về sau, Áng nghèo đối với Phùng Mạn nói, ngươi mang Cụ Y Nạ đến gian phòng đi. Đợi đến Phùng Mạn cùng Cụ Y Nạ rời đi về sau, Áng nghèo lại đối đầu nói, ngươi duy trì lấy phi thuyền. Giao phó xong về sau, Áng nghèo ngồi xuống, Nị Cổn Sần cũng ngồi xuống đối diện. Đoạn thời gian trước, rất nhiều vu sư đi dã man hang động tìm ngươi đều không có tìm được, nguyên lai ngươi là đi làm người dẫn đạo nhiệm vụ rồi. Nị Cổn Sần lắc đầu, thật sự là hồ nháo. Dù các hạ làm sao lại phái ngươi đi làm loại nhiệm vụ này, quả thực là lãng phí nhân tài. Nị Cổn Sần tựa hồ có chút như quen thuộc, không đợi Áng nghèo giải thích, liền bắt đầu phê phán lên cỡ lớn vu sư tổ chức đủ loại lên án. Tại phê phán thời điểm, cũng lộ ra một chút thân phận của mình tin tức. Không biết các hạ tìm ta có chuyện gì? Áng thật vất vả tại Nị Cổn Sần máy hát trong khe hở chen vào một câu, nếu như là muốn hỏi chiếc này phi thuyền lời nói, nó đích thật là ta luyện chế. Chiếc này phi thuyền thật xinh đẹp, thủy triều bối còn phát huy đặc hiệu. Lợi hại, không hổ là sư tâm bụi gai. Áng nghèo. Mặc dù sư tâm bụi gai so với hộp âm nhạc thuật sĩ muốn bá khí điểm, nhưng đây cũng không phải là hắn khâm định ngoại hiệu. Bất quá Áng nghèo cũng không dám phản bác nữa, hắn sợ lần sau Nị Cổn Sần liền nói ra sữa bò nam tức loại này xấu hổ ngoại hiệu, coi như không nghe thấy đi. Đa tạ tán dương, ta vẫn là muốn biết, các hạ tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì a, chính là nhìn thấy, lúc đầu muốn đánh cướp một phen. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là ngươi, nếu là ngươi, kia liền thôi. Nị Cổn Sần cũng là quan côn, một câu liền đem trước Dương cung bạc kiếm bầu không khí mang qua. Cho nên ta nên nói cảm ơn sao? Cảm ơn liền không cần, chúng ta đều là kim thạch học, thừa dịp hữu duyên gặp nhau, trao đổi một chút luyện kim là được. Áng tại nội tâm thở dài một hơi, hắn thấy Nị Cổn Sần đem tất cả người máy toàn vây quanh ở gò đồ là xung quanh, hiển nhiên là một bộ muốn nói chuyện lâu bộ dáng. Chính hắn ngược lại là có thể rời đi, nhưng đột bọn hắn lại còn lưu ở trên thuyền. Hắn nghĩ nghĩ, trao đổi một chút cũng không sao. Trước mắt cái này Nị Cổn Sần hắn tự xưng là thiên không cơ giới thành trên danh nghĩa luyện kim thuật sĩ, kiến thức đã học kim thạch học đường đi, là thiên không thành chủ lưu máy móc luyện kim. Áng nghèo mặc dù có đọc lướt qua máy móc luyện kim, nhưng cũng không quá sâu. Giao lưu ở giữa hẳn là cũng không đến mức không có chút nào đọc được. Nghĩ đến tận đây, Áng nghèo liền gật gật đầu. Ta liền nói ta Nị Cổn Sần bận khí vô song, khó được đi ra ngoài một chuyến, còn gặp được ngươi. Ta nghe nói, trước đây không lâu, mấy cái luyện kim thuật sĩ đều tại dã man hang động thất bại tan tác mà quay trở về. Nị Cổn Sần tự biên tự diễn một lát, liền thu liễm lại biểu lộ, cùng Áng tiến vào hữu hảo cưỡng ép giao lưu. Ngay từ đầu, Áng nghèo giao lưu thời điểm còn có chút bị động, nhưng theo Nị Cổn Sần ném ra ngoài từng cái án lệ cùng chính mình luyện kim ý nghĩ về sau, Áng nghèo cũng mở đủ mã lực, hai người bắt đầu có qua có lại. Nhất là làm Nị Cổn Sần nói ra sai lầm ý nghĩ lúc, làm một cái trong con mắt vò không được các người, Áng càng là bật hết hỏa lực, phá hoanh lên Nị Cổn Sần các loại lời lẽ sai trái. Hai người thần thương khẩu chiến, tranh đến không khí hiện trường cực kỳ nóng nảy. Tấu chương xong, chương 935, mưa gió đêm trước chương 935, mưa gió đêm trước tại tranh luận song phương chính mình chưa phát giác, nhưng lấy đồ cầm đầu ba cái thiên phú giả, bắt đầu run lẩy bẩy. Một bên lo lắng có đánh nhau hay không, một bên lại vì Áng cường thế cảm thấy bội phục. Nị Cổn Sần lúc đầu cũng rất vàng thật không sợ lửa, nhưng theo Áng từng cái ném ra chứng cứ xác thực, hắn cũng chậm chậm túi thấp đầu, khiêm tốn nghe lên Áng nghèo ý nghĩ, đồng thời nhìn Áng ánh mắt cũng càng ngày càng tỏa sáng. Loại này đảo ngược tình huống, để đột bọn người càng thêm một bước. Ngồi ở trong ngực Phùng Mạn cụ Ina, mặc dù cũng có chút mơ hồ, nhưng trong lòng đối với thân phận của Áng càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng tại Bắc Trang Viên đoạn thời gian kia, cũng biết rất nhiều liên quan tới vu sư giới sự tình, cho nên rất rõ ràng chính thức vu sư cùng học đồ ở giữa có bao lớn khoảng cách. Đối diện cái kia gọi Nị Cổn Sần không thể nghi ngờ là một cái chính thức vu sư, mà Áng chính hắn nói qua là một cái học đồ. Ngay từ đầu Nị Cổn Sần còn nói muốn cướp Áng nghèo phi thuyền, nhưng làm hắn nhận ra Áng nghèo về sau, lập tức bày ra bình đẳng giao lưu trạng thái, bây giờ càng là bộ dạng phục tùng xuống khí, khiêm tốn tiếp nhận bộ dáng. Cái này khiến Cụ Y Nạ trong lòng sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ Áng tại vu sư giới còn có không tầm thường thân phận địa vị? Thậm chí trước đó cái kia Gaberzien cũng nguyện ý ủy thân hạ hỏi. Cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ thân phận của Áng nghèo bất phàm. Cụ Y Nạ mượn gian phòng khẽ hở, nhìn về phía nơi xa cái kia phảng phất đang phát sáng thanh niên, chẳng biết tại sao trong lòng nhiều một tia xúc động. Áng tại cùng Nị Cổn Sần trong giao lưu, ngay từ đầu dùng từ còn phân chia tôn ti, nhưng theo kịch liệt thảo luận cũng không đoái hoài tới dùng từ. Bất quá cái này cũng không có để Nị Cổn Sần khó chịu, làm một cái lấy luyện kim làm chủ vũ sư, so với tôn trọng thực lực, hắn càng tôn trọng tri thức. Áng tri thức thuyết phục hắn, vậy hắn liền có tư cách này không nhìn tiểu tiết. Càng không nói đến, Nị Cổn Sần có thể nghe được. Áng nghèo mặc dù tại luyện kim trên cơ sở có chút bất ổn, nhưng tại luyện kim tư duy chiều không gian bên trên, không chỉ có rộng mà lại sâu. Nị Cổn Sần yếu thế chính là loại này không xa không giới ý nghĩ, cho nên hắn nghe cực kỳ nghiêm túc. Hai người cái này một thảo luận, chính là cả ngày. Cuối cùng ngừng lại bọn hắn giao lưu, không phải suy nghĩ đến cuối cùng, mà là phía dưới chuyển đến đông 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 tiếng vang. Áng nghèo vốn đang tại bày tỏ một loại xoắn ốc cánh không lưu kỹ thuật, đây là hắn theo địa cầu trong văn minh nhìn thấy nghiên cứu, bất quá chính nói đến một nửa lúc, liền nghe tới phía dưới tiếng vang. Hắn dừng một chút, nhíu mày hướng xuống tìm tòi. Đã thấy, theo mênh mông bát ngát trên đường chân trời, lại xuất hiện hai con khổng lồ cao điểm cự nhân, bọn chúng mỗi đi lại một bước, mặt đất liền xuất hiện một đạo rung động. Lại là cao điểm cự nhân. A Nghèo nhíu mày lại, làm sao bình thường lười nhác động đậy cao điểm cự nhân, tất cả đều xuất động rồi. Tại A Nghèo thấp giọng từ lẩm bẩm thời điểm, Nghị Cổn Sơn đột nhiên bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hỏng bét, chúng ta cái này vừa nói, thế mà để ta quên thời gian. A Nghèo nghi hoặc nhìn Nghị Cổn Sơn. Ta có một cái rất trọng yếu ước, không được, ta phải đi. Nghị Cổn Sơn nhảy dựng lên, một bộ cháy bỏng bộ dáng, hắn đang muốn nhảy ra gõ Ấn Độ lạ thời điểm, đột nhiên quay đầu lại đối với A Nghèo nói, muốn không, ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đến cái trường kỳ giao lưu hội. Ta còn có việc muốn về dã man hang động, đa tạ các hạ nâng đỡ. Không có ở vào tư duy va chạm bên trong, A Nghèo lần nữa khôi phục thành thủ lễ bộ dáng. Nghị Cổn Sơn hứ một tiếng, vậy được rồi, bất quá nếu biết ngươi muốn về dã man hang động, loại kia ta bên kia giải quyết xong, ta lại đến bãi phòng ngươi. Nói, Nghị Cổn Sơn liền chuẩn bị rời đi. Trên mặt của hắn màu nâu đen không giống giả, có thể thấy được thật sự là hắn cùng người ước hẹn. Chỉ có điều nửa đường gặp được A Nghèo, tại tư tưởng va chạm bên trong, để hắn quên mất thời gian. Chờ một chút. A Nghèo nhìn phía dưới cự nhân, trong ánh mắt nghi hoặc của Nghị Cổn Sơn, nhanh chóng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, không biết họa mị gì cao nguyên xảy ra chuyện gì, vì sao những này cao điểm cự nhân đều đang di động, ta trước đó còn chứng kiến vũ nhân tộc di chuyển. Nghị Cổn Sơn quan sát tỉ mỉ A Nghèo, xem ra ngươi thật lâu không trở về. Nghị Cổn Sơn rời đi. A Nghèo còn có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ tới một lần phồn đại lục liền gặp được một vị mạnh hơn kéo hắn giao lưu luyện kim thuật sĩ. Cũng may, cái này Nghị Cổn Sơn cũng không phải là cái chiến đấu hình vũ sư, phong cách rõ ràng lệnh học viện phái, nói là giao lưu liền thực sự chỉ là giao lưu. Mà lại hắn còn nói rõ chính là mưa, trước một giây còn tại giao lưu, một giây sau liền bước ra rời đi. Bất quá rời đi cũng tốt, cùng Nghị Cổn Sơn tại tư duy phương diện va chạm bên trên, hắn có thể giao lưu không ngại, nhưng phương diện khác, hắn đối với Nghị Cổn Sơn vẫn ôm lòng cảnh giác. Lần này từ trên người Nghị Cổn Sơn, A Nghèo cũng nhận được một chút tư duy hóa hoa, đồng thời, hắn cũng biết Phạ Mị Dị cao nguyên biến cố tồn tại. Có một phương thế giới, trong ngắn hạn sắp cùng Nam vực trung điểm, mà giáp giới miệng vô cùng có khả năng tại Phạ Mị Dị cao nguyên phụ cận. Làm Á Nghèo nghe tới tin tức này lúc, ngay lập tức nghĩ tới chính là vị diện dung hợp. Nghị Cổn Sơn cũng chứng thực, trên cơ bản có thể xác nhận là vị diện dung hợp. Mà lại cái này thứ vị diện dung hợp khả năng cực kỳ bất phàm, bởi vì bây giờ phương kia thế giới còn không có hiện ra mánh khóe, Phạ Mị Dị cao nguyên cũng đã bắt đầu xuất hiện không gian không ổn định tình trạng. Mà lại, phạm vi tác động đến 80 cao nguyên khu vực. Phải biết, lúc trước Ma Quỷ Hải vực lần kia vị diện dung hợp, cũng chỉ mấy trăm dặm phương viên xuất hiện dị động. Có thể thấy được, lần này vị diện dung hợp, đối phương thế giới khẳng định không phải cái gì tiểu thế giới. Vị diện dung hợp là hai thế giới giao hòa, đối với thế giới bản thân mà nói, là một thanh kiếm hai lưỡi. Cho dù là phổ thông thế giới, đều có khả năng tiêu hao đại lượng bản nguyên. Huống chi là loại này trung đại hình thế giới dung hợp. Nghị Cổn Sơn nguyên thoại nói như thế, bây giờ vực sâu ma thần bóng tối treo cao, nếu như thế giới ý chí bởi vì lần này vị diện dung hợp tiêu hao đại lượng bản nguyên, cái kia đến lúc đó vực sâu ma thần giáng lâm phương thế giới này, thế giới ý chí muốn khu trục đoán chừng cũng sẽ tốn thời gian phí sức, đến lúc đó đối với toàn bộ Nam vực đều là đại tai nạn. Đây vẫn chỉ là vị diện dung hợp khả năng mang đến lo xa, trước mắt còn có một cái gần lo. Vị diện dung hợp trình tự rất nhiều, trong đó vu sư dùng chính mình có thể thu được lợi ích, đem vị diện dung hợp chia làm 3 cái giai đoạn. Trước 2 cái giai đoạn tạm thời không nhắc tới, giai đoạn thứ 3 tên là cướp đoạt thời khắc. Ý tứ là, thông đạo đã thành lập, muốn ngay lập tức đi đối phương thế giới cướp đoạt tài nguyên, thậm chí bản nguyên. Bất quá loại này không nhỏ hình thế giới dung hợp, đến cùng là ai cướp đoạt ai, cái này rất khó nói. Đương nhiên, chỉ cần không phải cùng loại vực sâu thế giới loại này siêu cấp thế giới, Nam vực thành công dung hợp khả năng rất cao, nhưng song phương khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nguyên nhân chính là này, cao điểm cự nhân cùng vũ nhân tộc, loại này đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm sinh vật, ngay lập tức quyết định rút lui chiến sự tuyến đầu. Vị diện dung hợp điểm báo trước đã bắt đầu, và bị dị cao nguyên phụ cận thường xuyên sẽ xuất hiện không gian dị thường khe hở, ngươi lúc trở về nhất định phải thời khắc chú ý. Đây là Nghị Cổn Sơn trước khi đi câu nói sau cùng, cũng nói sáng tỏ trước đó vũ nhân tộc vì sao tại kiểm tra không gian dị thường. A Nghèo nhìn xem phương xa, nơi này cách Phạ Mị Dị cao nguyên còn cách một đoạn, loáng thoáng có thể nhìn thấy cao nguyên một bên, tại cái kia trong suốt trên bầu trời, có thể nhìn thấy không ít điểm đen tuần tra. Vị diện dung hợp đối với thế giới bản thân là kiếm hai lưỡi, nhưng đối với vu sư mà nói, lại là một cái đại cơ duyên. A Nghèo thở dài một tiếng, xem ra, dã man hang động sau đó không lâu có thể sẽ nên đón một trận cực lớn biến cố, lúc này trở về, cũng không biết là tốt là xấu. Cái khác vu sư, cướp đoạt chỗ tốt về sau, có thể rời đi. Nhưng dã man hang động không được, dã man hang động đại bản doanh ngay tại Phạ Mị Dị cao nguyên, trừ phi đại di chuyển, nếu không tất nhiên sẽ trực diện dung hợp về sau xung kích. Nước láng giềng đỉnh dạ phiền phức còn tại kéo dài, bây giờ lại xuất hiện cái này một gốc dạng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Mà lại, An còn có cái lo lắng. Trước đây không lâu, hắn đại khái suy đoán ra vị diện dung hợp có thể sẽ để thiên ngoại chi nhãn lên phản ứng, đến lúc đó thiên ngoại chi nhãn dị dạng một khi bị những người khác phát hiện, hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, dã man hang động cũng không thể ở lâu. Đại nhân, chúng ta muốn tiếp tục tiến lên sao? Đừng có chút lo lắng hỏi. Lúc trước hắn mặc dù nghe không hiểu Nghị Cổn Sơn lời nói, nhưng vị diện này dung hợp khẳng định không phải chuyện gì tốt, thêm nữa không gian còn xuất hiện khe hở, hắn có chút lo lắng con đường phía trước. Tiến lên, tiếp thụ lấy A Nghèo tin tức, được cũng chỉ đành gật gật đầu. Gò Đỗ Lạ lần nữa lên đường, A Nghèo thì quay đầu lại nhìn về phía Gò Đỗ Lạ đằng sau gian phòng, Phùng Mạn, Cú Ý Na tình huống còn tốt chứ? Phùng Mạn gật đầu, đại nhân, Cú Ý Na máu đã ngừng lại, trước mắt sẽ không có chuyện gì.
Không có việc gì, kia liền.
Loảng xoảng đương đương, Phùng Mạn lời nói nghe tới một nửa, đột nhiên cảm giác gòn đổ lạ bắt đầu mãnh liệt lay động, hắn còn không có kịp phản ứng, liền nghe phía ngoài đồ dư lớn tiếng la hét, hỏng bét, đây là cái gì? Phùng Mạn cùng Cú Ý Na kinh ngạc liếc nhau một cái, vén lên cửa phòng ngăn khe hở, bọn hắn muốn nhìn một chút bên ngoài là tình hình gì, kết quả liền thấy một cái cả người vòng quanh hắc ám hỏa diễm lại vô cùng to lớn ác ma, rũa ra to lớn ma chảo, bóp hướng gòn đổ lạ. Phùng Mạn cùng Cú Ý Na hai người trong mắt lóe lên sợ hãi. Một giây sau, chỉ nghe được một trận tiếng vỡ vụn, một trận mất trọng lượng về sau, hai người lâm vào trong hắc ám. Gọn Đỗ Lạ bên trên, A Nghèo dựa vào tại mạn thuyền nhìn xem phương xa, đối với Đỗ nói, thả chậm tốc độ, chờ Phùng Mạn bọn hắn tỉnh lại, lại tiến vào cao nguyên phạm vi. Đột gật đầu, hắn hiếu kỳ liếc nhìn đằng sau gian phòng, trước đó A Nghèo không phải đang cùng Phùng Mạn đối thoại à, làm sao đột nhiên bọn hắn liền ngã nhào trên đất rồi? Đột trước mắt cũng coi là bước vào siêu phàm giả đại môn, mặc dù trước mắt không có học cái gì siêu phàm chi thuật, nhưng hắn có thể cảm giác được Phùng Mạn trên người của bọn hắn lượn lờ một tầng cổ quái năng lượng. Xem ra, Phùng Mạn cùng Cụ Ý Nạ tròn váng, là A Nghèo làm. Qua hồi lâu, đột thấy Phùng Mạn hai người vẫn còn đang trong hôn mê, mà lại toàn thân không hiểu thấu bắt đầu trôi lên mồ hôi, đồng thời Phùng Mạn trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm đang cầu cứu, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Đột rốt cục nhịn không được, tò mò hỏi, đại nhân, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Tiến vào tổ chức trước một cái nho nhỏ khảo nghiệm. A Nghèo dừng một chút, nhìn đột một mặt hoảng hốt, làm sao? Ngươi cũng muốn tới một lần? Đột tranh thủ thời gian mấy tay, lần trước tại bờ dưới chấn khảo nghiệm hắn kém chút dọa nước tiểu, cũng không muốn một lần nữa. A Nghèo cũng chỉ là nói một chút mà thôi, đột trước mắt đã coi như là một cấp học đồ, hắn tự nhiên sẽ không lại đi khảo nghiệm hắn. Mà lại, đối với đột mà nói, Phùng Mạn hai người khảo nghiệm cũng không thích hợp hắn. Tấu chương xong, chương 936, cái gọi là khảo nghiệm chương 936, cái gọi là khảo nghiệm Phùng Mạn so Cú Ý Nạ trước tỉnh lại. Hắn lúc tỉnh lại, còn một trận hoảng hốt. Rõ ràng hắn đã chết, làm sao lại tỉnh lại còn ở trên gọn đồ lạ? Là luân hồi, còn làm động. Phùng Mạn trầm mặc hơn nửa ngày, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía trong lồng ngực của mình Cú Ý Nạ, chỉ gặp nàng còn nhắm hai mắt toàn thân thấm vào mồ hôi, hắn chần chờ muốn đánh tỉnh nàng. Nhưng tay của hắn vừa mới nâng lên, liền nghe tới ảng thanh âm ở bên tai vang lên, khảo nghiệm của nàng còn chưa kết thúc, ngươi hiện tại tỉnh lại nàng, sẽ chỉ làm khảo nghiệm của nàng thất bại. Khảo nghiệm? Phùng Mạn ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi trước A Nghèo. Đại nhân, trước đó thuyền hủy người vong, còn có ác ma truy đuổi. Chỉ là một trận khảo nghiệm. Chỉ là một trận khảo nghiệm. Ngay từ đầu hắn còn mang kinh nghi, nhưng về sau ngữ khí lại giống như là đang chất vấn. A Nghèo nhẹ nhàng liếc Phùng Mạn liếc mắt, trong ánh mắt ẩn chứa lanh ý. Phùng Mạn run rẩy, mới nhớ lại trước mặt hắn người không phải người bình thường, ngữ khí của hắn hiển nhiên ngạo mạn đối phương. Phùng Mạn cúi đầu xuống, dùng thanh âm cực nhỏ nói lời xin lỗi. Trước đó cũng đã nói, các ngươi sẽ có một trận khảo nghiệm. Chuẩn bị cho các ngươi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ các ngươi đối với khảo nghiệm một điểm tâm lượng đều không có? A Nghèo lạnh lùng nói. Phùng Mạn muốn nói điều gì, nhưng mở to miệng về sau, lại từ từ khép lại. Tình thế còn mạnh hơn người, hắn có thể làm chỉ có kiềm chế. Thời gian chậm rãi qua đi, đột đã đem gọn đồ làm mở đến tạ mị dị cao nguyên bên ngoài, mặc dù còn không có tiến vào cao nguyên bên trong, nhưng trên cao nguyên dị dạng cảm giác đã đủ để cảm thấy được. Đại nhân, chúng ta muốn đi vào sao? Đột thấp giọng hỏi. A Nghèo liếc mắt về sau khoang thuyền, Phùng Mạn cúi đầu không nói gì, trong lực hắn Cú Ý Nạ vẫn còn trong hôn mê, suy nghĩ một chút nói, chờ Cú Ý Nạ sau khi tỉnh lại đi vào. Cái này nhất đẳng, một cái ba ngày lại qua. Cú Ý Nạ đã một ngày một đêm không có uống nước vào ăn, Phùng Mạn có chút lo âu. Hắn lo lắng lấy muốn hay không hỏi thăm một chút A Nghèo, bất quá không đợi hắn nói chuyện, liền nhìn thấy Cú Ý Nạ ung dung mở mắt ra. Cú Ý Nạ không giống Phùng Mạn, nàng sau khi tỉnh lại, trong ánh mắt không có một chút hoảng hốt. Nàng cũng không có trầm tư, chỉ là dùng bụng ngữ nhẹ nói câu, quả nhiên, chỉ là một trận khảo nghiệm sao? Ngươi phát hiện đây là khảo nghiệm. A Nghèo có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cú Ý Nạ, thấy Cú Ý Nạ gật đầu, lại nói, ngươi chừng nào thì phát hiện đây là một trận khảo nghiệm? Cú Ý Nạ suy nghĩ một lát, lặng lặng nói, làm ta phát hiện chính mình không phải chính mình thời điểm. Cú Ý Nạ biểu hiện, để A Nghèo đều có chút ghé mắt. So sánh Phùng Mạn, Cú Ý Nạ không chỉ có không có xa vào tại trước đó trong khảo nghiệm, thậm chí trước thời gian liền rõ ràng bản thân, phát hiện đây chỉ là một trận khảo nghiệm, đồng thời tỉnh táo kiên trì đến khảo nghiệm kết thúc. Áng cho bọn hắn khảo nghiệm, nhưng thật ra là đều là ác ma đánh tới, vô ngần thế giới chỉ có hai người bọn hắn người lẫn nhau y tồn. Áng an bài như thế, chỉ là muốn thí nghiệm bọn hắn tại chỉ có đối phương trong thế giới, có thể hay không nâng đỡ đi đến cuối cùng. Phùng Mạn thất bại, hắn chết rồi. Hoặc là nói, chính hắn cho là mình chết rồi. A Nghèo đối với bọn hắn sử dụng chính là tâm huyễn chi thuật, tại nội tâm của bọn hắn bên trong sinh ra khe hở cùng huyễn cảnh. Mặc dù hắn đối với tâm huyễn cũng không làm sao thuần thục, nhưng dùng tại hai người này trên thân, ngược lại là đủ để. Trong lòng huyễn bên trong, Phùng Mạn là ôm Cú Ý Nạ tại chạy trốn, ác ma công kích sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng chỉ cần hắn có kiên định ý chí, cho là mình sẽ không chết đi, vậy hắn liền có thể mang Cú Ý Nạ kiên trì đến cuối cùng. Nhưng hiển nhiên, Phùng Mạn ý chí không như trong tưởng tượng kiên định, hắn bị ác ma giết chết. A Nghèo chỉ là dùng cơ sở tâm huyễn chi thuật, cho dù chết đi, cũng chỉ là tinh thần hoảng hốt một chút. Nếu như hơi lợi hại một điểm tâm huyễn chi thuật, Phùng Mạn ở trong huyễn cảnh bị giết chết, chính là chân thật chết đi. Phùng Mạn khảo nghiệm kết thúc, ở trong lòng của A Nghèo, đánh giá chỉ là bình thường. Mặc dù không có kiên trì, nhưng ít ra hắn thông qua hữu nghị giảng buộc từ đầu đến cuối hắn không có nghĩ qua muốn từ bỏ Cú Ý Nạ, liền xem như cuối cùng, cũng là chính hắn từ bỏ chính mình. Đến nỗi cụ Ina, ạ nghèo lại rất khó đối với nàng tiến hành đánh giá. Bởi vì nàng tâm tư quá mẫn cảm, làm nàng phát hiện đây là một trận khảo nghiệm lúc, liền không có biện pháp phân tích. Bất quá có thể khẳng định là, cụ Ina so với Phùng Mạn muốn càng có tiềm chất, nàng quan sát năng lực cực mạnh. Nếu không phải nàng hiện tại chỉ là cái phàm nhân, nếu không, tại nàng phát hiện bọn hắn kinh lịch chỉ là huyễn cảnh lúc, liền có thể phá vỡ huyễn cảnh, mà không phải một mực chờ đợi huyễn cảnh kết thúc. Mà lại, cụ Ina trước đó trả lời cũng làm cho A Nghẹo kinh ngạc. Ta không phải ta. Một câu liền điểm ra tâm huyễn thiếu hụt. Nếu quả thật muốn đánh một cái phân, cụ Ina khẳng định phải cao hơn Phùng Mạn nhiều. Khảo nghiệm kết thúc. A Nghẹo không có đối với khảo nghiệm của bọn hắn tiến hành miệng đánh giá, chỉ là quay đầu đối với đồ nói, chuẩn bị tiến vào Pa Mị Dị Cao Nguyên. Tiến vào Pa Mị Dị Cao Nguyên về sau, loại kia dị dạng cảm giác, không chỉ A Nghẹo cảm giác được, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có loại báo hiệu. Loại này đỉnh đầu giống như là treo thanh kiếm cảm giác, để bọn hắn trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lo sợ bất an. Cái này đã không đơn thuần là không gian dị thường kéo dài. A Nghẹo liếc nhìn phía dưới, đại lượng cao nguyên thú loại cũng tại ra bên ngoài di chuyển. Vô cùng có khả năng, thế giới ý chí cũng đang can thiệp, đồng thời hướng mảnh này trên cao nguyên sinh linh phát ra cảnh cáo. Vị diện dung hợp, không chỉ là sinh linh đang quyết đấu, cũng là thế giới khác nhau ý chí tại va chạm. Trên đường đi, A Nghẹo gặp được rất nhiều dao động tại cao nguyên phía trên siêu phàm giả, hiển nhiên đều là vì cái gọi là đại cơ duyên mà đến. A Nghẹo cũng đã gặp qua không gian dị thường, một đạo bất quá mấy mét vết nứt không gian, gần như sụp đổ mấy chục dặm phạm vi năng lượng, chỉ cần tới gần sụp đổ phạm vi, cho dù là A Nghẹo khả năng đều kiên trì không được mấy giây. Cũng may, sụp đổ phạm vi dấu hiệu rất rõ ràng, bọn hắn mỗi lần đều có thể trước thời hạn tránh đi. Bất quá, nơm nớp lo sợ lại là thiếu không được. Tại bọn hắn lại vòng qua một cái to lớn sụp đổ phạm vi lúc, cụ ý nạ cái tia cổ quái bụng ngự chuyển vào A Nghẹo trong tai, đại nhân, đây chính là vu sư thế giới sao? Cụ ý nạ vấn đề, để đội cùng Phùng Mạn cũng nhao nhao nhìn về phía A Nghẹo. Đột đã từng là Vân Loa hảo thuyền biết lúc, cũng không chỉ một lần đi tới qua Phồn Đại Lục. Nhưng hắn mỗi lần đều chỉ là dừng lại tại Trắng Bối Hải Thị, rất ít đặt chân Đại Lục phạm vi. Mặc dù Trắng Bối Hải Thị đã tràn ngập cổ quái huyền bí, nhưng ít ra nguy hiểm còn ở trong phạm vi không chế. Nhưng bây giờ, bất quá là lần đầu tiên tới đất liền nội địa, liền xuất hiện bây giờ tình trạng, cơ hồ mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ gặp được lớn lao khủng bố. Cái này khiến Đột cũng sinh ra lo nghĩ, đây chính là Vu Sư Giới. A Nghẹo, các ngươi nhìn thấy, chính là Vu Sư Giới. Vu Sư Giới không phải kỳ huyễn chuyện cổ tích nhạc viên, nó tràn đầy sát phạt cùng nguy cơ. Hòa bình chỉ là nhất thời, tại bình tĩnh mặt ngoài phía dưới là sóng ngầm lưu động, cũng là vô tận vực sâu. A Nghẹo còn không có trở lại dã man hang động, nhưng hắn hiện thân phàm mỹ dị cao nguyên tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Cái này cũng toàn do bọn hắn trên đường đi gặp được siêu phàm giả. Cơ hồ tất cả siêu phàm giả nhận ra A Nghẹo thân phận về sau, hoặc là tận lực lôi kéo, hoặc là tự động nhượng bộ lui binh. Coi như bọn hắn thật muốn ăn cướp A Nghẹo, cũng không phải tại phàm mỹ dị cao nguyên. Nơi này căn bản chính là dã man hang động cửa nhà, ở trong này ăn cướp có thụ chú ý thiên tài môn đồ, hiển nhiên là không khôn ngoan. Cho nên trên đường đi A Nghẹo không chỉ có không có bị ngăn trở, ngược lại giao rất nhiều bằng hữu. Bất quá những người bạn này có bao nhiêu là thật tâm, liền cần đánh một cái dấu hỏi. Hai ngày về sau, làm A Nghẹo đi tới dã man hang động bên ngoài lệch trời hố sâu lúc, hắn nhìn thấy một vị trong gió rét lặng lặng đứng sững thân ảnh. Kia là một cái toàn thân đều trắng người, từ xa nhìn lại tựa như là một cái u linh. Nhưng khi bọn hắn đi tới chỗ gần lúc, mới phát hiện đây là một cái áo bào trắng trắng dày tóc trắng mày trắng râu trắng gầy gò lao đầu. A Nghẹo đem gò Ấn Độ là dáng lâm tại lệch trời hố sâu trước, xuống thuyền về sau, hắn bước nhanh đi tới bạch lao đầu trước mặt, dùng vẻ cung kính nói, hóa lời đại nhân, ngài làm sao tới rồi? Người trước mắt chính là dã man hang động ít có học viện phái đại biểu hóa lời. Áng cùng hóa lời cũng không có quá nhiều tham giao, thứ nhất là áng phạm vi hoạt động rất nhỏ, thứ hai cũng là Sunder ngăn cản. Bởi vì ở trong lòng của Sunder, áng càng thích hợp hóa lời loại này học viện phái, vì để tránh cho đồ đệ bị cướp, hắn vô tình hay cố ý không nghĩ áng tiếp cận hóa lời. Hóa lời không trả lời thẳng áng nghèo vấn đề, mà là trên dưới quan sát một chút áng nghèo, trong mắt tinh quang lấp lóe, à, ngươi hiện tại đã đến học đồ đỉnh phong rồi. Áng nghèo gật đầu, cái này tốc độ tu luyện, chỉ sợ bây giờ cũng là dã man hang động thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hoa Lư cảm khái một tiếng về sau, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Ai, ngươi đi theo Sẩn Đở tên kia thật quá đáng tiếc, không bằng ngươi suy tính một chút, đi theo ta. Áng khô cằn nết nết khoe miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Xem ra ngươi không nguyện ý. Vậy dạng này đi, nếu như Sẩn Đở tại bên ngoài vẫn lạc, ngươi liền theo ta. Hoa Lư nói lần nữa. Áng nghe xong, ngay từ đầu còn không có phân biệt rõ ra hương vị, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lại nhân, chẳng lẽ đạo sư bây giờ gặp nguy hiểm? Hoa Lư đang chờ nói chuyện, một đạo vũ mị giọng nữ từ phía sau lưng vang lên. Áng nghèo, đừng nghe hắn nói bậy. Cái này bạch lão đầu, chỉ cần huyễn ma các hạ ra ngoài, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua một lần lời hữu ích, nhiều lần đều là người lừa. Nói chuyện chính là một cái tóc đỏ nữ tử. Hoa mị đại nhân. A Nghẹo đối với người tới thi lễ một cái. Tóc đỏ nữ tử phất phất tay, không cần giữ lễ tiết, lấy ngươi hiện tại năng lực, về sau nói không chừng ta còn muốn làm phiền ngươi. Dừng một chút, Hoa mị ánh mắt nhìn về phía A Nghẹo phía sau, đột bọn người bị ánh mắt của nàng nhìn một trận sờn cả tóc gáy. Ai, lần này thiên phú giả liền ba cái này. Hoa mị ánh mắt lóe lên thất vọng, không hổ cùng đạo sư của ngươi một mạch tương thừa. Lần trước Sơn Đở chỉ mang trở về 10 người, trong đó Áng còn là Sơn Đở khâm định, cho nên coi như chỉ có 9 người. Áng trên mặt có chút nóng lên, ách, nhưng thật ra là 7 cái, bất quá đã có 4 người trước đây liền đăng ký. 7 cái cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Hoa Mị không cao hứng xì một tiếng. Hoa Lợi lúc này lại nói, ngươi cảm thấy bảy cái thiếu, lần sau không bằng người dẫn đạo nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi. Hoa Mị biểu tình nghiêm trọng, quay đầu liền đi. Ta lúc đầu nói là muốn nhìn một chút mới tới thiên phú giả có hay không thích hợp ta, xem ra không có. Ta đi trước, ta còn có một cái thí nghiệm không có làm. Một giây sau, Hỏa Mị đã biến mất tại trong hố sâu. A Nghèo. Đợi đến Hỏa Mị rời đi về sau, Hỏa Lợi cũng không tiếp tục thông đồng A Nghèo, mà là đem ánh mắt phóng tới đột ba người trên thân. Mỗi một cái thiên phú giả tiến vào dã man hang động, đều sẽ có một cái kỹ càng bình chắc. Ta tới đây, chính là muốn đối với bọn hắn tiến hành lần đầu bình chắc. Tấu chương xong, chương 937, tâm tính bình chắc chương 937. Tâm tính bình chắc làm Hỏa Lợi nói ra lời nói này về sau, được ba người trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó không lâu biến thành thất vọng. Bọn hắn coi là trước đó tiếp nhận A Nghèo khảo nghiệm, liền đã xem như bước vào dã man hang động đại môn, không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có một lần bình chắc. Nếu như bình chắc không có thông qua, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn bị điều về? Đây cũng là ba người thấp thỏm địa phương. Dù sao trừ đột bên ngoài, Phùng Mạn cùng Cụ Ý Nạ cũng không có chân chính tiến vào siêu phẩm giới, bọn hắn đối với tự thân tiên phú cùng tố chất đều không phát giác gì. Tại đối mặt hết thảy đều là không biết thời điểm, cho dù là gần đây trầm ổn Cụ Ý Nạ đều có chút tâm thần hoảng sợ. A Nghèo cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết sẽ có một khâu này, nếu như mỗi một cái thiên phú giả đều có bình chắc, cái kia trước đây bao quát đổ đổ lộ ở bên trong mấy cái kia thiên phú giả, có hay không tiến hành qua một hạng này đâu. Hoa Lợi trả lời A Nghèo nghi hoặc, có, lúc ấy làm bình chắc cũng là ta. Ngay sau đó, Hoa Lợi lại nói, loại này bình chắc chỉ là đối với tâm tính thô bình, cụ thể thiên phú mục đích hay là muốn thụ linh đại nhân đến tiến hành. Đồng thời Hoa Lợi cũng nói cho hắn, lúc trước gắng cái kia một kỳ thiên phú giả, cũng đều là một cái bình chắc, chỉ có điều người trong cuộc kỳ thật cũng không biết. Tâm tính thô bình, không phân cao thấp, chỉ là sẽ ở phía sau thiên phú mục đích càng thêm một cái kèm theo lời bình, để chính thức vu sư đang lựa chọn lúc biết các ngươi đại khái khuynh hướng. Hoa Lợi giải thích nói, được bọn người nghe không hiểu, nhưng Áng Nghèo lại là rõ ràng một hạng này đại khái ý tứ, kỳ thật chính là trận doanh khuynh hướng. Hoa Lợi ánh mắt lóe ra thanh quang, chậm rãi đảo qua hiện trường ba người. Được bọn người bị Hoa Lợi đảo qua lúc, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất đều bị nhìn thấu, giống như thấm lạnh nước từ đỉnh đầu xuôi đến chân. Đột cùng vùng mạn đều đang run rẩy, không dám nhìn thẳng Hoa Lợi ánh mắt. Cú Ý Nạ cũng cúi đầu, bất quá nàng nhưng không có cái gì e ngại. Nàng chỉ là rất yêu kỳ, tại phàm nhân thế giới, mỗi một cái nhìn thấy nàng đều sẽ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy quỷ quái dị hình. Nhưng vu sư giới bên trong, tựa hồ không có bất luận kẻ nào đối với hiện trạng của nàng biểu thị lẽ mắt, vô luận là Áng hay là về sau bọn hắn đụng phải Nị Côn Sần, cùng bây giờ Hoa Lợi. Bọn hắn tại nhìn nàng thời điểm, đều một bộ qua quýt bình bình bộ dáng. Cái này khiến Cú Ý Nạ đã yêu kỳ, lại cảm thấy thoải mái cùng thản nhiên. Cũng bởi vì không có cổ quái ánh mắt, lần đầu, Cú Ý Nạ cảm thấy vu sư giới so với nàng tưởng tượng còn tươi đẹp hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Hoa Lợi trong mắt kia sáng kiềm chế, trong lòng đối với ba người này đã có một cái thô đánh giá. Bất quá đang tiến hành định luật trước, hắn đối với A Nghèo nói, ngươi làm bọn hắn người dẫn đường, ngươi cảm thấy bọn hắn như thế nào? Hoa Lợi vấn đề vừa rơi xuống, đột bọn người cũng đem ánh mắt phóng tới A Nghèo trên thân. Bọn hắn đi theo A Nghèo bên người cũng có một đoạn thời gian, cũng muốn biết ở trong mắt A Nghèo, bọn hắn là như thế nào. Hoa Lợi có thể sử dụng thuật pháp, rõ ràng một người trận doanh quân hướng. A Nghèo thì là trải qua trường kỳ ở chung, cũng có thể phán đoán bọn hắn tình huống. A Nghèo ánh mắt chuyển qua đột trên thân, chậm rãi mở miệng, đột dự, làm người hết lòng tuân thủ trật tự, tính cách thiện lương, không mạnh máu xúc động, thường thường bị chính nghĩa lý niệm chỗ lừa. Hắn hai trái thiếu thốn, chính là bởi vì không cân nhắc tự thân tình huống thực tế, lấy phàm nhân thân thể đi cứu hải thú trong miệng người. Đột có chút xấu hổ cúi đầu xuống. A Nghèo lại nhìn về phía Phùng Mạn, Phùng Mạn biểu lộ có chút lấp lóe. Phùng Mạn, xử sự lệnh hỗn loạn, duy tâm duy ta, không phân biệt được trắng đen thiện ác, tính bền dẻo không đủ, tâm tính không kiên. Bất quá cũng có nghĩa khí một mặt, chỉ có điều vẫn như cũ lấy bản thân làm trung tâm, cực ít lo lắng người khác cảm xúc. Đối với Á Nghèo đánh giá, Phùng Mạn có chút nhíu mày, hắn đối với Á Nghèo đánh giá hắn thiện ác không có khái niệm, nhưng nói hắn tính bền dẻo không đủ, tính cách không kiên, để hắn có chút không thoải mái. Á Nghèo cuối cùng mới đưa ánh mắt phóng tới Cụ Ý Nạ trên thân. Cụ Ý Nạ cũng tại phỏng đoán, Á Nghèo sẽ đối với nàng đánh giá cái gì? Là tốt là xấu? Bên cạnh vu sư đại nhân, muốn nghe đến kết quả là tốt là xấu. Cùng, những này bình chắc đối với nàng đến tuột cùng sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Đối mặt Cụ Ý Nạ, A Nghèo ngược lại là cần cân nhắc một chút tìm từ. Cú Ý Nạ, xử sự lệnh trung lập, có lẽ là trước kia kinh lịch, phương thức tư duy cùng Phùng Mạn không kém bao nhiêu, tâm tư lòng dạ, đối với lòng người quan sát cùng xem xét thời thế đều viễn siêu thường nhân, tỉnh táo tự kiểm chế, ngoại vật rất khó dao động tâm tính. Bất quá, nghĩ quá nhiều cũng chưa thấy phải là một chuyện tốt. Ba người này đánh giá, A Nghèo đều đứng tại lập trường trung lập, điểm ra thiếu thốn, lại không đánh giá đúng sai cùng yếu khuyết. Điểm này, Hoa Lợi rất là khen ngợi. Hoa Lợi gật gật đầu, người đối với Cú Ý Nạ đánh giá cao nhất, bất quá nhất ưu ái lại là đồ dị. Câu nói này rất chắc chắn, A Nghèo cũng không có phản bác. Hoa Lợi lời nói, để đột nhãn tỉnh sáng lên, tự cho là rất tốt thời điểm, Hoa Lợi câu chuyện lại là nhất chuyện. Bất quá trong mắt của ta, dứt bỏ thiên phú vừa nói, đột không thích hợp nhất vu sư thế giới. Đối với lời nói này, A Nghèo cũng gật gật đầu. Đột nếu là còn bị phàm nhân quy củ, đạo đức chính nghĩa trói buộc, tương lai tất nhiên là cái thứ nhất chết yểu đối tượng. Ba người bọn họ bình chắc, ta đã chuyển đến thụ linh đại điện. Hoa Lợi nói xong câu đó về sau, nhẹ nhàng khoát tay, mặt đất cho bụi chậm rãi tụ tập, trống rỗng xuất hiện một cái hình người tượng đất. Hoa Lợi nhẹ nhàng vừa chạm vào tượng đất mi tâm, tại u ám tượng đất trên mặt liền xuất hiện một cái con mắt. Làm con mắt mở ra lúc, tượng đất tựa như là sống, toàn thân cao thấp đều hoạt động ra. Hoa Lệ đối với đột ba người nói, các ngươi đi theo nó sẽ mang các ngươi đi thụ linh đại điện. Dứt lời, tượng đất quay đầu đối với đám người so đo đuổi theo động tác, sau đó không chút do dự nhảy xuống lệch trời hồ sâu. Một màn này để đám người hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn đi theo nhảy đi xuống? Thế nhưng là cái liếc mắt này không nhìn thấy đáy hồ sâu, nếu như nhảy đi xuống, tuyệt đối sẽ quẳng thành thịt muối. Tại bọn hắn thời điểm do dự, không tự chủ nhìn về phía A Nghèo. Bất quá bọn hắn không có theo A Nghèo nơi đó được đến bất luận cái gì nhắc nhở, đang chần chờ một lát về sau, Cú Ý Nạ đột nhiên nói, Phù Mạn, chúng ta xuống dưới. Thế nhưng là Phù Mạn có chút chần chờ, nếu như ngươi không nhảy, liền đem ta ném xuống. Cú Ý Nạ dừng một chút, đã chúng ta đi tới Vu Sư thế giới, tất nhiên không có vô giải chi để. Cú Ý Nạ lời nói, tựa hồ cho Phù Mạn một tia lòng tin. Hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ôm Cú Ý Nạ một đầu ngã vào trong hồ sâu. Bọn hắn nhảy xuống về sau, được tự nhiên cũng không nghĩ là hậu, cắn răng một cái cũng đi theo nhảy vào. Đợi đến ba người đều biến mất tại hố sâu về sau, Á Nghèo mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Lệ. Dựa theo nhiệm vụ quy trình, kỳ thật dẫn bọn hắn đi thụ linh đại điện hẳn là từ hắn để hoàn thành, bất quá Hoa Lệ chế tạo thổ tinh linh dẫn đường, hiển nhiên là có lời muốn cùng hắn nói. Hoa Lệ cười híp mắt nói, ngươi đoán xem, trong ba người này ta cho ai đánh giá cao nhất? Đại nhân không phải nói, lần này đánh giá không phân cao thấp a? Á Nghèo trả lời, tâm tính tốt xấu không phân cao thấp, nhưng có thể hay không vượt qua trên tâm tính ngược điểm, cùng vượt qua trở ngại hay không, đây cũng là có một cái mạnh yếu có khác. Hoa Lệ dừng một chút, theo ý của ngươi, trong ba người này rất bỏ thiên phú, ai thích hợp nhất vu sử giới? Ang suy tư một chút, nói ra một cái tên, Cú Ý Nạ. Hoa Lệ, Cú Ý Nạ tâm tư quá nặng, là trong ba người tâm tính vấn đề lớn nhất một vị, vượt qua không phải đơn giản như vậy. Bất quá, nếu quả thật để nàng vượt qua, tương lai đường ngược lại có thể là trong ba người đi xa nhất vị kia. Cho nên tổng hợp, nàng đánh giá ta cho cũng không cao. Ang nghèo, vậy đại nhân cho ra cao nhất đánh giá chính là Phù Mạn. Hoa Lệ gật đầu, lấy tâm tính đến nói, Phù Mạn vấn đề là nhỏ nhất, cho nên ta cho đánh giá tương đối cao. Bất quá, ta đánh giá cũng không làm được số, hay là muốn nhìn tương lai của bọn hắn. Tựa như ngươi. Hoa Lệ đột nhiên chuyển tới A Nghèo trên thân, lúc trước ta cho ngươi đánh giá cũng không cao, nhưng ngươi hiện tại đã là trong cùng thế hệ ưu tú nhất người kia, thậm chí có thể phóng nhãn toàn bộ nam vực. Hoa Lệ đột nhiên xuất hiện bao lai, để A Nghèo có chút trở tay không kịp. Bất quá Hoa Lệ cũng không có quá nhiều miêu tả A Nghèo thành tựu, chỉ là dùng rất từ ái ánh mắt nhìn xem A Nghèo, nói, ta hiện tại liền đợi đến sẵn đỡ có một ngày chết ở bên ngoài, sau đó tiện đem ngươi tiếp nhận tới. A Nghèo. Bất quá ngươi tấn cấp chính thức vụ sư tốt nhất chậm dần một chút, bằng không chờ ngươi trở thành chính thức vụ sư về sau, ta liền không thể thu ngươi làm đồ. Hoa Lệ nói xong những này về sau, lưu lại một câu, nếu như ngươi có rảnh, đi gặp Dùn lao đầu, ta đoán chừng hắn có lời muốn cùng ngươi nói. Sau đó Hoa Lệ liền nhảy vào hố sâu, biến mất không thấy gì nữa. Ang trầm mặc một lát, hắn coi là Hoa Lệ có chuyện trọng yếu gì lưu lại cùng hắn nói, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là tán dóc vài câu, còn là nói Hoa Lệ trọng điểm, nhưng thật ra là muốn nói cho hắn tấn cấp chính thức vụ sư chậm dần một chút. Ang cảm thấy đại khái đây mới là Hoa Lệ mục đích. Hắn tấn cấp tốc độ đích sắc viễn siêu cùng thế hệ, ở trong mắt Hoa Lệ, hắn học tập tri thức thời gian quá ít, căn cơ khẳng định bất ổn, cần lưu một đoạn thời gian đến lắng đọng. Chỉ có điều, Hoa Lệ dù sao không phải đạo sư của hắn, không có ý tứ nói thẳng, liền như thế quay tới quay lui nói ra. Nói đến, Hoa Lệ cũng là có hảo ý ngươi là. Đại sư sao? Tại Áng suy tư thời điểm, phía sau hạ xuống tới một cái cười ở trên cái chổi nữ vu. Áng còn không có đáp lại, nữ vu liền nhãn tỉnh sáng lên, vu sư bảo đống nhiên bật lên, lộ ra dài mảnh chân trắng, quá tốt, đại sư, ta là. Sau một lúc lâu, Áng nghèo bày ra có việc chớ quấy rầy lạnh lùng thái độ, rốt cục đuổi không hiểu thấu tiến lên trước nữ vu. Áng coi là đây chỉ là ví dụ, nhưng khi hắn trở lại dã man hang động về sau mới phát hiện, cái kia nữ vu căn bản không phải ví dụ, chỉ cần hắn hơi chậm dần một chút bộ pháp, lập tức liền có nghe hỏi mà người tới hướng hắn phát ra các loại mời. Có chuyện nhờ giáo, có chuyện nhờ yêu, càng nhiều hơn chính là cầu luyện kim. Áng nghèo bị vây quanh có chút phiền, để Tô Bỉ huyễn hóa ra sư thiếu hình tượng, thực lực cường đại hung hăng chấn nhiếp mọi người tại chỗ. Đồng thời tại trọng lực mạch lạc gáp chế xuống, Áng nghèo mới né ra. Hắn đang nghĩ thừa cơ trở về Viễn Ma Đạo, lại nghe được bên tai truyền đến một đạo trêu tức âm thanh, xem ra không bao lâu, ngươi liền muốn binh đăng chúng ta dã man hang động nữ vu muốn gả nhất bảng xếp hạng. Viết đến một nửa mới phát hiện người dẫn đạo nhiệm vụ số lượng ta tính sai. Trước mắt ta đem tiền văn sai lầm số lượng sửa chữa. Đem tiền văn người dẫn đạo nhiệm vụ hoàn thành mức thấp nhất chế, theo 5 cái đổi thành 6 cái. Tấu chương xong, chương 938, giá trị thực tế chương 938, giá trị thực tế thụ linh đại nhân. A nghèo một mặt bất đắc dĩ, thấp giọng trả lời một câu, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua leo lên loại này bảng danh sách. Quen thuộc thì thầm, để hắn lập tức kịp phản ứng truyền thanh người là ai. Thậm chí, theo trong giọng nói, hắn có thể não bổ ra thụ linh bây giờ ngả ngớn hình tượng. Rõ ràng rời đi một năm cho phép, nhưng đối với A Nghèo mà nói, lại phản phất chưa hề rời đi. Cái này không rất tốt à, ngươi cũng đã biết tổ chức chúng ta nữ vu muốn gả nhất bảng xếp hạng đứng đầu bảng là ai. Thụ linh tựa hồ không có tính toán bỏ qua cái đề tài này, tiếp tục hỏi. A Nghèo trong đầu cơ hồ lập tức hiện lên sợn nở bộ dáng. Ngươi khẳng định là đang nghĩ, là đạo sư của ngươi, đúng không? Thụ linh nở nụ cười, sợn nở nha, rất được một bộ phận cấp cao nữ vu thích. Nhưng không phải dễ dàng như vậy đến tuyệt đại đa số nữ vu lòng người. Bất quá cho dù lạnh lùng xa cách, nhưng cũng tới bảng danh sách, bất quá khuất tại 20. Bây giờ đứng đầu bảng, lại là đoạn thời gian trước mới đăng đỉnh. Rất hiếu kỳ a. A nghèo, một chút cũng không. Không sai, chính là tô di thế. Thụ Linh tựa hồ cảm thấy mình chia sẻ một cái bao lớn bí mật, rất là cảm khái, chờ ngươi lại đến bảng về sau, nhưng chính là một môn tam nam đều vào bảng danh sách. Bên hai mặc dù truyền đến Thụ Linh lại nhải, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng A Nghèo đi đường. Ngay tại A Nghèo đều nhìn thấy Viễn Ma đảo biên giới, Thụ Linh tại lại nhải nửa thiên hậu, đột nhiên nói, đúng rồi, kém chút quên chính sự, ngươi đến ta chỗ này đến một chuyến. Hắn vốn còn nghĩ hỏi thăm Thụ Linh, tìm hắn có chuyện gì. Kết quả Thụ Linh tại thời khắc mấu chốt này lại không nói lời nào. A Nghèo nhìn xem gần trong gang tấc Viễn Ma đảo, trong lòng yên lặng mắng một câu thô tục. Sau đó không lâu, A Nghèo thân ảnh xuất hiện tại Thụ Linh đại điện lộ diệp bình đài. Thụ Linh vẫn như cũ là bộ kia lôi thôi lết thiết bộ dáng, toàn thân cao thấp liền vị trí then chốt ngăn cản, bóng loáng không dính nước nằm trên ghế phơi nắng. Sau lưng của hắn đứng đột bọn người, bọn hắn đang đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt. Thụ Linh đại nhân, buổi trưa an lành. A Nghèo kết thúc về sau, cung kính nói. Thụ Linh ánh mắt ngay lập tức phóng tới A Nghèo dưới chân, trước đó A Nghèo là bay thẳng độ mà đến, chỉ có trên giày lấp lóe nhàn nhạt hắc kim đường vân, tự nhiên hấp dẫn Thụ Linh ánh mắt. Đây là ngươi luyện chế bay giày. A Nghèo gật đầu. Không sai. Thụ Linh trong đôi mắt phảng phất có lưu quang quay lại, nhẹ lai một tiếng. Sau đó đem ảng trên dưới quan sát một phen, ánh mắt tại vai của hắn che lại ngừng một chút, ngươi rời đi thời gian không dài, nhưng luyện ra đồ tốt cũng không phải ít. A Nghèo im lặng không nói, Thụ Linh cũng không có tiếp tục ở trên cái đề tài này nói chuyện nhiều, mà là chậm rãi nói ra gọi A Nghèo ý đồ đến, ta bảo ngươi đến, là có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi, tới. Thụ Linh chỉ đột đột có chút không được tự nhiên đi lên trước. Liên quan tới thiên phú của hắn, ngươi cũng đã biết. Thụ Linh hỏi thăm. A Nghèo cho tới bây giờ còn không biết Thụ Linh muốn hỏi cái gì, thế là thuận ý nghĩ của hắn nói, lúc trước thiên phú cầu kiểm tra, được nói nhìn thấy mặt biển thời tiết biến ảo, thêm nữa hắn đối với hải dương khí hậu mất cảm, ta phỏng đoán có thể là phe nguyên tố hải dương một mạch, hắn hẳn là có hải dương vu sư thiên phú. Dừng một chút, A Nghèo cau mày nói, Thụ Linh đại nhân, chẳng lẽ thiên phú của hắn có vấn đề? Thụ Linh gật đầu, suy đoán của ngươi không sai, thiên phú của hắn cũng không thành vấn đề. Bất quá liên quan nước của hắn hệ độ hòa hợp có chút dị thường hơi cao, ngươi cũng đã biết nguyên nhân gì. Thụ Linh đại điện cần ghi chép mỗi một cái thiên phú giả chi tiết cặn kẽ, cái này cũng theo đó về sau vu sư chọn lựa học đồ, làm một cái phụ trợ lựa chọn. Đối tình huống liền có chút đặc thù, thiên phú của hắn thuộc về bình thường, nhưng thủy hệ độ hòa hợp dị thường hơi cao, thậm chí cao đến có thể không cần ảo thuật, trực tiếp ở xung quanh người ngưng kết xuất thủy xương mù tình trạng. Thụ Linh kiểm tra đường này cũng không có phát hiện hơi cao nguyên nhân. Thụ Linh lo lắng đồ dĩ là trước kia phục dụng ẩn nấp dược tề, trong thời gian ngắn để cao thủy hệ độ hòa hợp, này sẽ để Thụ Linh đo lường thiên phú lúc xuất hiện sai lầm, thế là lúc này mới đem A Nghèo gọi đi qua. A Nghèo gật gật đầu, nếu như là thủy hệ độ hòa hợp tăng lên, vậy ta ngược lại là biết một chút. Cũng không phải là dụ tề, mà là hắn tại ta luyện chế một kiện luyện kim tác phẩm lúc đã từng được luyện chế lúc dị tượng kéo đi vào. Về sau, ta tại kiểm tra lúc, hắn cũng ở bên. A Nghèo nói rõ chi tiết một lần lúc trước luyện chế hải dương vận luật lúc tình huống. Cho nên, hắn cái này thủy hệ độ hòa hợp cũng không phải là ngắn ngủi tăng lên, hẳn là mãi mãi tăng lên. Thụ Linh sau khi nghe xong, nghi nói, không sai. Thụ Linh ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi, chậm rãi nói, xem ra ngươi luyện chế một cái đồ vật ghê gớm à? Đoạn thời gian trước, Nam Vực luyện kim giới điên truyền một đoạn hình ảnh, chẳng lẽ chính là ngươi luyện chế cái kia? Hải dương vận luật lúc cảnh tượng. Thụ Linh hỏi, nếu như luyện chế địa điểm là ở trên biển, đó phải là cao giai luyện kim tác phẩm. Bây giờ chúng ta dã man hang động cũng không có mấy món cao giai tác phẩm, ngươi thế mà luyện chế thành công đi ra một kiện. Thụ Linh lắc đầu cảm khái, cũng khó trách sẽ để cho hắn gia tăng lớn như vậy thủy hệ hòa hợp. Không biết ta có thể hay không mở mang kiến thức một chút đại dương này vận luật. A Nghèo sững sờ, biểu lộ mang theo chần chờ. Hải dương vận luật bên trong có một chút hắn hắc lịch sử, vốn là dự định chỉ cho kính cơ đại nhân, nhưng bây giờ Thụ Linh đại nhân muốn nhìn qua, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Bất quá trong lòng lại là âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thụ Linh vận khí kém một điểm, trong thời gian ngắn không muốn gặp được biển trí nữ thần. A Nghèo cầm ra khỏi biển dương vận luật, cái kia rất có suy nghĩ lý thú vẻ ngoài, để mọi người tại đây nhao nhao ghé mắt. Kia là một cái ôm lấy tháp hình dáng vỏ ốc nhân ngư hình tượng. Nhân ngư tạo hình cực kỳ tinh xảo, tự mang trong suốt sao ý điệp, là A Nghèo dùng tình không xa luyện chế, bất cứ lúc nào đều lóe ra điểm điểm tia sáng, nhất là tại hắc ám địa phương, càng là rực rỡ vô cùng. Không thể không nói, ngươi luyện chế trình độ càng ngày càng có đại sư khí chất. Thụ Linh nhịn không được tán thưởng nói. Được không phải lần đầu tiên nhìn thấy hải dương vận luật, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều cảm thấy kinh diễm. Đây quả thực giống như dưới trời sao lộng lẫy nhất tôi bảo. Càng không nói đến Phùng Mạn cùng cụ Ina, bọn hắn chưa từng thấy tốt đẹp như thế đồ vật, con mắt thẳng nhìn chằm chằm hải dương vận luật, hoàn toàn không bỏ rời đi ánh mắt. Tiếp xuống, A Nghèo đem cách dùng nói cho Thụ Linh. Khi biết được đây là một cái phạm vi tính luyện kim viễn cảnh về sau, Thụ Linh dò xét liếc mắt sau lưng Phùng Mạn cùng cụ Ina, vốn nghĩ muốn không dứt khoát để bọn hắn trước triệt hạ đi. Bất quá A Nghèo lại là nói, không quan trọng, có thể hay không thu hoạch được cái gì, đều xem vận khí của bọn hắn như thế nào. Cụ Ina cùng Phùng Mạn hai người mặc dù không biết phía trước có cái gì chờ lấy bọn hắn, nhưng theo A Nghèo cùng Thụ Linh ngữ khí suy đoán, đoán chừng sẽ có một cái không được cơ duyên. Bọn hắn cũng không đốc, lập tức túi đầu nói lời cảm tạ. Mở ra luyện kim viễn cảnh về sau, sẽ ngẫu nhiên tiến vào. A Nghèo ánh mắt nhìn về phía đám người, chúc các ngươi may mắn. Dứt lời, mang kỳ diệu ba động viễn cảnh chậm rãi phô trương ra, tựa như là đổi một khoảng trời, đám người không có cảm giác rơi xuống một mảnh rít gạo trong biển rộng. Một phút đồng hồ sau, A Nghèo ở trong viễn cảnh chết đi, trở về hiện thực. A Nghèo sắc mặt có chút biến đen, khi hắn đi ra về sau mới phát hiện, mọi người tại đây liền hắn chết nhanh nhất. Cái này cũng không có cách nào, tiến vào trong đó là ngẫu nhiên, hắn vừa lúc tại một cái to lớn hải dương vòng xoáy phụ cận, sóng biển đầy, hắn liền quẳng xuống thuyền. Mà trong huyễn cảnh hắn là phàm nhân, cũng vô pháp dùng bất luận cái gì siêu phàm chi lực, cho nên quẳng xuống thuyền sẽ cùng hắn chết rồi. 2 phút đồng hồ về sau, Phùng Mạn mở mắt ra. A Nghèo bày ra một bộ cười nhạt bộ dáng, đối với Phùng Mạn nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất hắn chỉ là người ngoài cuộc, cũng không có từng tiến vào huyễn cảnh. Tại kinh lịch trước đó chết chìm về sau, Phùng Mạn có chút sợ hãi, ngồi dưới đất thở mạnh. Lại qua 1 phút đồng hồ, Đột cùng Cụ Y Nạ cũng lần lượt tỉnh lại. Đột đã từng được chứng kiến luyện kim huyễn cảnh của bố, cho nên cũng không có cảm thấy khó chịu, còn chậm rãi rơi vào trong trầm tư, tựa hồ đang tiêu hóa trước đó đoạt được. Cụ Y Nạ cũng không có cái gì cảm giác khó chịu, thậm chí ánh mắt sáng vô cùng. Bởi vì ở trong huyễn cảnh, tay chân của nàng đều đủ, nàng thao túng nho nhỏ thuyền con, tại cùng biển cả vật lộn. Loại này hồi lâu không có cảm giác sảng khoái, để nàng cực kỳ hưng phấn, chỉ là cuối cùng nhân lực không có thắng thiên, nàng cũng bị sóng biển lật úp, thành huyễn cảnh chi hải xuống một sợi mới u hồn. Tiếp đấy, lại qua trọn vẹn 1 khắc đồng hồ, Thú Linh mới tỉnh lại. Hắn một khi thức tỉnh, liền nhắm hai mắt, tựa hồ tại dư vị cái gì. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, mang tiếp nối nói, ta đều nhìn thấy một vòng bẫy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lật thuyền. A Nghèo nghe hắn nói như vậy, trong lòng hơi định. Đây có nghĩa là Thụ Linh cũng không có nhìn thấy nữ thần bộ mặt thật, tự nhiên không nhìn thấy đến tiếp sau hắn hắc lịch sử. Chân chính trải nghiệm qua hải dương vận luật về sau, Thụ Linh tràn đầy cảm xúc. Vũ sư cấp bậc phía dưới, quả nhiên có thể tăng lên thủy hệ độ hòa hợp. Thụ Linh liếc qua Phùng Mạn cùng Cụ Y Nạ, các ngươi cái này hai tiểu gia hỏa, ngược lại là dính ánh sáng. Hiện tại các ngươi trải nghiệm không đến chỗ tốt, tương lai bắt đầu vượt hệ tu hành lúc, các ngươi mới có thể biết hôm nay thu hoạch của các ngươi lớn đến bao nhiêu. Thụ Linh cuối cùng mới đưa ánh mắt ném đến đột trên thân. Đột bây giờ còn nhắm hai mắt đang suy tư điều gì, xung quanh người hắn không ngừng bốc lên hơi mỏng hơi nước, đồng thời ở trong mắt Thụ Linh, cái kia thủy hệ năng lượng đang từ từ tăng cường. Chân chính may mắn ra hỏa, hay là hắn? Thụ Linh ánh mắt có chút hoảng hốt, đây đối với hải dương một mạch tăng lên, quả thực là biến hóa về chất. Lúc trước hắn nghe A Nghèo nói, hải dương vận luật hiệu quả là tăng phúc thủy hệ độ hòa hợp, đồng thời có thể đối với hải dương một mạch vu sư có cực đại khải định. Mà tăng phúc thủy hệ độ hòa hợp hạn chế là tại vu sư trước đó. Cho nên hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng hải dương vận luật tại cao giai luyện kim tác phẩm bên trong, xem như một cái loại phụ trợ hạng chót chi tác. Nhưng khi hắn chân chính trải nghiệm về sau, mới biết được hải dương vận luật khủng bố đến mức nào. Luyện kim huyễn cảnh là phạm vi lớn, đây có nghĩa là mỗi lần mở ra, cũng có thể làm cho số nhiều học đồ tiến vào, tăng cường thủy hệ hòa hợp. Đã có làm cấp chiến lược đạo cụ tiềm lực. Nhưng chân chính mấu chốt nhất, lại là đối với hải dương một mạch vu sư có cực đại khải định. Thụ Linh thể ngộ qua đi, hắn có thể cảm giác cái hiệu quả này đã siêu việt chính thức vu sư giới hạn. Cơ hồ đối với tuyệt đại đa số hải dương vu sư đều có hoặc nhiều hoặc ít cảm ngộ cùng dẫn dắt. Đây có nghĩa là vô luận học đồ hay là chính thức vu sư, chỉ cần là hải dương một mạch, thứ này đối với bọn hắn mà nói chính là trí bảo tồn tại. Thụ Linh ánh mắt phức tạp nhìn xem A Nghèo, thứ này chân quý quả thực không hơn được nữa. Tại hải dương vu sư trong mắt, như muốn so sánh phổ thông vu thuật vườn hoa, bị liệt là tính chiến lược đạo cụ tuyệt đối không có vấn đề. Mà cái này lại là A Nghèo luyện chế. Phóng nhãn toàn bộ nam vực loại phụ trợ cao giai đạo cụ, cái này luyện kim tác phẩm đều có thể đứng vào 100 người đứng đầu. Mà đối với hải dương một mạch mà nói, tối thiểu phía trước 3. Ta hiện tại có chút rõ ràng, vì sao luyện kim giới người chỉ vì một đoạn hình ảnh giống như này đến cuồng. Thụ Linh dừng một chút, nếu như bọn hắn trải nghiệm hải dương vận luật hiệu quả, sẽ càng thêm điên dại. Thụ Linh bây giờ cũng cảm thấy, thế giới này quá điên cuồng. A Nghèo cũng đáng được người vì hắn điên dại. Để Thụ Linh cảm giác may mắn nhất chính là, A Nghèo là thuộc về dã man hang động. Tấu chương xong, chương 939, dư vị chương 939. Dư vị làm đột tỉnh lại thời điểm, trung quanh trừ hề bại phơi nắng Thụ Linh đại nhân bên ngoài, những người khác đã rời đi. Hắn nhất thời còn không có hoàn hồn, phản phất còn đắm chìm tại cái kia vô biên vô hạn hải dương thế giới bên trong. Tí tách, thẳng đến trung quanh hơi nước bắt đầu hóa thành tích thủy, nhỏ xuống đến hắn giữa lông mày, thấm lạnh ướt át cảm giác, vừa rồi chậm rãi gọi về tâm thần của hắn. Hắn nghi hoặc đứng người lên, có chút bất an nhìn trung quanh. Vì cái gì những người khác không thấy rồi? Người tỉnh rồi. Mang theo lô mãng thanh âm, theo phơi nắng Thụ Linh trong miệng truyền ra. Được tại sau khi tới đây, đã từ trước đó bên ngoài nhân viên công tác trong miệng biết được thân phận của Thụ Linh, đây là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, cũng là trong kính thế giới tam đại tổ linh một trong. Cho nên được nghe xong Thụ Linh hỏi thăm, nơi này lại không có người nào khác, liền cùng kính im tiếng. Thụ Linh đại nhân, ta trước đó cũng không biết làm sao, liền được nghĩ giải thích trước đó trạng thái, nhưng cả năm nửa ngày cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Thụ Linh khoát qua tay, thay đổi giải thích nói, trước đó là hải dương vận luật hiệu quả, để ngươi tiến vào hải dương một mạch dẫn dắt bên trong. Như thế nào, có thu hoạch gì? Dẫn dắt. Được nhớ lại tình huống trước, hắn chẳng qua là cảm thấy lâm vào biển cả trong bao, vương lòng toàn thân, không có e ngại, không có phiền não, phản phất thế gian mọi chuyện đều là việc nhỏ. Hắn theo huyền chuyển nu sóng, gối lên từng vòng bờ biển, chậm rãi rơi vào đáy biển, chung quanh con cá cũng không sợ hãi hắn, phản phất hắn chỉ là biển cả một phần tử. Càng đến sâu trong bóng tối, hắn càng cảm thấy an tâm. Cứ như vậy không có chút nào tư duy, không có chút nào ý nghĩ thong thả tại trong hải dương. Thẳng đến tỉnh lại. Thụ Linh hỏi thăm, có thu hay sao? Được không biết. Hắn nguyên bản cảm thấy mình không có chút nào thu hoạch, chỉ là tâm linh yên tĩnh hưởng thụ một lần vô tư hành trình. Nhưng khi hắn cẩn thận trở về nghĩ thời điểm, lại cảm thấy chính mình giống như hiểu ra rất nhiều, thí dụ như hắn cảm giác nếu như chính mình tại trong biển rộng, có thể tùy tiện tìm tới hải lưu tiết điểm, dùng ít nhất sức lực đi cải biến hải lưu hình thái. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều không thể diễn tả, nhưng lại thâm tàng tại tâm thu hoạch. Có thể để hắn biểu đạt ra đến cụ thể vì sao, hắn lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Thu hoạch rất lớn, nhưng giống như có một tầng mê vụ, để ta cảm nhận không rõ ràng lắm. Đừng cảm thấy mình tựa như là lơ lửng tại đáy biển, đối mặt với trước mắt bóng tối vô tận. Hắc ám đã bày ở trước mặt hắn, nhưng trong hắc ám là cái gì, hắn cũng không biết. Người cấp độ quá thấp, cho dù cảm ngộ đến một tia hải dương chi lực, cũng khó có thể đi điều động, cái này rất bình thường. Thu Linh cười nói, bất quá, theo lực lượng của ngươi cấp độ chậm rãi đề cao, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, hôm nay giận dắt, đối với ngươi mà nói là bao nhiêu trần quý một bút tài phú. Số ngươi cũng may, đang lừa dấu kỳ liền gặp được ca nghèo. Đột trong lòng hiện ra ả nghèo bộ dáng, biết bây giờ tất cả những thứ này đều là ả nghèo mang cho hắn, xin lòng cảm kích. Đã ngươi tỉnh, liền rời đi thôi. Tiếp chỉ dẫn nhiệm vụ học đồ đã chờ ở bên ngoài ngươi, nàng sẽ dẫn dắt ngươi như thế nào tại dã man hang động sinh hoạt. Dừng một chút, Thu Linh đem một mảnh thẻ xương đưa cho Đột, đây là ngươi thẻ xương, liên quan tới ngươi thủy hệ hòa hợp cùng lúc trước cảm ngộ, đã ghi chép ở phía trên. Đột có chút giật mình gật đầu, sau đó hướng Thu Linh đại điện phương hướng rời đi. Hy vọng ngươi có thể trân quý lần này cơ duyên, không muốn cô phụ ả nghèo đối với kỳ vọng của ngươi. Làm Đột lúc rời đi, Thu Linh thanh âm còn ở bên tai vần quanh. Các đại nhân, Đột nhẹ giọng nhắc tới một câu, như muốn đem cái tên này ấn khắc dưới đáy lòng. Sau đó Đột ngẩng đầu, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập đối với tương lai kỳ vọng. Vũ sư thế giới, ta đến. Tà Dương vẩy vào vĩnh hằng chi thụ trên phi lá, che kín màu vàng Tà Dương. Đang run lồng lộng lộ Diệp Bình trên đài, ngủ một giấc, Thụ Linh duỗi lưng một cái, ngáp một cái có chút quay đầu, cảm giác chóp mũi chạy tới một trận hơi nước. Hắn ánh mắt nhất định, lại là nhìn thấy cách đó không xa gân lá bên trên, vẩn đi lại một bãi nhỏ nước. Đây là trước đó vẩn quanh tại đột quanh người hơi nước tích lũy mà thành. Thụ Linh lặng lặng nhìn cái kia nho nhỏ bãi nước, sau một lúc lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lầu bầu nói, Hải Dương vận luật sự tình. Còn là cần cùng cái kia dùn nói một tiếng. Sau một lúc lâu, dùn vị trí trong tháp cao chuyển đến Thụ Linh mang theo thung mệt mỏi tiếng vang. Ngươi bây giờ không phải là nên lén lút quan sát dạ sắt vì à, làm sao có rảnh tới tìm ta? Dùn không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng tinh thần lực cùng Thụ Linh bắt chuyện. Ai nhìn trộm? Ta có thể từ chưa làm qua loại sự tình này. Thụ Linh thanh âm nguyên bản rất lười biếng, giờ phút này tựa như là đạp cái đôi mèo, toàn bộ lông đều nổ, nháy mắt theo trong lười biếng thất tỉnh. Ta cũng không có nói ngươi nhìn trộm, là chính ngươi thừa nhận. Dùn nói thầm câu, sau đó thừa dịp Thụ Linh còn chưa nổi giận, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Trước đó ta đã nghe nói A Nghèo đã trở về, thế nào? Lần này mang đến thiên phú giả như thế nào? Thụ Linh cũng không muốn nói giả sắc vì sự tình, đã dùn nói sang chuyện khác, hắn cũng thuận thế mà xuống. Lần này thiên phú giả, mặc dù lượng thiếu, nhưng chất lại không sai. Dứt bỏ trước đây đồ đồ lộ bọn người, lấy đồ cầm đầu ba người, thiên phú cũng còn có thể, hai cái phe thần bí, một cái triệu hoán hệ, một cái khôi lỗi sư. Nhất là cái kia khôi lỗi sư, còn là cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù. Úc, thể chất đặc thù. Bất quá thể chất đặc thù cũng không hoàn toàn tất cả đều là tốt, ngươi nói cái này khôi lỗi sư là cái gì thể chất? Dùn thuận miệng hỏi. Hồng ma chi thể. Dùn chậc chậc hai tiếng, ngược lại là một cái hiếm thấy thể chất, bất quá cũng là tệ nạn rất nghiêm trọng thể chất. Hồng ma chi thể có thể thông qua tự thân máu tươi đối ngoại áp dụng nguyền rủa, đồng thời cũng có thể thông qua tự thân máu tươi để người tiến vào hồng ma thời gian, khống chế huyết cuồng cảm xúc biên độ lớn tăng lên sức chiến đấu. Hồng ma chi thể tệ nạn cũng rất nghiêm trọng, lấy tự thân máu tươi vì chủ, một khi thi thuật thất bại, phản hồi tất nhiên là tự thân. Mà lại hồng ma thời gian mặc dù có thể biên độ lớn tăng lên chiến lực, nhưng lâm vào hồng ma thời gian bên trong người sẽ không phân biệt ta. Thụ Linh cũng cảm khái nói, đích xác tệ nạn rất lớn, bất quá phối hợp hắn thân phận của khôi lỗi sư, ngược lại là có thể để khôi lỗi tại hồng ma trong thời gian biên độ lớn tăng lên chiến lực, nếu là nàng có thể trở thành chính thức vũ sư, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành dã man hang động mạnh nhất chiến lược một trong. Trừ hai cái này phe thần bí bên ngoài, còn có một cái phe nguyên tố hải dương một mạch học đồ. Dù nhữ mày lại, hải dương một mạch. Vậy hắn vận khí cũng không làm sao tốt. Chính như mỹ thực vũ sư cường thịnh nhất chính là căn nhà bánh kẹo, tiên đoán vu sư nhiều nhất là quan tinh giáo đường, mà hải dương vu sư lớn nhất căn cứ tự nhiên là thâm hải chi ca. Dã man hang động hải dương vu sư chỉ có một vị, mà lại vị kia tại trăm năm trước liền đã rời đi nam vực, đi truy tìm tự thân con đường. Bây giờ là sống hay chết, còn là một tần số. Cho nên, dù nghe xong là hải dương một mạch, lại là có chút tiếc hận. Bất quá Thụ Linh lại nói, vận khí không tốt. Vậy ngươi liền sai, tên tiểu tử này vận khí tuyệt đối là lần này tốt nhất một vị, bây giờ còn không có chính thức học tập hải dương ảo thuật, liền đã tiếp xúc đến hải dương chi lực. Nghe Thụ Linh tiểu nói này, rồi lại là sinh ra lòng hiếu kỳ, không khỏi truy vấn nguyên nhân. Nói đến, ta tới tìm ngươi cũng là vì vậy. Thụ Linh cũng không có che giấu, nói, ngươi có nhớ trước đó khuấy động nam vực luyện kim giới hình ảnh kia? Ngươi là nói, A Nghèo vượt cấp luyện chế ra cao giai tác phẩm hình ảnh? Không sai. Thụ Linh có chút cảm khái nói, A Nghèo luyện chế cái kia cao giai tác phẩm, kỳ thật gọi là Hải Dương vận luật. Theo Thụ Linh giảng thuật, Dùn càng ngày càng hoảng sợ. Một cái đối với Hải Dương một mạch, có thể xếp vào nam vực trước ba loại phụ trợ cao giai luyện kim tác phẩm. Đây là kinh khủng cỡ nào? Phải biết, Dùn bây giờ đã là cấp 3 vũ sư, hơn nữa còn đạp lên chân chi chi lộ. Hắn bây giờ trên thân cũng không có bất kỳ một cái nào luyện kim đạo cụ có thể xếp tới trước ba. Bây giờ dã man hang động môn hạ một cái học đồ, thế mà vượt cấp làm được. Cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Làm Thụ Linh sau khi nói xong, Dùn thật lâu không nói. Hai người chỉ giữ trầm mặc hồi lâu, Dùn mới dùng một loại hơi cảm khái, kỳ thực tràn ngập ao ước đấu kỵ ngữ khi nói, sẵn đỡ thật sự là vận may. dùn có chút tiếc nuối, lúc trước vì sao hắn liền không có động đậy thu đồ suy nghĩ đâu. Thụ linh sẽ không thu đồ, cho nên thật không có dùn cùng á lợi phiền não. Nhưng hắn cũng rõ ràng dùn ý nghĩ, dù sao điên cuồng như vậy sự tình, dù cho hắn sống nhiều năm như vậy, cũng xưa nay chưa bao giờ gặp tiền lệ. Dùn trước đó liền suy đoán qua, a hẳn là thu hoạch được một cái trước nay chưa từng có luyện kim truyền thừa. Bất quá, coi như thu hoạch được luyện kim truyền thừa, nhưng truyền thừa cũng chỉ sẽ dạy ngươi như thế nào đi luyện. Thực thao hay là muốn dựa vào luyện kim thuật sĩ bản nhân, áng có thể ngắn như vậy thời gian ngay tại luyện kim trên đường của thời, trọng yếu nhất hay là bởi vì bản thân thiên phú. Chẳng cần biết hắn là ai học đồ, nhưng chúng ta nhất định phải biết một chút, hắn là chúng ta dã man hang động người. Cái này liền đủ. Thụ linh nói. Dùn gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một lát, đối với thụ linh nói, nguyên bản còn nghĩ đang quan sát một đoạn thời gian, chờ hắn tiến vào chính thức vu sư về sau, lại đặt vào hải tâm. Bây giờ xem ra, ngược lại là có thể trước thời hạn một bước. Dùn trong lòng sau khi có quyết định, biểu lộ lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Hải Dương vận luật hiệu quả, thật đúng là không tệ. Đáng tiếc à, nếu như là phe huyết mạch hoặc là phe nguyên tố cái khác một mạch liền tốt, làm sao hết lần này tới lần khác là Hải Dương một mạch. Dùn lắc đầu cảm thán, Hải Dương một mạch vu sư hết lần này tới lần khác là dã man hang động phe nguyên tố hiếm có nhất, bằng không hắn liền xem như không thèm đếm xỉa mặt mò, đều muốn nghĩ biện pháp từ trong tay A Nghèo đổi đến. Muốn không, để A Nghèo nghĩ biện pháp lại luyện chế một cái khác cao dài tác phẩm. Dùn đột nhiên tung ra một câu như vậy. Thụ Linh tức giận, nhìn cái kia đoạn hình ảnh ngươi liền nên biết, áng hẳn là nhận cái gì xúc động mới có thể luyện chế ra Hải Dương vận luật, cho nên vượt cấp luyện chế nào có dễ dàng như vậy. Thú chi, Hải Dương vận luật đã coi như là tính chiến lược đạo cụ, hiếm có đến cực điểm. Coi như để luyện kim đại sư đi luyện, đều chưa chắc có thể luyện ra. Nói cách khác, trong thời gian ngắn áng hẳn là luyện chế không ra cùng loại tác phẩm rồi. Hẳn là. Dùn ai một tiếng, lắc đầu. Cũng không quan trọng, trước kia bọn hắn dã man hang động căn bản cũng không có một cái hợp cách luyện kim thuật sĩ, Lý Án Nạ cũng chỉ có thể tính nửa cái. Bây giờ được đến A Nghèo, còn yêu cầu xa vời cái gì đâu? Trầm rãi bảo vệ A Nghèo trưởng thành đi, luyện kim giới không phải đã dự định tốt sao? A Nghèo chỉ cần không vấn lạc tất nhiên sẽ trở thành luyện kim đại sư. Chờ A Nghèo trở thành luyện kim đại sư về sau, đến lúc đó bọn hắn muốn thu hoạch được tốt luyện kim tác phẩm, lại nói cũng không muộn. Tấu chương xong, chương 940, mời tin chương 940, mời tin bao phủ tại nhàn nhạt trong mây mù huyễn ma đảo, đang ở trước mắt. A Nghèo đang chờ tiến vào xa cách một năm có thừa trong đảo, kết quả lúc này, một cái màu trắng nhạt bổ câu đột nhiên xâm nhập hắn ánh mắt. Chi bổ câu trắng vây quanh bên cạnh hắn đảo quanh, mà trong miệng của nó ngậm lấy phong thư. Không thể nghi ngờ, phong thư này hẳn là cho hắn. A Nghèo trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lúc trước hắn theo thụ linh đại điện rời đi về sau, lại gặp được một nhóm người đang tìm hắn, trong đó đưa cho hắn tờ giấy nhỏ người không tại số ít, thậm chí còn bao quát thay chính thức vụ sư nhắn lời. Cơ bản đều là mời hắn luyện kim tờ đơn. A Nghèo trong thời gian ngắn cũng không có luyện kim ý nguyện, cho nên nhìn thấy cái này bổ câu, vốn định không thêm để ý tới, nhưng hơi cẩn thận hơi đánh giá, lại phát hiện lá thư này nhìn qua cực kỳ chính thức, cùng lúc trước ném cho hắn tờ giấy không giống. Phong thư sắc ngoài còn chụp lên nhàn nhạt bột vàng, dù cho ban ngày cũng lóe ra huy mang. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là trên phong thư mực đồng dấu, khắc một cái A Nghèo cũng không lạ lẫm đặc thủ ký hiệu. Trầm Mặc Chi phù văn. Đây là dùn mẫu đặc biệt chuyên môn ký hiệu. Những người khác hắn có thể cự tuyệt, nhưng nếu như phong thư này đến từ dùn các hạng, hắn cũng không dám lãnh đạo. Theo chim bổ câu trắng trong tay tiếp nhận phong thư về sau, chim bổ câu trắng hướng hắn gật gật đầu, sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, chim bổ câu trắng hóa thành vô số màu trắng lông vũ, nhao nhao tản mát. Trong đó có một cái màu vàng kim nhạt lông vũ, công bằng rơi tại trên phong thư. Không chỉ có đường tại mực đóng dấu bên trong hóa thành một cái bút lông chim, đồng thời cũng tiêu mực đóng dấu phong ấn. Như thế tinh xảo thủ bút, tăng thêm lạc hậu như vậy quý tộc tác phong phong thư. Áng ở trong dã man hang động liền nghĩ ra được hai người, thứ nhất là chính mình đạo sư, một cái khác chính là phái đoàn so sánh đỡ còn giảng cứu dùn mẫu đặc biệt. Áng nghẹo một bên bay vào huyễn ma đảo, một bên bóc thư ra phong. Bên trong giấy viết thư cũng tản ra mùi thơm, loại mùi thơm này cũng không phải là trực tiếp bám vào, mà là có người cầm giấy viết thư tại vân hương lô bên trên nướng mấy ngày lâu, mới lấy được nhàn nhạt giấy hương. Liên giấy viết thư đều giảng cứu đến nước này, cũng chỉ có từ nhỏ đến lớn trải qua tinh xảo giảng cứu sinh hoạt quý tộc mới có thể lên ban. Áng cơ bản đã khẳng định, cái này tất nhiên là dùn các hạ truyền tin. Lấy dùn thực lực, kỳ thật chỉ cần truyền thanh liền có thể cùng Áng nghèo giao lưu. Bất quá hắn lựa chọn truyền tin cùng Áng nghèo, thứ nhất là lộ ra trịnh trọng việc, thứ hai cũng là người phong cách. Mở ra giấy viết thư xem xét, nội dung kỳ thật liền một câu, mời Áng nghèo đến hắn trong mây tháp cao một lần. Bất quá tại giấy viết thư bên trong định ngày hẹn về thời gian, dùn lại lưu lại trống không. Áng nghèo ngay từ đầu còn chưa hiểu có ý tứ gì, nhưng liếc tới phong thư mực đóng dấu bên trên cái kia màu vàng kim nhạt lông vũ lúc mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến, dùn là muốn hắn đến điền cái này định ngày hẹn thời gian. Áng suy tư một lát, cầm lấy màu vàng bút lông chim, chấm một chút mực đồng dấu, tại ngày cái kia điền một hàng chữ, Nam vực tân lịch 7 năm 377 tản thu chi nguyệt đầu tháng ngày thứ 7. Cũng chính là ngày mai. Làm Áng nghẹo điền ngày về sau, con kia màu vàng lông vũ đột nhiên phanh một tiếng, lần nữa hóa thành trước đó chim bồ câu trắng, bay nhẹ cánh vây quanh ở bên. Áng nghẹo đại khái cũng rõ ràng dùn giảng cứu. Hắn đem giấy viết thư một lần nữa để vào phong thư về sau, đưa cho chim bồ câu trắng. Nó quả nhiên ngậm lấy phong thư, hướng trong kính thế giới chỗ cao nhất, trong mây tháp cao bay đi. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa chim bồ câu trắng, Áng nghèo đáy mắt ẩn chứa nhàn nhạt thâm ý, mặc dù không biết dùn các hạ mời hắn là làm cái gì, nhưng kỳ thật bản thân hắn cũng có tìm dùn dự định, chủ yếu cũng là vì tìm tới Sơn Đờ. Trước đó hắn tại thụ linh đại điện thời điểm hỏi qua thụ linh bây giờ Sơn Đờ tình huống, thụ linh chỉ là lời nói Slender trước mắt còn tại vực sâu, trong ngắn hạn đoán chừng không có cách nào trở về. Áng tiến một bước hỏi thăm, nên như thế nào liên hệ đến Slender, thủ linh cũng không có cách nào. Cho nên, Áng nghèo liền nghĩ đến dùn các hạ. Dù sao Slender sẽ đi vực sâu, kỳ thật cũng có dùn thủ ý, hắn nghĩ ngợi, dùn nơi đó sẽ hay không có liên lạc Slender biện pháp. Cho nên, coi như dùn không phát thư mời cho hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm dùn. Bây giờ ngược lại là bất một số việc. Kỳ thật Áng nghèo cũng đang suy nghĩ, muốn hay không dứt khoát đem dồn sự tình nói cho dùn, nhưng hắn đối với dùn tính cách không có chút nào hiểu rõ, cho nên không dám mạo hiểm như vậy. Trở lại đã lâu Huyễn Ma đảo, Áng xa xa liền thấy gặp quản gia đứng sững ở trung ương trang viên cổng. Gào thấy Áng nghèo rơi xuống, chủ động tiến lên đón, kéo lên nói: "Bác thiếu gia, hoan nên trở về." Gào tẩy quản gia. Áng nghèo cũng lấy lễ đáp lễ. Tại bọn hắn lẫn nhau chào hỏi lúc, vui ở Áng trong túi láo tố bi bỗng nhiên bay ra, nhìn chằm chằm bên hồ ma lực phòng nhỏ, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tòa kia ma lực phòng nhỏ là lúc trước gờ dạ chính mình xây, bây giờ rời đi lâu như vậy, tố bi đối với gờ dạ cũng cực kỳ tưởng niệm. Bất quá không chờ tố bi bay đi, liền nghe tới gặp tài quản gia nói, gợn dạ đại nhân bây giờ cũng không tại Huyễn Ma đảo. A nghèo sững sờ, gợn dạ không phải còn muốn tìm Slender hỗ trợ tìm về nhục thân a, làm sao rời đi rồi? Toby nghe xong cũng buồn bực cúi xuống đầu. Hai người hướng trang viên đi đến, trên đường đi Áng từ trong miệng gợn tẩy biết được một chút ở trên đảo tình hình gần đây. Lúc trước Áng nghèo rời đi Huyễn Ma đảo cùng ngày, Toji thế liền trở về dã man hang động, cùng lúc đó, gợn dạ bắt đầu bế quan. Bất quá gợn dạ bế quan không bao lâu, liền xuất quan. Chỉ là nàng vừa xuất quan, trực tiếp liền rời đi dã man hang động, nói là có chuyện phải làm. Cái này vừa rời đi, cho tới nay đều không trở về. Áng sau khi nghe xong, nhưng trong lòng thì có chút tiếc nuối. Vốn chỉ muốn liên quan tới Zôn sự tình, Slender đường đi không thông, gợn dạ cũng có thể làm dự quyết. Kết quả gợn dạ thế mà rời đi. Thiếu gia trở về sau, nhưng có cái gì an bài? Khi đi tới dinh thự bên trong lúc, gặp tới hỏi, ta khả năng cũng sẽ không tại dã man hang động giải lưu, ta còn có chút sự tình phải bận rộn. Dừng một chút, Áng nghèo nói, đúng rồi, ngươi nhưng có liên hệ đạo sư phương pháp? Gào tẩy lắc đầu, đại nhân chưa từng có lưu qua liên hệ phương pháp. Áng tiếp nối gật đầu, ra hiệu gặp tẩy đi làm việc, chính mình thì trở lại trong phòng. Gào tẩy không biết Slender phương pháp liên lạc ngược lại thuộc về bình thường, dù sao hắn chỉ là một quản gia. Áng nghèo nghĩ ngợi, xem ra chờ chút còn muốn đi bái phòng một chút phở lọ ra, nói không chừng nàng nơi đó có phương thức liên lạc, nếu như vẫn chưa được, cũng chỉ có đi dùn các hạ con đường. Áng ghé nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, thấy tổ bị còn là một bộ điệu xỉu bộ dáng. Hắn biết, lúc này nói bất luận cái gì an ủi, đối với tổ bị mà nói cũng là nói vô ích, liền nói, muốn không, ta dẫn ngươi đi mộng chi hoang dã bên trong nhìn xem. Tô Bỉ đối với Mộng Chi Hoang Dã cũng không lạ lắm, nơi đó mênh mông vô bờ không có ý gì. Ngươi chớ vội cự tuyệt, bây giờ Mộng Chi Hoang Dã so trước kia muốn náo nhiệt một chút. Chờ chút ta mang ngươi đi vào dạo chơi, sau đó chính ngươi vòng cái địa phương, thiết kế một cái ngươi thích chẳng cảnh, ta giúp ngươi xây dựng. Về sau có thể mang ngươi hảo hữu đi chơi, nói không chừng có dạ đại nhân đến lúc đó cũng sẽ đi tìm ngươi. Tô Bỉ trước mắt còn không biết Mộng Chi Hoang Dã cụ thể công năng, bất quá nghe nói có thể tự mình thành lập một cái ổ nhỏ, đồng thời tương lai có thể mời những người khác đến, cũng có chút động lòng. Thấy Tô Bỉ ý động, Áng không nói hai lời, trực tiếp đem tổ bị kéo vào mộng chi hoang dã. Sau đó, chính hắn cũng tiến vào trong đó. Áng tiến vào sơ tâm thành về sau, mang tổ bị đi dạo một vòng. Trên đường đi, luôn có người nhìn chằm chằm tổ bị, để nó có chút không thích đứng. Áng nghèo cũng rõ ràng những người này tâm tính, vật hiếm thì quý. Tổ bị xem như bọn hắn tại mộng chi hoang dã nhìn thấy loại thứ nhất sinh vật không phải người, cho nên hiếu kỳ cũng bình thường. Bị người chằm chằm đến lâu, tổ bị rõ ràng trở nên có chút khô lúc. Áng nghèo liền nói, muốn không, chính ngươi đi dạo một chút, nghĩ vòng cái kia phiến địa phương. Đến lúc đó cùng ta nói. Tô Bỉ không chút do dự gật đầu, sau đó không đợi Áng nghèo nói, liền mau lẹ lên không, ở trong mây mù bồi hồi một lát, liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Bỉ một mình đi chơi, Áng nghèo cũng không lo lắng an toàn của nó. Coi như nó hiện tại không có siêu phàm chi lực, bất quá lấy hắn nguyên bản lăng lệ tốc độ, cũng không phải là những phàm nhân này có thể đuổi theo kịp. Mà lại, Tô Bỉ là sống, coi như bị thương tổn cũng chỉ là từ trong mộng tỉnh lại, mà không có quá lớn nguy hiểm. Bỏ mặc Tô Bỉ về sau, Áng nghèo vốn muốn đi nhìn xem rôn, kết quả phở lột trước một bước tìm tới. Ta vừa rồi nghe bên ngoài truyền ngôn, có bên người thân đi theo một con chim. Ta liền đoán được là đại nhân đến. Phở Lột cười nói, đại nhân bây giờ cũng đã tại Phồn Đại Lục a. Áng nghèo gật đầu, ta đã trở lại dã man hang động. Phở Lột nhãn tỉnh sáng lên, thì thầm trong miệng, quả nhiên, tại Phồn Đại Lục cũng có thể ổn định liên tiếp đến Mộng Chi Hoang Dã. Có thể thấy được, Mộng Chi Hoang Dã đối với khoảng cách hạn chế kỳ thật rất rộng rãi. Cũng không biết, rời đi Vu Sư giới, tại cái khác thế giới có thể hay không liên tiếp đến Mộng Chi Hoang Dã. Áng nghèo, cái này cũng không dễ nói, mộng giới quá mức hư ảo, có lẽ tràn ngập vô số cái thế giới. Nhưng dù sao ta trung tâm là tại Vu Sư giới. Mộng Chi Hoang Dã cũng không tính chân chính mộng giới, cho nên còn cần đi thí nghiệm một chút mới biết được. Phớt luôn gật đầu, trong ánh mắt lóe ra kỳ vọng tia sáng. Nếu là Mộng Chi Hoang Dã thật có thể không xa không giới, vượt qua vô số vị diện vẫn như cũ có thể đăng nhập, vậy nó giá trị sẽ khó mà đánh giá. Áng nghèo cũng có thể đoán được loại kia thị cảnh, bất quá hắn ngược lại là không có báo hy vọng quá lớn. Có cơ hội đi vị diện khác thời điểm, đến lúc đó thử lại lần nữa đi. Áng nghèo dừng một chút, lại hỏi, rốt trạng thái thân thể hiện tại như thế nào? Trước mắt không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Khi thật nhìn thấy chung quanh mộng giới cư dân, Áng nghèo đại khái liền có thể suy đoán ra Zôn hẳn là không việc gì. Bất quá hắn lo lắng nhất chính là ý chí bài xích, Zôn trước đó cũng là bởi vì Vu Sư giới chủ quan trí bài xích mới có thể xuất hiện dị trạng. Cũng may, Mộng Chi Hoang Gia thuộc về tường kép không gian, cùng Mộng Giới liên quan không lớn, cùng Nghiệm Giới cũng triệt để cắt đứt liên hệ, cũng không có ý chí vừa nói. Dôn ở trong này, ngược lại là thật rất thích hợp. A Nghèo đã định vị đến Dôn vị trí, hắn ngay tại Hải Dương Giáp Hát lầu 2, cùng bọn rồ phu nhân cùng cái khác nhiều vị nho nhã học giả biên soạn sách. Hắn muốn là dự định cùng Dôn gặp một lần, nhân cơ hội này đem Tổ Bỉ cũng giới thiệu cho Dôn. Chỉ có điều nhìn Dôn như thế chuyên tâm biên đều thư tịch, A Nghèo nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy tạm thời không nên quấy rầy hắn cho thỏa đáng. Lúc này, Phật Lột đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: "Đúng rồi, đại nhân. Ngay tại ngươi rời đi bờ dự trấn ngày ấy, ngươi nói cái kia gọi rồ sang người tới tìm ta." Tấu chương xong, chương 941, về văn kiện chương 941, về văn kiện rồ sạm đã đi tìm Phở Luân rồi. Nhanh như vậy, tính toán đâu ra đấy, cho tàn thời gian tương khách đoàn cũng chỉ tốn thời gian một tuần, chẳng lẽ liền đã thăm dò được nơi nào có bán ra gia tăng may mắn thuộc tính ma văn quận ra rồi. Phải biết, loại này gia tăng may mắn thuộc tính của gia, thường xuyên trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. À Nghèo mang nghi ngờ hỏi, hắn đến về sau, nói thứ gì? Liên quan tới ma văn quận ra sự tình có rơi vào rồi. Phở Luân nhớ lại trước đó thấy rồ sạm tình cảnh, nói, có tin tức. Bất quá tin tức này ta cảm thấy nói tương đương không nói. Chuyện gì xảy ra? Phớt Luật lắc đầu thở dài, nghe rồ sầm nói, bọn hắn liên hệ đến một cái có được loại này ma văn quận gia vũ sư, đối phương cũng cố ý bán ra. Bất quá không phải dùng ma tinh, mà là muốn dùng lấy vật đổi vật phương thức. Lấy vật đổi vật, đây cũng là vũ sư giới trạng thái bình thường giao dịch phương thức. À Nghèo ngược lại là không có cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá nghe Phớt Luật ngữ khí, trong lòng của hắn có chút suy đoán, chẳng lẽ đối phương công phu sư thử loạn, ngay tại chỗ lên giá. Phớt Luật gật đầu, có chút oán giận nói, không chỉ ngay tại chỗ lên giá, mà lại giá tiền này thực tế quá cao. Hắn muốn cái gì? Một giọt cố định mảnh vụn. Dứt lời, Phớt Lột tràn ngập oán khí mà nói, cố định mảnh vụn thứ này giá trị so với một tấm may mắn thuộc tính ma văn quận ra không biết cao bao nhiêu, hắn thế mà gọi lối ra. Phải biết, mấy giọt cố định mảnh vụn liền có thể hóa thành vu thuật vườn hoa, kia là tuyệt đối cấp chiến lược đại sát khí. Há lại một tấm chỉ có thể duy trì 1-2 giây may mắn thuộc tính ma văn quận ra có thể đổi lại. Phớt Lột lòng đầy căm phẫn, có thể thông cảm được. Chẳng qua nếu như thay cái góc độ nghĩ, mặc dù cái này may mắn thuộc tính chỉ có thể duy trì 1-2 giây, nhưng thông qua mộng hải loa nhiều lần đầu nhập mộng chi hoang dã, vậy tương đương chỉ cần năng lượng đủ, liền có vô số cái 1-2 giây, đây là một bút tuyệt đối không lô mua bán. Nhưng là, cho dù Áng trong lòng có một thanh giá trị cán cân nghiêng, nhưng phóng nhãn hiện thực, Áng thật đúng là không cách nào cùng đối phương tiến hành giao dịch, bởi vì cố định mảnh vụ mặc dù nói có giá, nhưng định viễn không thành phố. Bởi vì cố định mảnh vụ lượng sản xuất quá ít, mà lại hắn công dụng quá mức đi tiên, không có người bỏ được đem hoàn chỉnh cố định mảnh vụ giao cho người khác. Liền ngay cả cố định mảnh vụn pha loãng dịch đều muốn mấy ngàn thậm chí hơn vạn ma tinh, mà loại này pha loãng dịch là dùng có tạp chất cố định mảnh vụn pha loãng thành trên trăm phần ma chế thành. Nói cách khác, cho dù là một giọt có tạp chất cố định mảnh vụn, giá trị cũng là trăm vạn ma tinh tả hữu. Càng không nói đến một giọt hoàn chỉnh lại không tạp chất cố định mảnh vụn. À Nghèo, đối phương chỉ tiếp thụ cố định mảnh vụn tiến hành trao đổi. Không sai. Phớt Luật vẫn như cũ rất phẫn nộ gật đầu. À Nghèo thở dài một hơi, nếu như chỉ tiếp thụ cố định mảnh vụn, vậy hắn liền không có cách nào. Thứ này coi như hắn có tiền đi mua, cũng mua không được. Ta đã cùng rồ sầm nói, tin tức này tạm không chấp nhận, để bọn hắn tiếp tục nghe ngóng. Phớt Luật đoán giận nói, muốn dùng loại tin tức này liền đến bộ ma tinh, không có khả năng. Phớt Luật còn tại hùng hùng hổ hổ, à Nghèo nhịn không được khuyên một chút hắn, dù sao hắn coi như làm đến ma văn quận ra, lần tiếp theo dung hợp quyền năng đoán chừng cũng muốn chờ hắn trở thành chính thức vu sư chuyện sau này, cho nên tạm thời không cần phải gấp, dù sao thời gian còn rất dài. Ai, chính là giận. Phớt Luật, hắn cũng không nghĩ một chút, cố định mảnh vụn chỉ có tại vị diện dung hợp thời điểm mới có thể xuất hiện, bất quá sao có thể dễ dàng như vậy liền đụng phải vị diện dung hợp. Phớt Luật trong miệng còn nói thầm ngàn năm khó gặp các từ ngữ, à Nghèo lại là đột nhiên nghĩ đến Hạ Mị Dĩ cao nguyên tình huống. Bây giờ Hạ Mị Dĩ cao nguyên cơ hồ đã có thể phán định sẽ xuất hiện một lần vị diện dung hợp. Hơn nữa, còn là một cái không nhỏ thế giới cùng nam vực tương dung, đến lúc đó ném đi ra cố định mảnh vụn tuyệt đối sẽ không có ít. À Nghèo nghĩ đến cái này, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, bởi vì thiên ngoại chi nhãn đặc thù, hắn không dám tới gần vị diện dung hợp, thậm chí đã hạ quyết tâm tại vị diện dung hợp đêm trước, hắn muốn rời khỏi nơi này một đoạn thời gian. Bất quá, cũng không tính quá đáng tiếc. Coi như hắn không rời đi, đoán chừng những cái kia cố định mảnh vụn cũng không có duyên với hắn. Chờ bên này vị diện dung hợp kết thúc, hắn ngược lại là có thể hỏi một chút nhìn, có người hay không nguyện ý bán ra một giọt cố định mảnh vụn. Nếu như không ai nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đợi đến Phở Lột trong ngực tích tụ phát tiết hoàn tất, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, đại nhân. Cái kia rổ sảm không chỉ có mang đến trước đó cái kia phế tin tức, còn có một tin tức. Hắn nói, đoàn trưởng của bọn hắn muốn tự mình thấy đại nhân một mặt. Nói là, muốn tâm sự một chút giao dịch, còn có quan hệ với ngươi hỏi thăm người kia tin tức. Phở Lột nói đến đây lúc, biểu lộ hơi có chút nghi hoặc, rồ sạm nói tin tức này thời điểm hết sức cẩn thận, xem ra tựa hồ rất để bụng. Giao dịch. À Nghèo nhớ kỹ chính mình giống như không có cùng rồ sạm nói qua phải có cái gì cái khác giao dịch, đến nỗi nói hỏi thăm cái kia người. À trong đầu hiện hiện tên Cassini. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thăm dò được Cassini tin tức. À Nghèo nghĩ nghĩ, ngươi như thế nào về hắn? Ta nói cho rồ sạm, nói đại nhân ngươi đã rời đi, lúc nào trở về ta cũng không biết. Phớt Luật, rồ sạm cho ta một tấm cảm giác tin tức phi thiếp, nói chỉ cần có tin tức của ngươi, để ta nhất thiết phải nói cho hắn. Ta thấy hắn rất trịnh trọng bộ dáng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. À Nghèo, ngươi liền nói cho hắn, ta đã về Phồn Đại Lục. nếu như bọn hắn thật có chuyện trọng yếu gì, tự nhiên sẽ tìm đến ta. Phlốt, ta rõ ràng. Bên này dứt lời, A nghe thấy John còn trong biên chế soạn sách, cũng không nghỉ ngơi dự định, liền cùng Phlốt trò chuyện lên sơ tâm thành phát triển, cùng gần đây thí nghiệm hàng mẫu tình hình chung. Phlốt đang nói đến sơ tâm thành tình hình gần đây thời điểm, cường điệu nâng lên lạc. Không thể không nói, lạc lạc làm quan trị An đang tràn về sau. Bởi vì lúc trước giết người sự kiện, có chút tản mạn hỗn loạn sơ tâm thành, chậm rãi trở về trật tự. Lạc lấy cường đại võ lực uy hiếp, rung động tất cả mọi người. Lúc đầu sơ tâm thành người đều là Phlốt trải qua cẩn thận chọn lựa qua, cơ hồ tất cả mọi người tuân theo trật tự quy tắc của xã hội. Chỉ có điều bởi vì sơ tâm thành vẫn còn sáng lập giai đoạn, bọn hắn nhất thời không có thích ứng tới, nhưng quan trị An hiện thân, hộ vệ đội tăng cường cùng giám hộ thành chủ xuất hiện, chậm rãi để sơ tâm thành theo táo bạo trở về đến trần thế pháo hoa. Lạc ở trong đó lên rất trọng yếu thôi động công năng. Lạc cái gì cũng tốt, chính là quá yêu làm náo động, mà lại tính cách có chút không rời đầu, rất khó quản thúc. Phlốt luốt luốt huyệt thái dương. Vừa lúc nói đến đây lúc, mặc bó sát người chế phục một nữ tử vội vàng tìm tới Phlốt. Thì Sen đại nhân, không tốt. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, nhưng lúc này lại là lộ ra lo lắng biểu lộ. Có thuộc hạ ảng trước mặt như thế đường đột, Phlốt lúc đầu có chút không nhịn được mặt, đang muốn làm bộ làm tịch giáo huấn một phen, nữ tử lại là không đợi Phlốt hỏi thăm, liền thở hào hển đem phát sinh sự tình nói ra, là quan trị An đại nhân. Hắn tại đuổi theo một con chim. Trên đường đi không ngừng dẫm lên kiến trúc, rất nhiều phòng ở đều nhận tổn thương, xây thành người đã tại thuật khổ. Là tại đuổi theo chim, Phlốt vụng trộm liếc nhìn A Nghèo, không cần đoán đều biết con chim kia là ai. A Nghèo ngược lại là không có chú ý tới Phlốt ánh mắt, bởi vì hắn hiện tại đã đang dùng thượng đế thị giác quan sát tình huống cụ thể. Nhìn một hồi, A Nghèo liền thu hồi ánh mắt. Lạt cùng Tô Bị đích sắc đang truy đuổi, nhưng bọn hắn ngược lại là không có đến Dương Cung Bạt Kiếm tình trạng. Bởi vì Lạt đối với Tô Bị cũng không lạ lắm, Lạt kỳ thật còn nhớ rõ vong linh thời điểm ký ức, bất quá bởi vì quá mức phức tạp, hắn lười đi hồi tưởng. Nhưng liên quan tới A Nghèo cùng Tô Bị ký ức, hắn nhưng không có quên. Dù sao lúc trước là A Nghèo đem hắn theo cái kia nhỏ hẹp, đen nhánh, dơ bẩn thế giới mang ra ngoài. Cho nên, đối với A Nghèo cùng Tô Bị ký ức, hắn cũng không lạ lắm. Lạt tại sơ tâm thành nhìn thấy Tô Bị, thuần túy là chơi tâm lên, muốn cùng Tô Bị chơi đùa. Tô Bị cũng là người ẩn tàng đến điên tính cách, lạt náo trò, nó cũng vui vẻ. Bây giờ đi theo lạt mặc dù đang truy đuổi, kỳ thật bọn hắn là đang đánh náo. Nếu biết bọn hắn đang đánh náo, A Nghèo cũng không lo lắng. Hắn mang Tô Bị tiến vào mộng chi hoang dã, chính là vì giải quyết nó phiền muộn. Bây giờ Tô Bị cảm xúc có chỗ khôi phục, cũng coi là một chuyện tốt. Đến nỗi nói, sơ tâm thành xây thành, chỉ cần không có làm bị thương người, cái khác chậm rãi chữa trị đi. Phở Luật cũng theo A Nghèo nơi đó biết được tình huống thật, biết được cũng không phải là đang đánh nhau, hắn cũng thở dài một hơi. Ta vừa về dã man hang động, còn có chút sự tình phải xử lý, trước hết rời đi. Đến nỗi Tô Bị, nó chơi mệt chính mình sẽ rời đi. A Nghèo dứt lời, cùng Phở Luật cáo biệt rời đi mộng chi hoang dã. Trở lại trong hiện thực, A Nghèo bắt đầu thông lệ minh tưởng. Bây giờ hắn đã đến học đồ đỉnh phong, cũng không cần tận lực đi bổ sung ma nguyên, chỉ cần duy trì ma nguyên chỉnh thể hiệu năng là đủ. Cho nên, hắn minh tưởng thời gian sẽ so trước kia nhanh rất nhiều. Một giờ điểm về sau, A Nghèo liền mở mắt ra. Nghĩ đến ngày mai muốn đi thấy Dùn các hạng, hắn chuẩn bị trước vào hôm nay, đi bái phỏng một chút Phở Lọ Dạ bọn người. Nếu như Phở Lọ Dạ có thể liên hệ với Sunder, hắn đi gặp Dùn các hạ thời điểm, liền không cần nhắc lại cái này một gốc dạng. Nghĩ đến cái này, A Nghèo mở cửa, chuẩn bị tiến về lò kẹ hoa xã. Từ lầu 2 dưới hành lang đến thời điểm, hắn tại chỗ rẽ đụng phải gật tẩy quản gia, hắn chính cầm số phong thư văn kiện, đứng tại đầu bậc thang ngập ngừng không chừng. Gào tẩy quản gia. A Nghèo kêu lên một tiếng. Gào tẩy ngẩng đầu, "Ngạc thiếu gia, ngươi xuống tới vừa vặn. Ta vừa mới thu được mấy phong mời văn kiện, đều là chính thức vụ sư phát cho thiếu gia, ta chính chần chờ muốn hay không đi giao cho thiếu gia." A Nghèo kết quả phong thư liếc mắt nhìn, cùng trước đó, đều là mời luyện kim. Mà lại những này vụ sư, phần lớn người, hắn liền chưa từng gặp mặt bao giờ. A Nghèo sau khi xem xong, cầm ra giấy viết thư, dùng sao chép thuật nhanh chóng viết mấy chương về văn kiện. Mặc dù đối phương là chính thức vụ sư, nhưng nhìn xem cái này thật dày một chồng, thật muốn hắn từng cái đi luyện kim, hắn những năm gần đây cũng đừng nghĩ hoạt động. Mà lại bên trong còn có một cặp hy vọng hắn có thể luyện chế cao giai tác phẩm. Nếu như hắn có thể luyện chế cao giai, hắn cũng thật nghĩ luyện, nhưng cái này hoàn toàn là có thể nộ nhưng không thể cầu. Cho nên, về văn kiện nội dung, tự nhiên là cự tuyệt. Bất quá, A Nghèo cũng không dám lạnh nói thẳng cự, mà là huyện chuyển nói, chính mình gần nhất ở vào học đồ đỉnh phong, nghĩ trước lấy tiến giai thành hàng đầu mục tiêu, tạm thời không cách nào luyện kim. Tiến giai chính thức vu sư. Đây là đối với mỗi một cái nhân sinh của vu sư mà nói, đều cực kỳ trọng yếu một khắc, cho nên hắn dùng lý do này vừa đi vừa về văn kiện, ngược lại là rất thỏa đáng, cũng sẽ không làm cho người chỉ trích hoặc là phản cảm. Đem về văn kiện giao cho gặp tẩy quản gia, để hắn giúp đỡ truyền đi về sau, A Nghèo lúc này mới khởi hành rời đi Huyễn Ma Đảo. Tấu chương xong, chương 942, bạn bè tình hình gần đây chương 942, bạn bè tình hình gần đây lần này rời đi, A Nghèo học văn. Không đợi hắn đi ra Huyễn Ma Đảo, liền mở ra vô biên tĩnh lặng, sau đó cuốn cánh mặt, theo một bên khác nói rời đi Huyễn Ma Đảo. A Nghèo từ không trung lướt qua lúc, tận mắt thấy thiên không chi tiểu bên trên, tụ tập một đống học đồ. Xem chừng, đều là tới bái phòng hắn. A Nghèo trong lòng may mắn chính mình có dự kiến trước, bằng không thoải mái đi tới, đoán chừng liền bị những người này bây. Bước qua, A Nghèo bay về phía cuối chân trời. Cùng lúc đó, ở ngoài Huyễn Ma Đảo bầu trời trên cầu, một đám tụ tập học đồ bên trong, có một người mặc đen trắng gấu trúc con rối phục nam tử hình như có nhận thấy, ngẩng đầu. Hắn cầm lấy trong tay đoạn trượng khoa tay một chút, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, hắn thử nghiệm đem đoạn trượng đứng ở mặt phẳng. Bất quá, đoạn trượng mới đứng lên, gió thổi qua, liền bột một tiếng ném xuống đất. Nhìn xem nằm ngang trên mặt đất đoạn trượng, hắn thấp giọng từ lẩm bẩm, vận mệnh nói cho ta, hôm nay hẳn là không gặp được A Nghèo. Ai, được rồi, về trước đi, lần sau lại đến. A Nghèo cũng không có chú ý tới thiên không chi tiểu bên trên, có vị lão hưu đang ngẩng đầu ngóng trông. Lúc này hắn đã đến vĩnh hằng chi thụ gần lá một chỗ khác, một tòa tràn ngập nồng đậm hắc ám phong cách vân đảo bên ngoài. Vân đảo bên trên mọc đầy hắc ám bụi gai cùng đâm máu tử bi, ngừng ở giữa không trung, có thể thấy rõ ràng ở trên đảo che kín màu đen gai nhọn hàng rào, cùng cái kia phong cách hắc ám lại xa hoa quái dị thác cao. Nơi này chính là lò kẹ hoa xã, tiên huyết nữ vu phở lò dạ lãnh địa. A Nghèo đình trệ ở bên ngoài lò kẹ hoa xã, chính tự hỏi như thế nào hướng phở lò dạ đưa tin lúc, liền gặp che kín bụi gai trong rừng rậm chuyển đến vang lên sảng sảng. Chỉ chốc lát sau, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của A Nghèo. Kia là một cái tướng mạo thanh tú nhã nhặn thiếu niên, biểu lộ mỉm cười, nhưng không có xuyên vào đáy mắt. Sở Tỷ Hệ Vịn. A Nghèo nhẹ giọng gọi ra tên của hắn. Hắn chính là đã từng hối dạ chi phong đại danh đỉnh đỉnh tiểu ác ma gỡ luôn, bất quá nhục thân tiêu vong về sau, đổi dùng tên Sở Tỷ Hệ Vịn, tại sở nờ áp bách dưới, bái phở lò dạ vì đạo sư. Nguyên lai là ngươi, khó trách đạo sư đột nhiên để ta ra nên tiếp khách nhân. Sở Tỷ Hệ Vịn nhìn xem A Nghèo, đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Một năm này thời gian, hắn không chỉ có dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lại cấp 2 học đồ đỉnh phong, đồng thời cũng đối với dã man hang động càng ngày càng hiểu rõ. Trong đó, Ang tự nhiên là hắn không vòng qua được đi một cái tiêu điểm. Ngắn ngủi một năm, Ang các loại tiên phong truyền vào trong thai của hắn, để hắn đã cảm thấy kinh ngạc, lại có chút khó tin. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi, đến tột cùng hắn là cái kia đoạt xá, còn là Ang Nghèo mới là cái kia đoạt xá. Vừa so sánh, quả thực cách biệt một trời. Sở Tỷ Hệ Vịn đối với Ang Nghèo đã mang đấu kỵ cùng ngao ước, nhưng cùng lúc lại có chút may mắn cùng mừng thầm. Bởi vì bái nhập phở lò ra muôn hạng, mang ý nghĩa hắn cũng coi là huyễn ma một mạch người, chính mình cùng Ang quan hệ coi như gần, về sau nếu như cần luyện kim, hắn so ngoại nhân hẳn là lại càng dễ mở miệng. Cho nên, Sở Tỷ Hệ Vịn một lần nữa nhìn thấy Ang Nghèo lúc, nỗi lòng mới có thể như thế phức tạp. Đi theo ta, đạo sư đã đang chờ ngươi. Sở Tỷ Hệ Vịn dù sao đã từng là một vị chính thức vũ sư, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, cười tủm tỉm đối với Ang Nghèo nói. Ang Nghèo gật gật đầu, đi theo. Trên đường đi, Ang Nghèo cũng cùng Sở Tỷ Hệ Vịn tiến hành ngắn gọn giao lưu. Sở Tỷ Hệ Vịn đang nói chuyện thời điểm, trầm ổn mà không mất đi lễ. Cái này khiến A Nghèo cũng có chút ghé mắt, còn nhớ kỹ lúc trước Sở Tỷ Hệ Vịn thế nhưng là một cái kẻ tâm cao khí ngạo, ngắn ngủi thời gian một năm, ngược lại là theo hợp với mặt ngoài kiêu ngạo, chậm rãi lắng động xuống tới. A Nghèo còn nhớ rõ Sơn Đờ nói qua, nếu như Sở Tỷ Hệ Vịn có thể thích ứng thân phận mới, đồng thời từ bỏ trước đó tính nết, nói không chừng lại đi một lần vu sư đường, còn có thể để hắn đi đến chân chi trên đường. Bây giờ xem ra, Sở Tỷ Hệ Vịn tựa hồ đã tại hướng về phương diện này dựa sát vào, như thế một chuyện tốt. Tại A Nghèo suy nghĩ thời điểm, bọn hắn đã đi tới một tòa tràn ngập hắc ám phong cách gỗ thị tháp cao bên ngoài. Bước qua che kín đỏ tươi tường vi bụi gai, A Nghèo đi vào trong tòa thành hắc ám hành lang. Làm trước mắt lại xuất hiện quang minh lúc, hắn đã đi tới phở lò dạ phòng tiếp khách. Phở lò dạ lúc này chính trần trụi nhỏ nhắn hai chân, nửa nằm tại mềm mại trên ghế salon. Trước người của nàng, nổi lơ lửng vô số huyết cầu, nàng thỉnh thoảng gậy một chút huyết cầu, cùng cái khác huyết cầu tụ hợp, vừa quan sát huyết cầu dung hợp, một bên suy tư ảo diệu bên trong. Làm A Nghèo lúc đi vào, phở lò dạ mới chậm rãi ngẩng đầu. Phở lò dạ tiểu thư. A Nghèo cung kính câu thi lễ, đồng thời, đối với phở lò dạ phía sau tiểu hồng, cũng nho nhỏ lên tiếng chào hỏi. Tiểu Hồng trong hốc mắt quỷ hỏa, kiếp thành hình trăng lưỡi liềm, hướng A Nghèo đưa qua một đóa đỏ tươi tường vi. A Nghèo thuần thục tiếp nhận tường vi, thấp giọng nói câu tạ, một lần nữa đối mặt với Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ khuôn mặt bị màu đen đầu xa chỗ che lấp, biểu lộ nhìn không rõ lắm, bất quá A Nghèo có thể cảm giác được, Phở Lọ Dạ đang đánh giá hắn. Qua một hồi lâu, Phở Lọ Dạ mới chậm rãi nói, ngươi bây giờ đã tiến vào vách ngăn lớn. Phở Lọ Dạ ngữ khí rất chắc chắn, đồng thời mang một tia nhỏ bé không thể nhận ra cảm xúc. A Nghèo gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn liền đến cái này quan hải, toàn bộ dã man hang động độc ngươi một người. Phở Lọ Dạ bình luận một câu về sau, lại nói: "Đã ngươi đã tu hành đến học đồ đỉnh phong, vậy ngươi cũng nên chuẩn bị đột phá công việc, không biết ngươi bây giờ chuẩn bị đến bước nào rồi?" A Ngư trên mặt hiện hiện vẻ xấu hổ, sau một lúc lâu mới nói: "Còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Cái thứ nhất vu thuật vị định không?" "Không có." A Ngư chi tiết lời báo. Phở Lọ Dạ trầm mặc một lát, "Cũng đúng, thời gian của ngươi hầu hết đều tiêu vào tu hành cùng luyện kim bên trên, những này không có tiếp xúc cũng bình thường. Ta cho ngươi cái lời khuyên, tiếp xuống hao phí thời gian lắng đọng một chút, đem cơ sở đền bù đi lên, không nên gấp gáp đột phá." A Nghèo cũng rõ ràng cái này lý, thật sự là hắn phải cần một khoảng thời gian đến tích lũy. Chỉ ít, vu thuật bị sự tình, không thể qua loa. Nói chính sự đi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? A Nghèo tương lai ý nói ra, Phở Lọ Dạ nghe xong lại là không chút do dự lắc đầu. Đạo sư bây giờ tại vực sâu tiền tuyến, muốn truyền đạt tin tức, trừ phi tự mình đi vực sâu một chuyến. Phở Lọ Dạ sau khi nói xong, do xét A Nghèo liếc mắt, ngươi tìm đạo sư có chuyện gì? Nếu như là trên tu hành có vấn đề gì, có thể tới tìm ta. A Nghèo lắc đầu nói tạm, hắn hiện tại liên quan tới trên tu hành ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là lo âu tình trạng. Hắn cũng nghĩ qua muốn hay không đem dồn tình huống nói cho Phở Lọ Dạ. Nhưng Phở Lọ Dạ chưa chắc so huyệt lợi hại, mà huyệt cùng ở UEK đều giải quyết không được dồn vấn đề, nói cho Phở Lọ Dạ cũng chưa chắc hữu dụng. Nói không chừng, cái kia chỉ nghe tên chưa gặp kỳ nhân Tô Di Thế, khả năng còn có thể dựa vào chút. Chỉ có điều theo các quản gia nói tới, Tô Di Thế bây giờ cũng không tại dã man hang động. Thấy hắn không muốn nói, Phở Lọ Dạ cũng không còn hỏi đến, chỉ là nói, nếu như ngươi thật muốn hướng đạo sư đưa tin, ngươi có thể đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem, nói không chừng có người sẽ muốn đi vực sâu. Sau một lúc lâu, A Nghe theo lọ kẹ hoa xã đi ra, đi tới nhiệm vụ đại sảnh. Hắn tại nhiệm vụ đại sảnh ngược lại là tìm vực sâu nhiệm vụ, tiền tuyến kiến thiết. Chỉ có điều căn cứ hắn tìm hiểu, cũng không có người nhận nhiệm vụ này, trên tổ chức tầng cũng không đề nghị học đồ tiếp nhiệm vụ này. Không có cách nào, A Nghe chỉ có thể coi như thôi. Mà lại căn cứ hắn đoạt được tin tức, coi như tiếp tiền tuyến kiến thiết nhiệm vụ, cũng không nhất định sẽ phân phối đến sẵn đỡ vị trí tiền tuyến trong nơi đóng quân. Cho nên, đưa tin một chuyện, vẫn còn có chút xa vời. Xem ra, chỉ có ngày mai đi gặp dùn các hạ lúc, hỏi thăm có hay không những phương pháp khác. Theo nhiệm vụ đại sảnh đi ra về sau, A Nghèo vốn định trở về Nguyễn Ma Đảo. Bất quá đi đến nửa đường lúc, hắn nhìn thấy nơi xa thứ 8 học đồ chấn lờ mở kiến trúc. Trong đầu nháy mắt hiện ra đủ xịt, xa dùn bọn người thân ảnh, A Nghèo nghĩ, quyết định đi qua nhìn một chút. Không biết bọn hắn hiện tại trở lại chưa, nhất là xa dùn, hắn đã hồi lâu không có nhìn thấy. Bất quá, làm A Nghèo đi tới nụ xịt cư trú dinh thự lúc, nhìn thấy chính là trong sân nhỏ rơi đầy cho bụi khí giới. Có thể thấy được, nụ xịt đã thật lâu không trở về. Hắn suy tư một lát, lại đi dạo xuống đất phiên chợ, muốn theo David chỗ ấy hỏi thăm một chút tin tức. Bất quá, làm Á Nghèo đi tới bộ lạ luyện kim cửa hàng lúc, lại phát hiện trông coi cửa hàng cũng không phải là David, mà là bà dù bà. Bà dù bà nhìn thấy Á Nghèo, mười phần vui vẻ, tại chỗ liền đem cửa hàng đại môn đóng lại, lôi kéo Á Nghèo đi ba điệp và ba. Ăn ăn uống uống bên trong, Á Nghèo cũng theo bà dù bà nơi đó biết được đến một chút tin tức. David đã không tại luyện kim cửa hàng công tác, hắn có mới đạo sư, Mân Thôi Vương quan lý Anna. Bây giờ, David chỉ là ngẫu nhiên mới có thể đến bộ lạ luyện kim cửa hàng, ngày thường đều tại vườn hoa hồng đi theo Lý Anna học tập luyện kim tri thức. Bộ lạ đối với David có thể đã cách nhiều năm về sau, một lần nữa đã lệ một vị mới đạo sư, cũng cho chúc phúc, cho phép hắn đơn xin từ chức, từ bạ rủ bạ thay thế hắn trở thành luyện kim cửa hàng chính thức nhân viên. David có thể bái Lý Anna vi sư, Á Nghèo cũng vì hắn vui mừng. David tại luyện kim thiên phú bên trên cũng không kém, chỉ tiếc trước kia không có minh sư chỉ đạo, Á Nghèo chính mình trước mắt lại đi chính là phụ ma con đường, đối với David lại là không có quá lớn trợ giúp. Cho chuyện xong David, Á Nghèo nhìn về phía bạ rủ bạ. Ngươi hiện tại là đã xác nhận muốn lưu tại dã man hang độc rồi. Lúc trước hắn đi đủ mạ đỉnh nơi đó lúc, bà rủ bà đã bị tiêm vào dùng một lần dù quần trùng huyết mạch, làm một cái phe huyết mạch, bà rủ bà tiền đồ cơ hồ đã phế. Bà rủ bà gật đầu, rời đi liền vĩnh viễn không có cơ hội. A Nghèo sẽ không đi chúa tể người khác lựa chọn. Lúc trước bà rủ bà lựa chọn lưu tại dã man hang động, bây giờ hắn vẫn như cũ chưa đổi dự tính ban đầu, kiên trì, nói không chừng cũng không phải không có đường ra. Cùng bà rủ bà trò chuyện cả một buổi chiều, hắn cũng hỏi thăm bà rủ bà liên quan tới nụ xịt bọn người tin tức. Bất quá bà rủ bà cùng nụ xịt bản thân cũng không tính quá quen, cho nên hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn giống như nghe David nhắc qua đủ xịp, nói là gửi một phong thư trở về. Nhưng cụ thể trong thư viết cái gì, bà rủ bà cũng không biết. A Nghèo đến nghe tin tức này, tâm tình hơi buông lòng chút, chỉ ít đủ xịp còn có tin tức. Bất quá, xa dùn tin tức nhưng như cũng là xa vời. Tấu chương xong, chương 943, phi hành quy tích chương 943, phi hành quy tích trong mây tháp cao ở vào vĩnh hằng chi thụ đỉnh. Ở trong kính thế giới bất luận cái gì một chỗ, đều có thể nhìn thấy trong mây tháp cao cái bóng, đối với tất cả vu sư học đồ mà nói, nó tựa như là một loại tín ngưỡng, lại hoặc là nói là bọn hắn mê thất trong bóng đêm lúc chỉ dẫn tiến lên hải đăng. A Nghèo cũng là lần đầu tiên tới trong mây tháp cao, đối với cái này tại tất cả học đồ trong lòng giống như thánh địa tồn tại, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Nhìn xem cái kia ẩn chứa mênh mang khí tức thân tháp, A Nghèo không chịu được suy đoán, trong tháp tạo hình sẽ là như thế nào. Cùng sở ấn đở trang viên như vậy, xa hoa lại cẩn thận tỉ mỉ. Còn là nói, như bên ngoài tháp tang thương cùng trầm ổn. Tại A Nghèo suy đoán thời điểm, mấy cái dừng lại tại tháp cao trên bệ cửa chim bồ câu trắng, đột nhiên vẫy cánh bay lên, ở trong mây mù xuyên qua. Những này chim bồ câu trắng con đường tiến tới tựa hồ dựa theo cố định quy tích, Á Nghèo vốn chỉ là lơ đãng dò xét nhìn, nhưng chim bồ câu trắng tiến lên quy tích quá mức kỳ quái, cẩn thận đi nhìn về sau, mới phát hiện những này chim bồ câu trắng tựa hồ bay lượn quy tích, vừa lúc tuân theo năng lượng chỗ bạc được, mà chim bồ câu trắng bay qua về sau, một loại kỳ quái ẩn ý theo trong mây tháp cao chỗ chậm rãi chìm xuống dưới. Loại này quy tích, Á Nghèo cảm thấy rất huyền diệu, mà lại nhìn qua còn có chút quen thuộc. Á Nghèo nhịn không được rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, trong tháp chính nhắm mắt dưỡng thần dùn mâu đặc biệt, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Á Nghèo chỗ đứng. Quả nhiên là có thiên phú, lần đầu tiên liền chú ý tới truyền tàu quy tích. Dùn thấp giọng từ lẩm bẩm. Qua hồi lâu, A Nghèo đột nhiên nghe tới bên tai truyền đến một trận tiếng sột soạt tiếng vang, hắn ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, trong mây tháp cao đại môn đã bị mở ra. Nguyên bản hắn còn đang suy tư cái kia kỳ quái quy tích, lúc này lại là không để ý tới. Hắn muốn gặp thế nhưng là dã man hang động chân chính đại đầu mục, nếu như bởi vì hắn tản mát mà ngã mạn, vậy hắn chính là thật tự mình tìm đường chết. Nghĩ đến cái này, A Nghèo tranh thủ thời gian thu liễm lại không tất yếu cảm nghĩ trong đầu, bước vào đen tấm trong cửa lớn. Mới vừa vào cửa, hắn liền cảm giác được không khí khác thường, trang trọng lại trang nghiêm. Rõ ràng chỉ là một đầu phổ thông hành lang, nhưng phảng phất tràn ngập một loại tĩnh mịch khí tràng, để Á Nghèo nhịn không được hạ thấp bước chân, để đặt chân âm thanh trở nên gần như tại không. Đi đến trong tháp ương vị trí, có thể nhìn thấy toàn bộ trong tháp là chậm rỗng, tại tầng dưới chốt liền có thể nhìn thấy đỉnh cửa sổ, đồng thời ánh nắng pha tạp vẩy xuống tại tầng dưới chốt trung tâm ao nước, mang ra một hồ sóng ánh sáng. Ao nước nước cũng là tinh thủy. Giữa ao có cái kỳ quái pho tượng, một cái phảng phất ở vào trong hư không vĩ ngạn thần chỉ, thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng trên người hắn tự nhiên mà vậy tản ra lặng im khí tràng. Tại thần chỉ bên cạnh, có một đống nhìn qua chỉ có miệng lơ lửng tiểu cầu, mở ra liệt diễm môi đỏ, để liên minh nhân loại nghĩ đến một cái từ ngữ, ồn ào. Lặng im cùng ồn ào, mãnh liệt so sánh. Nhưng thả tại cùng một trên pho tượng, lại cực kỳ hòa hợp. Tựa như là ảnh cùng ánh sáng, rõ ràng trái ngược nhưng lại lẫn nhau tồn. Pho tượng này kỳ quái nhất địa phương, còn là cái kia hư vô khuôn mặt. A Ngư không nhìn thấy con mắt của nó, nhưng luôn cảm thấy có một đôi mắt xuyên thấu qua hư vô, đang lặng lặng nhìn chăm chú hắn, đồng thời cái ánh mắt này chiếu vào toàn thân của hắn, theo nhục thân lan tràn đến tư duy, phản phất đều tại hắn thăm dò bên trong. Đúng lúc này, A Ngư vai phải vai phong phần đuôi, một cái giọt nước bên trong lóe ra một đạo ánh sáng nhạt. Theo ánh sáng nhạt lấp lánh, giọt nước bên trong huyết dạ che chở bắt đầu phát huy tác dụng. A Ngư chỉ cảm thấy một đạo nhẹ nhàng cảm giác chậm rãi bao trùm toàn thân của hắn. Lập tức, trước đó loại kia bị thăm dò cảm giác giống như là thủy triều rút đi. A Ngư không còn dám đi chú ý pho tượng. Pho tượng kia thế mà xúc động đêm máu che chở, có thể thấy được trước đó hắn bị thăm dò cảm giác tuyệt đối là thật. Loại này quỷ dị pho tượng, hắn cũng không dám lại đi chú ý, cho dù có đêm máu che chở che đậy thăm dò, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối liền an toàn. Đây là không nói thần chỉ, tiên đoán hệ một loại lưu phái tín ngưỡng. Một đạo tin tức trực tiếp truyền đạt đến A Ngư trong tinh thần. A Ngư có chút kinh nghi, đang nghĩ hỏi thăm là ai, nhưng lại phát hiện mình bị lặng im khí tràng ảnh hưởng, nói không ra lời. Tại không nói thần chỉ trong phạm vi, ngươi là không cách nào nói chuyện. Tới đi, đến tầng cao nhất đến, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đạo này tin tức kết thúc về sau, A Ngẹo liền không tiếp tục thu được bất kỳ tin tức gì. Nhưng hắn nghe tới kẹt kẹt tiếng vang, trong tháp tựa hồ có một gian phòng cửa phòng bị mở ra. A Ngẹo đánh giá trước đó hướng hắn truyền lại tin tức, hẳn là dùng các hạng. Cho nên hắn cũng không có quá mức e ngại, bắt đầu dọc theo biên giới bốn lượn thang lầu, từng bước một hướng tầng cao nhất đi đến. Chờ A Ngẹo đi tới tầng cao nhất lúc, tại dựa vào lan can chỗ hướng xuống nhìn một cái, vẫn như cũ có thể xem rốt cục tầng ao nước cùng pho tượng. Nhưng lúc này, nhìn xuống dưới tình huống, cái kia ao nước lại không còn là nước, mà là biến thành nước bình phong, càng thêm thần kỳ chính là nước bình phong bên trong thế mà xuất hiện A Ngẹo hình ảnh. Bất quá cái này hình ảnh lại không phải hiện tại A Ngẹo, mà là nhi đồng lúc hắn, sau đó đống nhiên biến thành thời niên thiếu hắn, cuối cùng dừng lại tại bây giờ sắp trưởng thành về sau hắn. Nhưng hình ảnh của hắn chỉ là ẩn đã một lát, liền bị một đạo huyết sắc chi quang cho che lấp, những máu kia ánh sáng mơ hồ toàn bộ nước bình phong, tựa hồ không nghĩ lại bị nước bình phong nhìn trộm, đến cuối cùng huyết quang biến mất, nước bình phong khôi phục thành phổ thông ao nước. A Ngẹo trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, không nói đến những cái kia không đồng thời kỳ hắn, cái kia huyết quang cùng đêm máu che chở tuyệt đối có quan hệ, cho nên nước bình phong bên trong phát ra sự tình trước đó pho tượng nhìn trộm hắn tư ẩn, sau đó đêm máu che chở đem những này che đậy hình ảnh. Chân tướng 89/10. Vào đi, có nghi vấn gì, ta có thể trả lời ngươi. Lúc này, trước đó cái kia đạo tin tức lần nữa truyền đến. A Ngẹo hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy phía sau một cánh cửa là mở. Hắn chần chờ một lát, đi vào. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy ngồi tại một cái to lớn thủy tinh cầu trước mặt rừng mẫu đặc biệt. Căn phòng này rất rộng rãi, nhưng bốn phía đều che kín thủy tinh cầu. A Ngẹo đi tới về sau, chỉ cảm thấy mỗi một cái trên thủy tinh cầu đều phản chiếu có chút biến hình chính mình. Trước đó hắn liền nghe nói dùng các hạ đối với thủy tinh cầu tình hữu độc trùng, bây giờ xem ra xác thực như thế. Kính cơ đại nhân đã từng nói với A Ngẹo qua, nếu như nhìn thấy dùng, tốt nhất hướng hắn trần thuật một chút, không muốn lại đem máy truyền tin chế tác thành thủy tinh cầu hình dáng, đều ngàn năm không có biến ảo, đuổi theo sát cơ giới thành một thời thượng. Kính cơ đại nhân nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng A Ngẹo nhưng một chút cũng không dám nói. Theo căn phòng này thủy tinh cầu số lượng đến xem, liền biết dùng đối với thủy tinh cầu đến cỡ nào cố chấp đồ vật bị người phủ định, đổi vị suy nghĩ, A Ngẹo chính mình chỉ sợ đều sẽ tức giận. Bên này ngồi, dùng trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, hắn mỗi một cái động tác cũng đều tràn ngập ưu nhã cảm giác. A Ngẹo không dám cự tuyệt, ngồi xuống dùng đối diện. Hai người chính giữa, vừa lúc cái kia đường kính chí ít một mét lớn thủy tinh cầu. Ngươi vừa rồi nhìn thấy trong ao chẳng cảnh, tựa hồ rất nghi hoặc, không bằng nói ra nghe một chút. Dùng thanh âm truyền đến. A Ngẹo lúc này mới phát hiện, quay chung quanh tại hắn quanh người lặng im khí chàng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú đối diện dùng. Lúc này, dùng nhìn qua tựa như là phổ thông quý tộc lão đầu, không có một chút uy áp cùng khí thế. Nhưng A Ngẹo lại có chút như ngồi bàn trông, mặc dù dùng thu hồi khí thế, nhưng đối mặt hắn lúc, tựa như là nhìn xem một cái bình thản không có gì lạ trên biển đáng ngầm, tựa hồ không có chút nào sở trường. Nhưng nếu như chui vào dưới biển, mới có thể phát hiện kia là một tòa to lớn đáy biển cao phong, theo hải lên thẳng đến mặt biển. A Ngẹo không ngừng cho tự mình làm tâm lý tư tưởng, thật vất vả kiềm chế cái kia phần không lý do sợ hãi, lúc này mới lên tiếng nói, lớn. Đại nhân, trước đó những hình ảnh kia là cái gì? Jun cười cười, an ủi A Ngẹo có gấp, sau đó nói, kia là không nói thần chỉ phản hồi. Lúc đầu ta muốn thông qua không nói thần chỉ lực lượng, nhìn xem tiềm lực của ngươi. Bất quá, trên người ngươi tựa hồ có chút đồ vật, che đậy không nói thần chỉ thăm dò. Jun nói đến đây lúc, ánh mắt rõ ràng rơi xuống A Ngẹo vai phải màu vàng vai phong. Trên vai phong phần đuôi, có một viên hình giọt nước tinh thể, bên trong tựa hồ ẩn ẩn hiện lên một đạo hư quang. Đây là có thể che đậy nhìn trộm luyện kim tác phẩm. Dùn không có tùy tiện dùng tinh thần lực đi quan sát cái kia giọt nước. A Ngẹo nghĩ, gật gật đầu. Kỳ thật đêm máu che chở là che đậy dự ngôn thuật, nhưng nói hắn che đậy nhìn trộm kỳ thật cũng chính xác, chỉ có điều không quá toàn diện. Đối với A Ngẹo có một kiện che đậy nhìn trộm luyện kim tác phẩm, dùn cũng không có kinh ngạc. Bất quá hắn nếu là biết, đêm máu che chở là có thể che đậy dự ngôn thuật, đoán chừng lúc này liền bình tĩnh không được. Dùn không có tại đêm máu che chở bên trên nói thêm cái gì, mà là thản nhiên nói, bất quá, coi như không cần không nói thần chỉ đi dò xét nhìn, tiềm lực của ngươi kỳ thật bây giờ cũng đã được công nhận. Ta lần này gọi ngươi tới, thì thật chính là muốn nhìn một chút, khuấy động nam vực luyện kim giới phong vân người, đến tột cùng là thế nào? Dùn dừng một chút, đừng câu thúc, ta liền đơn thuần muốn cùng ngươi tâm sự.
Đơn thuần tâm sự? A Nghèo cũng không tin tưởng Dùn sẽ có tán dóc công phu.
Bất quá đã Dùn nói như thế, A Nghèo cũng thuận thế gật đầu.
Vừa vặn, hắn cũng muốn theo Dùn nơi đó biết được một chút tin tức.
Dùn, đúng rồi, ta gặp ngươi vừa rồi đứng tại ngoài tháp quan sát những cái kia bổ cầu, làm sao?
Nhưng có nhìn ra cái gì tới sao?
A Nghèo sững sờ, lúc trước hắn liền đã tưởng tượng qua Dùn các loại đặt câu hỏi. Hắn coi là Dùn vấn đề thứ nhất sẽ hỏi hắn liên quan tới luyện kim sự tình, lại là không nghĩ tới lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này.
Áng tư duy nhanh chóng chuyển động, tính toán Dùn ý đồ.
Đáng tiếc, tại tin tức cùng cấp độ đều không ngang nhau dưới tình huống, hắn nghĩ lại nhiều cũng vô dụng.
Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, mà là cân nhắc một chút Dùn tử, dựa theo ý nghĩ của mình đến trả lời.
Lúc đầu ngay từ đầu không có chú ý, nhưng về sau cảm thấy có chút không đúng, cẩn thận đi quan sát. Phát hiện chim bổ câu trắng dọc theo một loại kỳ dị quỹ tích đang bay, cái kia đạo quỹ tích để ta cảm thấy rất kỳ quái, lại có chút quen thuộc.
Áng nghẹo một bên nói, cũng ở một bên nhớ lại cái kia đạo quy tích. Trước đó tại ngoài tháp hắn đánh cái xóa, không có đi nghĩ lại. Bây giờ Dùn cho hắn cơ hội đi trải bước, lại là để hắn ở trong quá trình giảng giải, dần dần đẩy ra mê vụ.
Đấu chương xong, chương 944, thái độ chuyển biến chương 944, thái độ chuyển biến làm mê vụ tán đi về sau, những cái kia quy tích tại ký ức chỗ sâu chiếu lấp lánh.
Áng không có hoàn toàn ghi nhớ những cái kia quy tích cụ thể ý tưởng, chỉ là ghi nhớ ngắn ngủi một góc, nhưng liền cái này một góc, liền để hắn rộng rãi sáng sủa.
Tích lũy.
Áng thấp giọng nói ra một cái từ ngữ, một cái kia sừng nhỏ rõ ràng là ma văn bên trong một góc,
mà ma văn bên trong cái này một góc ý tứ là tích lũy,
cho nên kia là một cái ma năng trận.
Áng nghe hỏi,
Dùn nở nụ cười, quả nhiên là một cái phụ ma luyện kim thuật sĩ, bên ngoài cấp ma con đường khó không được ngươi.
Cấp ma con đường,
đây là cái kia tên ma năng trận sao?
Áng nghe lục soát một chút ký ức, tại hắn lật xem có quan hệ ma năng trận trong thư tịch, cũng không có tìm được cái này cái gọi là cấp ma con đường, có thể thấy được đây cũng không phải một cái có thể sử dụng tại phụ ma bên trong ma năng trận.
Không sai, chính là tên ma năng trận.
Trong kinh thế giới sở dĩ có được nồng độ cao nguyên thủy ma lực, cấp ma con đường là một cái nguyên nhân chủ yếu, nó có thể theo ngoại giới hấp thu đại lượng nguyên thủy ma lực, đồng thời thông qua ma năng trận huyết linh, truyền tâu đến trong kinh thế giới từng cái vị trí.
Dùn đáp, trước đó ngươi thấy cái kia chim bồ câu trắng, chính là trong trận huyết linh.
Ma năng trận huyết linh.
Đây là một cái Áng nghèo cũng không lạ lẫm từ ngữ, mặc dù hắn vẫn chưa liên quan đến qua phụ ma bên ngoài ma năng trận, nhưng hắn biết được mỗi một cái cao thâm ma văn thuật sĩ, tự có một bộ ma năng trận phương thức vận chuyển, huyết linh chính là thứ nhất.
Bất quá, sử dụng huyết linh ma văn lưu phái nhưng thật ra là rất viễn cổ lưu phái, bây giờ cũng không phải là chủ lưu.
Theo thời đại thay đổi, hiện tại đại bộ phận ma năng trận vận chuyển hải tâm đều giao cho ma ngâu đến phụ trách.
Thì ra là thế.
Áng nghèo giật mình hiểu ra, hắn vừa rồi đến trong mây tháp cao thời điểm, liền cảm giác chung quanh ma lực nồng độ đống nhiên để cao rất nhiều, nghĩ đến cũng là bởi vì nơi này là ma năng trận vị trí hải tâm, huyễn linh sống nhờ chi địa.
Dù nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau cửa sổ đột nhiên mở rộng,
một cái chim bồ câu trắng bay nhảy cánh, bay vào, rơi tại Dùn trên mu bàn tay.
Áng chính một mặt nghi hoặc, đã thấy Dùn vươn tay đem chim bổ câu trắng đưa về phía Áng nghèo.
Dùn mỉm cười, cái này huyễn linh liền tặng cho ngươi.
Đưa ta.
Áng trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nên đáp lời như thế nào, cự tuyệt cũng không tốt, nhận lấy lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Làm sao?
Ngươi không muốn?
Dùn nhíu nhíu mày, thấy Áng xoắn xuýt biểu lộ, dứt khoát giải thích nói, cơ hồ mỗi một cái dã man hang động chính thức vu sư đều có một cái cấp ma con đường huyễn linh.
Huyễn linh vị trí chính là ma năng trận kéo dài khoảng cách.
Nói cách khác, chỉ cần có huyễn linh bay lượn địa phương, nơi đó nguyên thủy ma lực nồng độ tự nhiên sẽ lên cao.
Sơn đờ huyễn ma đảo, nguyên thủy ma lực nồng độ so địa phương khác cao, cũng là bởi vì huyễn linh nguyên nhân.
Theo Dùn nói lẩm bẩm, Áng nghèo cũng không ngu ngốc,
lập tức liền lĩnh ngộ Dùn ý tứ, cái này rõ ràng là tài nguyên nghiêng a, cho nên nói, hắn là trước thời hạn bị đặt vào dã man hang động hạch tâm cấp độ.
Bất quá Dùn cũng không có chân chính chỉ ra, Áng nghèo cũng không dám xác nhận.
Nhưng bất kể như thế nào, tiếp nhận cái này huyễn linh tuyệt đối sẽ không có sai.
Áng nghèo gật gật đầu, nói một tiếng, cảm ơn Dùn đại nhân ban cho.
Dùn nhìn xem Áng nghèo ánh mắt, trong lòng biết hắn đã sáng tỏ chính mình ý tứ, liền cười gật đầu, nhẹ tay nhẹ ném đi, chim bổ câu trắng liền bay đến Áng nghèo bên người.
Chỉ thấy chim bổ câu trắng tại Áng quanh người vờn quanh một vòng, tựa hồ ngay tại ký ức khí tức của hắn. Sau một lúc lâu, chim bổ câu trắng đối với Áng nghèo khẽ gật đầu một cái, sau đó liền bay ra trong phòng.
Dùn nói là đem huyễn linh đưa cho hắn, kỳ thật cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đưa, mà là để huyễn linh ghi nhớ Áng nghèo khí tức, mà huyễn linh sống nhờ vẫn như cũ ở trong mây tháp cao.
Đợi đến tương lai Áng nghèo nếu như có được lãnh địa của mình, huyễn linh sẽ đem cấp ma con đường thiết điểm chuyển qua Áng nghèo lãnh địa, vì đó gia tăng nguyên thủy ma lực nồng độ.
Tiếp nhận huyễn linh về sau, Áng nghèo rõ ràng cảm giác được Dùn cùng hắn nói chuyện lúc ít đi một phần ngăn cách, mà lại ở sau đó trong lời nói như có như không lộ ra một chút dã man hang động bí mật.
Thí dụ như Áng nghèo một mực biết dã man hang động có một tòa cấp bậc cực cao vu thuật vườn hoa, nhưng cũng không biết là cái gì.
Bây giờ Dùn lại là vì hắn bóc bí vạn linh vườn hoa,
mà lại Áng còn biết một cái bí mật, lúc trước tại thiên không tháp hãm hại hắn kém chút bị ký sinh nương thay thế bạ dỗ quẹ, kỳ thật đến dã man hang động mục đích cũng là vạn linh vườn hoa.
Bất quá cho tới nay hắn cũng không có cơ hội tiến vào trong đó.
Dùn đem loại này liên quan tới giữa thế lực hòa giải đều nói cho hắn nghe, có thể thấy được trước đó suy đoán của hắn hẳn là không sai, quả nhiên hắn trước thời hạn bị Dùn đặt vào hải tâm,
không phải là bởi vì hắn luyện kim thuật.
Bất quá Dùn mặc dù nói một chút bí mật,
nhưng liên quan tới nội bộ tổ chức chính thức vụ sư ở giữa thế lực phân bố, nhưng không có nói cho A Nghèo, không phải hắn không muốn nói, mà là A Nghèo thực lực không đủ, trước mắt hắn sẽ không để cho A Nghèo lẫn vào đến những này khập khiễng bên trong. Bây giờ, còn là lấy bảo vệ A Nghèo trưởng thành là chủ. Cái khác nhau nhau hỗn loạn sự tình, nói nhiều ngược lại là không ngại. Mà lại, A Nghèo là một cái luyện kim thuật sĩ. Dù nói chừng, coi như dã man hang động bên trong lại đối lập vụ sư thế lực, đối với A Nghèo cũng sẽ không dùng quá kịch liệt thủ đoạn. Dù đem một chút có thể bàn giao sự tình, bàn giao không sai biệt lắm về sau, đối với A Nghèo nói, trước đó đạo sư của ngươi trước khi rời đi, đã từng cùng ta tán dóc qua ngươi sự tình. Vừa nghe đến sân đỡ tin tức, A Nghèo lập tức dựng thẳng lên lỗ tai. Hắn nói, ngươi tựa hồ tại sáng tác một thiên liên quan tới vong linh cùng linh hồn nghiên cứu đầu đề. Không biết ngươi hiện tại nghiên cứu như thế nào rồi? Nếu như ngươi có cái gì tâm đắc, không ngại thử đầu cho kính. Kính là dã man hang động quan phương tạp chí, thủ chúng là dã man hang động chính thức vu sư. Dù cũng không tin tưởng A Nghèo có thể sáng tác lợi hại cỡ nào nghiên cứu, nhưng nếu như A Nghèo thật đường, hắn không ngại vì A Nghèo phê bình chú giải một chút, phát biểu tại kính bên trên. Cái này kỳ thật cũng là tại nói cho dã man hang động cái khác vu sư, A Nghèo bây giờ đã bị đặt vào hạch tâm ý tứ. A Nghèo nghe xong dùn lời nói, liền biết hắn nói nghiên cứu đầu đề chính là vong linh cùng linh hồn không thể nghịch bất luận. Kỳ thật liên quan tới bản này có thể lật đổ toàn bộ vu sư giới định luận đầu đề, trước đó Sơn Đở liền đề nghị qua hắn, nếu như không ngại, có thể đem hắn phát biểu tại kính bên trên. Bất quá A Nghèo lúc ấy lòng chỉ muốn về, thêm nữa lúc ấy không có hoàn chỉnh đối với luân hồi nhạc dạo tiến hành thí nghiệm, cho nên chỉ là ứng phó một câu. Bây giờ dùn nâng lên điểm này, A Nghèo lại là bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Dọc theo con đường này, hắn vận khí không tệ, tại U Linh Chi Hải bổ sung luân hồi nhạc dạo bạch quang đạn, sau đó thành công hoàn thành một lần thí nghiệm quy trình, đem lật theo vong linh biến trở về linh hồn. Trải qua đến tiếp sau quan sát, là không tiếp tục xuất hiện vong linh hóa, cho nên đã chứng minh vong linh cùng linh hồn không thể nghịch luận nhưng thật ra là sai. Cái nghiên cứu này đầu đề đã coi như là thành công, A Nghèo cũng không để ý đem cái nghiên cứu này kết luận phát biểu ra ngoài, chỉ có điều thật muốn phát biểu. Thí nghiệm ví dụ lại không thể lạc lạc, bởi vì một khi viết lạc, nếu có người căn cứ cái manh mối này xem kỹ, phát hiện lúc trước A Nghèo đi ngân tông cọ đảo cái kia hắc ám không gian, vậy hắn cho dù có lý thuyết không rõ. Nghĩ đến cái này, A Nghèo đối với Dù nói, đại nhân, ta đích xác có nghiên cứu cái đầu đề này, bất quá vẫn chưa hoàn thiện tốt, cần càng hoàn chỉnh thí nghiệm. Nếu như muốn phát biểu lời nói, khả năng còn cần một đoạn thời gian. Jun cười nói, không sao, nghiên cứu bản thân liền là một cái lâu dài sự tình, dù sao thời gian còn dài, ngươi từ từ sẽ đến cũng có thể. Còn có, vô luận bất luận cái gì đầu đề, ngươi về sau đều có thể phát biểu đến kính bên trên. Jun làm kính thẩm bản thảo viên một trong, không ngại tại đám này A Nghèo một điểm bận điệu. Tiếp xuống, Jun lại cùng A Nghèo trò chuyện một chút luyện kim sự tình, cũng nâng lên hải dương vận luật, đối với này rất là khen ngợi. A Nghèo nguyên bản còn lo lắng Jun muốn đích thân thí nghiệm hải dương vận luật công hiệu, bất quá còn tốt, Jun chỉ là đề nghị A Nghèo tương lai có rảnh rỗi lời nói, có thể đi thụ linh đình nhập học, thu phí để cái khác học đồ trải nghiệm hải dương vận luật, gia tăng bọn hắn đối với thủy hệ độ hòa hợp. Dù cũng chỉ là đề nghị, cũng không có cấm chế, cũng không có thí nghiệm hải dương vận luật. Cái này khiến A Nghèo thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng đề nghị của Dù. Dù, ta trước đó nói, chúng ta chỉ là đơn thuần tâm sự, bây giờ tất cả đều là ta đang nói, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi. A Nghèo tranh thủ thời gian gật đầu, bởi vì đối mặt với toàn bộ Nam vực cường đại nhất vu sư một trong, hắn một mực có chút nơm nớp lo sợ, trước đó cũng không dám xen vào nói, chỉ có thể bị động trả lời. Chính ảo não. Không nghĩ tới Dùn lại chủ động cho hắn cơ hội, hắn có thể nào không cố gắng nắm chắc. Vừa vặn hôm nay ta có rảnh, ngươi có cái gì muốn hỏi, đều có thể. Dùn cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi có coi trọng đối tượng, ta cũng có thể giúp ngươi đi nói lẩm bẩm vài câu. A Nghèo. Dùn tích xem mắt, A Nghèo đối với này cũng không lạ lắm. Trước đây còn giả sáng tạo pháp thời điểm, lúc ấy Dùn cũng tại, Dùn không chỉ có du thuyết sẵn đỡ đi cùng một cái gọi xà mặn thả nữ nhân ở cùng một chỗ, về sau còn nói còn giả cũng có thể cân nhắc. Cũng bởi vậy để A Nghèo kiến thức đến Dùn có bao nhiêu nóng lòng cái này hoạt động. Chỉ có điều A Nghèo không nghĩ tới, có một ngày cái này hoạt động sẽ bị Dùn phóng tới trên đầu của hắn. Trước mắt không có coi trọng đối tượng, ta hiện tại còn là lấy tu hành làm chủ. A Nghèo một câu mang qua đi, lập tức rời đi chủ đề. Đại nhân, ta muốn biết ngài có liên lạc hay không ta đạo sư phương pháp. Ta có một ít chuyện cần cùng đạo sư thương lượng. Liên hệ sần đờ. Dùn trầm ngâm một lát, hắn hiện tại vực sâu tiền tuyến, còn không thế nào tốt liên hệ. Ngươi có chuyện quan trọng gì sao? Liên quan tới hiểm hồn thể cùng hiểm cảnh một số việc. Hắn vốn đang nói, nếu như sự tình đơn giản hắn có thể thay thế sần đờ vì A Nghèo giải đáp. Nhưng nếu như là yểm hồn thể cùng yểm cảnh lời nói, hắn thật đúng là không có cách, đây là độc thuộc về Huyễn Ma một mạch bí pháp. Dùn nghĩ nghĩ, nếu như ngươi thật muốn tìm Sơn Đờ lời nói, không bằng dạng này. Tấu chương xong, chương 945, đi vực sâu chương 945, đi vực sâu A Nghèo bây giờ ngay tại trở về Huyễn Ma đảo trên đường. Trên đường đi, hắn vẫn còn đang suy tư đề nghị của Dùn. Căn cứ Dùn nói tới, trực tiếp liên hệ Sơn Đờ phương pháp, hắn cũng không có. Nhưng là có thể để người thay hắn đưa tin. Ngay tại một tuần sau, Sương Nguyệt Liên Minh sẽ đến thăm dã man hang động, tiến hành nhóm thứ 7 tiền tuyến vật liệu trao đổi. Đến lúc đó dã man hang động cũng sẽ có một vị vu sư mang vật tư tiến về vực sâu tiền tuyến, dù đề nghị A Nghèo có thể đi tìm cái kia vu sư để hắn hỗ trợ mang cái miệng tin tức. Nói đến vị này tên vu sư A Nghèo cũng không lạ lắm, ngang ngược đuổi gai mà lìn. Vị này vu sư là trước đây không lâu mới lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập dã man hang động, nguyên bản nàng là Cụ Mạn Vương quốc một cái vu sư gia tộc người, bất quá bởi vì một chút biến cố về sau quanh đi quẩn lại gia nhập dã man hang động, mà lại nàng cũng là bảy bệ hạ đạo sư. Kỳ thật tìm Madeline mang cái tin tức, áng cho rằng chỉ cần ra cái giá cả thích hợp, cũng không có vấn đề. Dù sao, đối với Madeline mà nói đây chỉ là thuận miệng sự tình, rất nhiều học đồ gây truyền tống trận, cũng sẽ cho ma tinh để chính thức vụ sư phù hộ, tính chất kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá, nếu để cho phe thứ ba mang tin tức lời nói, liên quan tới Zone cùng Mộng Chi Hoang Dã sự tình, áng nghèo liền không thể nói thẳng, chỉ có thể để Sơn Đờ đơn độc liên hệ hắn. Nhưng Sơn Đờ có thể hay không liên hệ hắn, cùng lúc nào liên hệ hắn, đây đều là một vấn đề. Nếu như thời gian quá lâu, Zone nhục thân có thể hay không chống đỡ xuống dưới, cũng rất khó nói. Cho nên, trong lòng của hắn kỳ thật có chút xoắn xuýt. Hắn nhớ tới trước đây không lâu ở trong mây tháp cao, từ trong miệng Dùn biết được, chỉ có thể mượn từ truyền lời truyền đạt phương pháp lúc, hắn đang trầm tư sau một hồi, mang theo cẩn thận hướng Dùn đặt câu hỏi, không có biện pháp nào khác sao? Đây đã là biện pháp tốt nhất. Áng ở trong lòng dãy rủa một lát, lại nói, cái kia, ta có thể hay không đi theo tiến về vực sâu? Dùn biểu lộ rất là cổ quái, bây giờ người người đều không nghĩ tiến về vực sâu, ngươi làm gì đi cùng tham gia náo nhiệt? Ngươi sự tình rất gấp. Rất gấp. Áng không chút do dự nói. Dùn bản thân là không hy vọng Áng nghèo đi vực sâu, dù sao Áng nghèo là một cái chân quý kỹ thuật hình nhân tài, an toàn làm trọng. Nhưng mỗi một cái vu sư đều là tự do, nếu như luôn luôn sinh hoạt tại tháp ngà, cũng vô pháp chân chính trưởng thành. Cho nên Dùn kỳ thật cũng rất mâu thuẫn, Áng nghèo đi địa phương khác đều có thể, nhưng bây giờ vực sâu biến số thực tế quá lớn, ai cũng không biết muốn các hạ lúc nào độc thủ, một khi độc thủ, vực sâu sẽ trở thành nguy hiểm nhất xảo huyệt. Lấy ma thần lực lượng vị dị kia, có lẽ chỉ cần ngôn xuất pháp thủy, liền có thể hủy diệt tất cả kẻ ngoại lai. Bất quá thấy Áng nghèo như thế trả lời như đinh đóng cột, Dùn nghĩ nghĩ, còn là nói, cũng không phải không thể đi, bất quá vực sâu quá mức nguy hiểm, nếu như ngươi thật đi, tốt nhất có thể nhanh chóng bước ra trở về. Bây giờ Áng nghèo liền có hai lựa chọn, hoặc là để Madeline mang miệng tin tức, sau đó chờ đợi Sơn Đờ chủ động liên hệ hắn, hoặc là tự mình tiến về vực sâu một chuyến, sau đó Madeline trở về dã man hang động thời điểm, hắn cũng theo đó trở về. Áng kỳ thật trước mắt cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng nếu như theo an toàn góc độ đến cân nhắc, mang miệng tin tức tự nhiên là an toàn nhất. Đây cũng là ban sơ Áng nghèo ý nghĩ, bất quá tại cẩn thận suy nghĩ về sau, lại cảm thấy biến số này thực tế quá lớn. Tại Áng nghèo lâm vào suy nghĩ thời điểm, Áng nghèo nhìn thấy một đội thần thái vội vã người ngồi trồi bay từ bên cạnh hắn lướt qua. Áng nghèo bây giờ mở ra khôn cùng tĩnh lặng lại thêm huyền hóa thuật, cho nên cho dù đám người này nhìn thấy Áng nghèo, cũng đều tự động bị bọn hắn bỏ qua. Bất quá Áng nghèo lại tại bọn hắn trải qua thời điểm, lơ đãng nghe tới bọn hắn nói chuyện. Seutin đại sư lực lượng quá khủng bố, hôm qua nấu luyện một đêm ma huyết hùng, thế mà mấy giờ liền sử dụng hết. Đúng vậy a, mà lại mỗi một cái đường vân đều ánh ánh lấp lóe, căn bản không dám tới gần. Trước đó còn nói lòng người táo bạo, kết quả Seutin đại sư vừa đến, mọi người lập tức liền an tâm, khó trách trước đó không gian dị thường thời điểm, cao tầng một điểm không có lo lắng. Đám người này rất nhanh liền rời đi, phương hướng là tiến về khoảng cách ngắn truyền tống trận. Theo bọn hắn trước đó bàn bạc, Áng nghèo liền biết đại khái bọn hắn đoán chừng đi cho trong kinh thế giới bên ngoài vị kia sẽ vụ gìn đại sư đưa tài liệu. Nói lên cái này sẽ vụ gìn đại sư Áng trước đó lại là từ trong miệng Dùn biết được hắn thân phận. Lúc nào tới từ một cái tên là Hơi Phong Chi Cốc Vu sư tổ chức, là nam vực tiếng tăm lừng lẫy ma văn đại sư. Bây giờ vị diện dung hợp sắp đến, không gian dị thường một phát, dã man hang động trùng hợp tọa lạc tại và mỹ dị cao nguyên nội địa, cực kỳ dễ dàng bị liên lụy. Một khi trong kinh thế giới chung quanh xuất hiện vết nứt không gian, đây đối với dã man hang động mà nói là khủng bố tai họa. Thêm nữa kính cơ còn tại ngủ say, đây càng là gây nên đông đảo học đồ lo âu. Bất quá, ngay tại vài ngày trước, vị này nam vực lừng lẫy nổi danh sẽ vụ gìn đại sư được mời đi tới dã man hang động, vì trong kính thế giới bên ngoài khắc họa ổn định không gian ma năng trận, có vị đại sư này hỗ trợ, trong kính thế giới tự nhiên không ngờ nguy hiểm. Rồi nói cho Áng chuyện này thời điểm, cũng nói, nếu như ngươi nghĩ làm sâu sắc ma văn nghiên cứu, ta có thể an bài ngươi đi cho sẽ vụ gìn đại sư làm trợ thủ. Áng nghèo lắc đầu cự tuyệt, nếu như thay cái thời gian, hắn khẳng định sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng bây giờ lại là không được. Đối với sẽ vụ tìm đại sư đến thăm, Áng không có quá nhiều ý nghĩ. Bất quá, hắn lại là nhờ vào đó hướng Dùn thăm dò được vị diện dung hợp thời gian. Kỳ thật Dùn cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng dựa theo trước mắt trạng thái đến suy đoán, lượng giới dung hợp điểm thời gian hẳn là tại nửa tháng sau. Dùn thấy Áng quan tâm như vậy dung hợp thời gian, coi là Áng nghèo cũng muốn trộn lẫn một ước, còn không để lại dấu vết quên cắn hắn. Áng nghèo rất rõ ràng cân lượng của mình, tự nhiên sẽ không đi làm không có khả năng sự tình. Hắn đang suy nghĩ chính là, dựa theo Dùn suy đoán, nói cách khác, hắn ít nhất phải ở trong vòng nửa tháng muốn rời khỏi dã man hang động. Nếu không, không cẩn thận khả năng liền sẽ bại lộ thiên ngoại trí nhãn tồn tại. Hắn muốn rời khỏi, khẳng định là muốn rời khỏi ba mỹ dị cao nguyên, tốt nhất càng xa càng tốt, bởi vì hắn không biết thiên ngoại trí nhãn phóng xạ phạm vi là bao xa. Nhưng cụ thể đi đâu, hắn kỳ thật cũng còn không có quyết định tốt. Áng trong lòng kỳ thật có một cái tưởng tượng, đã muốn rời khỏi, sao không cách triệt để một điểm, trực tiếp rời xa vu sư giới, đi hắn phương bị mặt. Mà đi hắn phương bị mặt, kỳ thật vượt sâu là cái có thể cân nhắc địa phương, chí ít hắn đi vượt sâu thời điểm, cũng có thể trực diện Sunder. Đồng thời, một tuần sau, hắn có thể theo Madeline cùng rời đi, an toàn bên trên hẳn là có nhất định bảo hộ. Trừ cái đó ra, Áng nghèo đi vượt sâu cũng có thể kiểm tra một chút, Mộng Chi Hoang Dã có thể hay không vượt qua thế giới hạn chế. Áng so sánh một chút trong lòng lựa chọn. Lưu lại chờ vu sư giới, không nhất định có thể nhanh chóng thu được Sunder miệng tin tức, vị diện dung hợp hắn cũng muốn chủ động tránh đi. Chỗ tốt duy nhất chính là tương đối an toàn. Đi theo Madeline vượt sâu, có thể kịp thời cùng Sunder đối thoại. Nhưng cũng có chỗ xấu, chính là có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Áng nghèo dòng dã do dự 3 ngày. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn tự mình tiến về vực sâu. Có lẽ vực sâu nguy cơ từ phía, nhưng hắn cũng không phải không có tư bản, chí ít hắn chạy thoát thân bản sự nhất lưu, mà lại có Madeline ở bên, Sương Nguyệt cũng có hộ vệ đội, tính an toàn đề cao không ít. Đồng thời theo hắn biết, hơn một năm nay Sương Nguyệt liền mình qua lại vận chuyển vật tư bày tốt, lộ tuyến đã rất quen thuộc. Dựa theo Vu sư chủ tính trung năng lực, coi như thật xuất hiện biến số, hẳn là cũng tại cố định giá trị trong phạm vi. Lại thêm hắn lần này chỉ là đi theo Madeline đưa vật tư, mà không phải muốn lưu tại vực sâu, nhanh chóng bước ra lời nói, nguy hiểm hẳn là sẽ không quá lớn. Đã làm ra quyết định, A Nghèo cũng không còn sửa đổi, mà là tự mình viết phong thư văn kiện, để các quản gia giúp đỡ giao cho Madeline. Một thiên hậu, A Nghèo thu được Madeline về văn kiện, có thể. A Nghèo thu được về văn kiện về sau, lập tức chuẩn bị đi bái phòng Madeline. Bất quá hắn đi Madeline nơi ở về sau, cũng không có nhìn thấy Madeline, mà là gặp được đã lâu không gặp bảy bảy ạ. Căn cứ bảy bảy ạ nói tới, nàng đạo sư rời đi, đi chỗ nào nàng cũng không biết. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đem bái phòng coi như thôi. Khó được cùng bảy bảy ạ gặp nhau, A Nghèo cũng không có vội vã rời đi, cùng nàng trò chuyện chút bảy bảy ạ mãi mãi tình hình gần đây. Cũng thuận tiện hướng bảy bảy ạ tìm hiểu Madeline tính cách. Tại áng cùng bảy bảy ạ nói chuyện trời đất, ở vào trong kính thế giới đỉnh cao nhất trong mây trong tháp cao, rồi lại đang cùng Madeline tiến hành trò chuyện. Không nghĩ tới áng thật đúng là lựa chọn đi vực sâu. Chống trải thanh âm, quanh quần tại tràn ngập thủy tinh cầu trong gian phòng. Jun trầm tư một lát về sau, nhìn xem đối diện Madeline, đã hắn đã có quyết định, kia liền làm thỏa mãn ý của hắn đi. Bất quá, hắn dù sao cũng là chúng ta dã man hang động khó được luyện kim nhân tài, ta hy vọng ngươi có thể nhiều bảo vệ một chút an toàn của hắn. Madeline là một cái rất nữ nhân thông minh. Nàng tại thu được Ảng phong thư về sau, ngay lập tức tìm đến Dùn. Trước đó Dùn chiêu Ảng nghèo đến trong mây tháp cao cử động, kỳ thật đã bị trong tổ chức cái khác vụ sư chỗ chú ý tới, Dùn thoải mái hành vi, đủ để biểu thị hắn đối với Ảng coi trọng trình độ. Mà lại, Ảng cá nhân giá trị, cũng đích xác đáng giá được coi trọng. Cho nên, Mạc Lìn đến tìm Dùn. Tại đại khái hiểu Dùn thái độ về sau, Mạc Lìn mới đưa về văn kiện phát cho Ảng nghèo. Mạc Lìn, tại bảo đảm an toàn của mình dưới tình huống, ta sẽ nhiều chú ý một chút Ảng nghèo. Dùn lắc đầu, hắn biết Ảng có được trọng lực mạnh lạc, tốc độ chạy trốn còn được. Cho nên đi lúc an toàn hẳn là không lo. Ngươi lần này đi qua, đem vật tư đưa đến về sau, liền nhanh chóng trở về đi. Dù sao, coi như mừng các hạ không nổi lên, vực sâu cũng không phải một cái an toàn vị trí. Ta rõ ràng. Madeline gật đầu. Nói Á nghèo sau đó, dùi lời nói xoay chuyển, ta biết ngươi chủ động xin đi đi vực sâu mục đích. Trong ngay mắt, lại qua hai ngày. Đoạn thời gian này, Á nghèo đang bận bịu sửa sang vòng tay của mình, đồng thời tại tài nguyên đại sảnh mua một chút tương ứng vật phẩm, nhàn rỗi lúc, cũng kéo các loại vật tư tiến vào mộng chi hoang dã. Dù sao, ai cũng không biết lần này đi vực sâu sẽ xuất hiện biến cố gì, mà lại mộng chi hoang dã cũng chưa chắc có thể vượt giới, cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp còn tại vu sư giới thời điểm, hướng sơ tâm thành bổ sung các loại tài nguyên, tránh xảy ra vấn đề gì. Đợi đến không sai biệt lắm sửa soạn xong hết về sau, khoảng cách Dương Nguyệt Liên Minh đến thời gian đã không xa. A nghèo nghĩ nghĩ, quyết định thừa dịp thời gian này, đi gặp một lần David. Tấu chương xong, chương 946, vườn hoa hồng chương 946, vườn hoa hồng nơi này là rời xa thụ linh đỉnh một chỗ núi rừng. Núi có hành đỉnh, gọi là hoa hồng đỉnh, lượn lờ ở trong mây mù. A nghèo cưỡi ở trên phi thuyền, xa xa liền nhìn thấy dưới mây mù một mảnh đỏ tươi, dù cho còn không có tới gần, liền nghe đến một cốt như có như không hoa hồng mùi thơm. Nơi đó chính là Lì Ản Nạ vườn hoa hồng. Hắn mặc dù không có chân chính bước vào qua, nhưng đối với tòa này vườn hoa hồng lại một chút cũng không xa lạ gì. Bởi vì Sơn Đờ đã từng không chỉ một lần nói cho A nghèo, nếu như ở trên luyện kim có nghi hoặc lời nói, liền đi tìm vườn hoa hồng tìm Lì Ản Nạ. Chỉ có điều A nghèo một mực chưa từng đi thôi. A nghèo cũng không có bay thẳng đến hoa hồng đỉnh, mà là tại nơi chân núi liền rơi xuống. Sau đó lần theo đường núi, chậm rãi đăng đỉnh. Bởi vì Lì Ản Nạ vì để tránh cho ngoại nhân quấy rầy, tại hoa hồng tương đương với không bố một tầng hương vân mây độc. Nếu như Áng tiếp tục bay về phía trước, chính là mình tìm đường chết. Duy nhất thông lộ chính là dùng hai chân đo đạc đường núi. Tại giữa sườn núi thời điểm, Áng nghẹo liền bị từng đạo bụi gai ngăn lại đường. Xuyên thấu qua bụi gai, có thể ẩn ẩn xem đến phần sau có kiến trúc cái bóng, còn có đường nhỏ xoay quanh tại u ám trong rừng. Bất quá, những này bụi gai che khuất bầu trời, tựa như lấp kín tầng cao. Ngoại nhân muốn đi vào, hoặc là bay bọn, hoặc là cũng chỉ có chặt đứt. Bay vọt sẽ tiến vào mây độc, chặt đứt thì sẽ đắc tội Lì Ản Nạ. Cho nên, đối với ngoại nhân mà nói, kỳ thật chỉ còn lại một loại phương pháp, chính là hối lộ. Áng trước kia nghe qua một chút liên quan tới vườn hoa hồng bí văn, biết tòa này bụi gai tường cao, kỳ thật bản thể là một đóa đỉnh núi vườn hoa hồng hoa hồng. Chỉ cần ngươi hối lộ đóa hoa này, nó liền sẽ mở một mặt lưới, vì ngươi mở ra một con đường. Bất quá Áng nghèo ngược lại là không có hối lộ cần thiết, chỉ thấy hắn theo trong vòng tay lấy ra một đóa kiểu diễm bức át thủy tinh hoa hồng, làm đóa này hoa hồng vừa ra tới, bụi gai tường cao tựa hồ cảm ứng được cái gì, chủ động phân ra một con đường. Áng hài lòng gật đầu, xuyên qua bụi gai tường cao. Bất quá tại hắn xuyên qua trong nháy mắt đó, loáng thoáng nghe tới một đạo lanh lảnh thanh âm, ai, lúc đầu tưởng rằng chỉ dây béo, không nghĩ tới thế mà cầm chủ nhân thông hành tín vật. Cái kia đóa thủy tinh hoa hồng chính là vườn hoa hồng thông hành tín vật, là Sợ Nờ giao cho Áng nghèo. Áng nghèo giả vờ như không có nghe được câu nói này, tiếp tục dọc theo đường núi đi lên trèo. Càng là đi lên, càng có thể nghe được mùi thơm nồng nặc, khi hắn đứng tại vườn hoa hồng cùng lúc, loại kia thấm vào ruột gan mùi thơm càng rõ ràng hơn. Ở vào như thế nồng đậm mùi thơm bên trong, Áng nghèo lại không cảm thấy dính, ngược lại thể xác tinh thần đều cảm giác rất nhẹ nhàng. Hắn đứng tại vườn hoa hồng cổng không bao lâu, liền nghe tới cách một tiếng, đại môn theo bên trong bị mở ra. Chỉ thấy một cái đầu mang kính bảo hộ, trên mặt có chút tàn nhang thon gầy thanh niên đứng ở bên trong cửa, trong mắt chứa kinh hỉ nhìn xem A Nghèo. Thanh niên chính là đã lâu không gặp David, hắn há hốc mồm muốn nói cái gì, còn không chờ hắn mở miệng, sau lưng của hắn đột nhiên thoát ra một đóa hoa hồng. Đóa này hoa hồng rối dài hoa hồng dây leo, thẳng đến A Nghèo trước mặt. Người chính là A Nghèo. Cái kia A Nghèo. Đây là một đóa mọc ra miệng, hàm răng bén nhọn to lớn hoa hồng, nó trên dưới đánh giá A Nghèo, cuối cùng dùng cực kỳ tiết hận ngữ khí nói, quả nhiên là dê béo, đáng tiếc, ngươi làm sao lại có thông hành tín vật. A Nghèo xem chừng, đây chính là cái kia đóa nóng lòng nhận hối lộ hoa hồng. Cho dù có thông hành tín vật, ngươi chẳng lẽ không biết, đi xa lạ địa phương muốn bái sơn đầu sao? Mà hoa hồng đỉnh quy củ, chính là quy củ của ta chính là cho ma tinh. David mặt sạm lại đem hoa hồng dây leo kéo một phát, vượt qua một bên. A Nghèo chớ để ý nó, coi như không mang tín vật, cũng đừng cho nó hối lộ. Trực tiếp chặt nó chính là, đúng rồi, gia hỏa này không sợ lửa, nhưng cực kỳ sợ lạnh, ngươi cũng có thể dùng đóng băng thuật đi đóng băng thân rễ của nó. David, ngươi lại dám như thế đối bản đại gia. Ta nhất định phải đem ngươi việc gác nói cho chủ nhân, để nàng không còn dạy ngươi bất luận cái gì tri thức, sau đó để ngươi lăn ra vườn hoa hồng. David quay đầu nhìn nước miếng tung bay hoa hồng, khép mắt hung hăng nói, "Dạ, ngươi có thể hay không ngậm miệng?" Nói thêm câu nữa. David trong mắt hơi híp, trên tay hiện lên băng lánh khói trắng. Tên là Dạ Hoa Hồng, tại tiếp xúc đến cái kia cực hàn chi khói về sau, rõ ràng giật nảy mình, vọt về vườn hoa hồng bên trong. Bất quá trong miệng vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, ra hiệu muốn cho David để mắt. Đợi đến Dạ rời đi về sau, David mới lần nữa giơ lên nụ cười, cùng A Nghèo chào hỏi. Vẫn chưa tới 2 năm, trên người ngươi khí thế liền rất có cải biến a. A Nghèo chập chững 2 tiếng, vừa rồi ngươi dùng chính là Hàn Yên cho xiếc. Hàn Yên cho xiếc là cấp không ảo thuật. Ba Dê bắt phân tích ngưng xương thuật hậu, giữ lại một cái ảo thuật. Chứ có thể thả ra cực hàn chi khí, không có ích lợi gì. Là lúc trước A Nghèo đưa cho David cùng bạn dù bạn sơ cấp ảo thuật. Đổi bên trong ghi lại một cái ảo thuật. David có chút xấu hổ gật đầu, không sai, chính là Hàn Yên cho xiếc. Cũng may mắn cái ảo thuật này, bằng không ta mỗi ngày đều sẽ bị giặt tên tiêu phiền. Vừa nhắc tới giặt, David tựa hồ có nôn không hết ránh. Từ trong miệng của David, A Nghèo cũng được biết giặt nhưng thật ra là lì ạn nạ bồi dưỡng một cái ma thị, thích nhất ma tinh, mà lại nó không chỉ có là cái lắm lời, ngày thường miệng cũng cực độc. David mỗi ngày muốn tại vườn hoa hồng tu hành, cũng sẽ bị giặt cho phiền lẩm bẩm. Nếu không phải hắn học hao ma thấp thời gian sử dụng lâu Hàn Yên cho xiếc, hắn còn không biết nên như thế nào đối phó giặt. Đợi đến David chửi bậy hoàn tất, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, bọn hắn còn đứng ở vườn hoa hồng cổng. Hoàng Bét, rất lâu không có bình thường nói chuyện phiếm, ta kém chút quên chính sự. David bỗng nhiên vỗ một cái đầu, nhìn về phía A Nghèo, ngươi là đến tìm đạo sư sao? Ta hiện tại liền giúp ngươi đi gọi. Không phải, ta là tới tìm ngươi. Sau một lúc lâu, A Nghèo cùng David ngồi tại vườn hoa hồng ở giữa trước bàn. Trước đó ta liền nghe nói ngươi trở về, lúc đầu muốn đi tìm ngươi, bất quá vừa lúc bị đạo sư bắt lấy để ta làm sâu sắc ngưng kết thuật, cho nên không có rút mở thân. David trên mặt mang vẻ xin lỗi. A Nghèo ngược lại là không quan trọng, mà lại thấy David bây giờ có thể bái đến lì án nạ vì đạo sư, hắn cũng vì David vui vẻ. Đúng rồi, cái này cho ngươi. David đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra một cái dùng một lần không gian mềm túi, cùng một cái hộp âm nhạc đưa cho A Nghèo. Đây là lần trước tại viễn cổ đấu giá hội bán hộp âm nhạc tiền. David chỉ dùng một lần không gian mềm túi, sau đó lại chỉ vào hộp âm nhạc nói, cái này hộp âm nhạc ta còn không có bán, bởi vì trong thời gian ngắn ném ra ngoài quá nhiều hộp âm nhạc, đoán chừng cũng bán không đến quá cao giá. Lúc đầu dự định qua một đoạn thời gian nữa đi bán, đã ngươi trở về, cái kia dứt khoát còn là giao cho ngươi. A Nghèo đem hộp âm nhạc đẩy còn cho David, ta lần này tới tìm ngươi, cũng là bởi vì sau đó không lâu ta còn muốn rời đi, cho nên còn là ngươi giúp ta bán đi, rút thành còn là đồng dạng. Ngươi mới trở về, làm sao lại muốn rời đi? David kinh nghi mà hỏi, ngươi lần này tính toán đến đâu? Đối với David nghi vấn, A Nghèo chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Nếu như nói là đi vực sâu lời nói, đoán chừng David cũng sẽ lo lắng, còn không bằng cái gì cũng không nói. A Nghèo cầm lấy dùng một lần không gian mềm túi, cảm giác một chút trong không gian ma tinh số lượng, 19 vạn ma tinh. Ngươi không có cầm rút thành sao? A Nghèo sớm tại dị ủ ở thời điểm, liền nghe nói hắn hộp âm nhạc bán 200,000 ma tinh. Viễn cổ đấu giá hội rút thành, vượt qua 100,000 cao tại trăm vạn lúc, là 5. Nói cách khác, viễn cổ đấu giá hội cũng muốn cầm 1 vạn rút thành, nơi này còn có 19 vạn ma tinh, đại biểu cho David cũng không có chăm lo trước nói định 10 rút thành. David gãi gãi đầu, ta lần trước đi xa cổ đấu giá hội, kỳ thật đã được rất lớn tiền nghi. Ta có thể bái lì án nạ vì đạo sư, cũng là vì vậy. Cho nên, ta liền không rút thành. David đem trước ở trên phòng đấu giá phát sinh sự tình, cùng về sau cũng may mắn lì án nạ trợ giúp mới rời khỏi viễn cổ bãi sông sự tình nói ra. Ang sau khi nghe xong, lại là có chút xấu hổ, để David giúp đỡ đấu giá một kiện hộp âm nhạc, kém chút để hắn về không được, đây cũng là hắn không ngờ tới. Dù sao ta cũng không có xảy ra chuyện, còn bái lì án nạ làm đạo sư, tương đương nói ta còn nhặt cái đại tiện nghi. David lại là tâm tính rất tốt, mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng kết quả là tốt nha. A Nghèo đem dùng một lần mềm túi mở ra, dầm dầm ma tinh rơi đầy đầy đất. A Nghèo nhanh chóng từ trong đó cầm ra 20,000 ma tinh đưa tới David trước mặt, đã lúc trước định tốt rút thành, liền không có đổi ý mà nói. Thế nhưng là, không chờ David phản bác, A Nghèo tiếp tục nói, đến nỗi phía sau ngươi được đến cơ duyên, kia là chính ngươi nên được, cùng chúng ta ước định không quan hệ. David đang chần chờ một lát về sau, cuối cùng là gật gật đầu, đem ma tinh thu vào. Bất quá đúng lúc này, David cảm giác mặt đất xuất hiện một trận dị dạng. Hắn cúi đầu xuống, đã thấy giặc mở ra miệng rộng, khóe miệng còn rơi nước bọt, lén lút hướng về cái kia một chô ma tinh lễ bề. "Ngươi tiến thêm một bước, ta liền đưa ngươi làm thành đống băng giặt." David hung tợn nói, đồng thời quay đầu nói với A Nghèo, "Nhanh, tranh thủ thời gian đem ma tinh thu lại." Giặt một mặt phẫn nộ, "Vườn hoa hồng lá lãnh địa của ta, rơi ở trong này đồ vật đều là của ta, không cho phép lúc đích." Dứt lời, mặt đất bắt đầu đột nhiên lăn lộn, vô số bụi gai theo vườn hoa hồng xuống lật lên, đồng thời bắt đầu hướng về mặt đất ma tinh khởi sướng cướp bóc. "Ngươi dám?" David lập tức thả ra Hàn Yên ảo thuật, muốn khu trục giặt. Nhưng Hàn Yên ảo thuật cuối cùng chỉ là hàn khí, giặt mặc dù không thích, nhưng kỳ thật vẫn là có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, bây giờ có nhiều như vậy ma tinh rơi xuống đất, coi như bị đông cứng một hồi cũng không sao. Mắt thấy bụi gai đã đem tuyệt đại đa số ma tinh cuốn vào dưới mặt đất, David khó thở, thậm chí tự thân lên trận đi tay xé giặt. Nhưng giặt cũng không sợ, chỉ cần có thể giành được ma tinh liền tốt. Chỉ chốc lát sau, ma tinh liền thiếu đi hơn phân nửa. Giặt đáp ý thời điểm, David lại là nhìn đau lòng cực. Bất quá, giặt đáp ý cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ thấy một mực chưa từng động đậy A Nghèo đột nhiên buông tay, sờ sờ ở bên cạnh hắn vội vã ôm ma tinh bụi gai, một cô không thể gặp điểm miễn chi lực liền dung nhập bụi gai bên trong. Trong chốc lát, giặt thân hình liền bắt đầu lay động. Tấu chương xong, chương 947, nụ xịt tin chương 947, nụ xịt tin ta cướp được, ha ha ha, có 16 vạn ma tinh. Ta phát tải. Toàn bộ đều là ta. Ai dám đoạt, ta liền đem ngươi cắn thành mảnh vỡ làm phân bón hoa. Ta muốn trốn vào ta nhỏ nhà kho. Ai cũng không biết ở đâu. Giặc mơ mơ màng màng đung đưa, ngoài miệng lẩm bẩm không ngừng. Bất quá động tác của nó lại cùng nói trái ngược, chỉ thấy nó đem tất cả ma tinh, bao quát trước đó bị bụi gai kéo vào dưới mặt đất ma tinh tất cả đều đem ra, bày ra trên bàn. Sau đó lại rũi ra bụi gai ôm lấy một đống lớn hòn đá nhỏ, ôm cục đá tại vườn hoa hồng bên trong du đãng, một mặt hưng phấn. A Nghèo dù bận vẫn ung dung điểm một cái ma tinh, xác định không có thiếu, lúc này mới đem tất cả ma tinh thu vào vòng tay. David ở bên nhìn mắt trợn tròn, một hồi lâu mới bừng tỉnh, lặng lẽ chỉ vào tại vườn hoa hồng bên trong hưng phấn du đang giật, thấp giọng nói, hắn đây là làm sao rồi? Bất quá là cho nó một giấc mơ đẹp. David, là huyễn thuật. A Nghèo gật gật đầu. Hắn phóng ra chỉ là đơn giản niệm huyễn chi thuật, để giật cho là mình đã đạt được. Loại này huyễn thuật ngược lại là không có cái gì quá lớn nguy hại, chỉ là làm giật sau khi tỉnh lại, trước sau khác biệt sẽ để cho hắn nhất thời tiếp nhận không được thôi. Nếu không phải nơi này là Lý Án Na đại nhân địa bàn, A Nghèo đối với giật trừng phạt liền sẽ không đơn giản như vậy. David nhìn một chút A Nghèo, lại nhìn xem lốc hề hề giật, không khỏi có chút thất thần. A Nghèo huyễn thuật như thế biến nặng thành nhẹ nhàng giải quyết trước đó xung đột, hắn thậm chí tìm không thấy một tia sơ hở. Có thể thấy được, A Nghèo huyễn thuật trình độ đã đạt tới một loại cực cao tình trạng. Cùng lúc đó, A Nghèo luyện kim thuật đoạn thời gian trước còn nhấc lên bận sóng. Huyễn thuật không có lời biếng, luyện kim chi thuật còn tại hát vang tiến mạnh. David có chút hối tiếc, quả nhiên, ta coi như lại cố gắng, đối mặt với ngươi thời điểm, luôn cảm giác chính mình còn là một đầu không cầu phát triển cá mặn. Nhìn xem David lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ, A Nghèo có chút dở khóc dở cười. Đây bất quá là huyễn thuật sơ cấp ứng dụng. A Nghèo vốn nghĩ an ủi một chút David, nhưng sau khi nói xong, David lại là càng thêm vẻ mặt cầu xin. Liền sơ cấp ứng dụng ta đều xem không hiểu. Quả nhiên, đại lao thế giới không phải chúng ta cá mặn có thể đụng vào. David vùi đầu ai oán. Đúng lúc này, vườn hoa hồng bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh lanh giọng nữ. Cái này đích xác là huyễn thuật sơ cấp ứng dụng. Nương theo lấy đạo thanh âm này mà đến, lại là một loại kỳ diệu mùi thơm. David nghe được cỗ này mùi thơm thời điểm, run rẩy, trên mặt không tự giác đỏ lên, khí huyết dâng lên, đồng thời đỉnh đầu bắt đầu bốc lên tinh tế khói trắng. A Nghèo ngược lại là không có cảm giác gì, bất quá hắn biểu lộ lại rất kỳ quái. Hắn sở dĩ không cảm giác, là bởi vì cái này mùi thơm hắn không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì mùi vị kia chính là trước đây hắn theo ma thực hoa vương nơi đó được đến vương nước bọt chi vị. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại vườn hoa hồng bên trong nữ tử. Kỳ thật, tại nghe được ma thực hoa vương nước bọt hương vị thời điểm, A Nghèo đại khái liền đoán được người thân phận. Người vừa tới nhìn qua là cái rất trẻ trung nữ tử, một đầu màu hồng tóc xoăn dài rối tung tại hơi mỏng hoa hồng trên váy dài. Sau lưng của nàng, phản phất tự mang hoa vũ phong nền, nàng trô đến vị trí, liền có nhàn nhạt cánh hoa bay lả tả, nhìn qua tựa như hoa chi yêu tinh. Lý Án Na đại nhân. A Nghèo đứng người lên, cung kính nói. David lúc này cũng nhăn nhăn nhò nhò đứng lên, sắc mặt đỏ thâm nói câu, lão sư. A Nghèo dùng ánh mắt còn lại liếc mắt David, hắn còn nhớ kỹ ma thực hoa vương nước bọt hương vị có chấn hồn an hồn tác dụng, làm sao cảm giác David nghe được về sau, ngược lại khí huyết dâng lên, nhìn qua có chút huyết mạch phún trương hương vị. Lý Án Na gật gật đầu, chậm rãi đi đến còn ở trong hoàng hốt giật trước mặt. Cái này đích xác là tâm huyễn cơ sở chi thuật. Lý Án Na nhìn xem đất, bất quá, trong đó nhiều hơn một loại kỳ dị huyễn lực, đoán chừng là huyễn ma một mạch chuyên môn huyễn lực. A Nghèo gật đầu. Không sai. Lý Án Na tán thưởng một tiếng, mặc dù ngươi chỉ là sử dụng cơ sở huyễn thuật, nhưng phối hợp cái này kỳ dị huyễn lực, hiệu quả không dưới phổ thông cấp 2 ảo thuật. David nói cũng không sai, ngươi có thể cơ hồ thuần phát phóng thích loại này huyễn thuật, có thể thấy được huyễn thuật tạo nghệ đã không thấp. Lý Án Na đang nói chuyện đồng thời, tiện tay đem giật trên thân huyễn thuật lao đi. Giật một cái lảo đảo, theo ảo mộng bên trong tỉnh lại. Mơ hồ hồi lâu, túi đầu xem xét, bụi gai bên trong tất cả đều là tảng đá, căn bản không có ma tinh, lập tức kịp phản ứng, vừa rồi nó trúng chiêu. Ngươi lại dám đùa người ta. Giặc đang muốn mở miệng kêu gạo, Lý Án Na lại là nhẹ nhàng bóp lấy giặc hoa mạn. Ngươi lại cho ta gây chuyện, ngày mai ngươi liền sẽ trở thành bối cảnh của ta tấm. Lý Án Na truyền thanh, để giặc động tác trì trệ, xám xịt túi đầu xuống, sau đó đem hoa của mình quan vùi vào trong đất, run lẩy bẩy. Lý Án Na lúc này mới hài lòng quay đầu nhìn A Nghèo, giặc quá lô mãng, là ta giáo dục không đúng, cái này liền xem như nhận lỗi. Nói, Lý Án Nạ tiện tay đem một cái bóng ánh sáng long lanh cái bình, ném đến A Nghèo trước mặt. Đại nhân, vừa rồi bất quá là cái trò đùa. A Nghèo đang chờ cự tuyệt, Lý Án Nạ lại là nói, chớ vội cự tuyệt, ta nghe nói ngươi muốn đi theo Madeline rời đi. Chờ ngươi đến bên kia, thứ này đối với ngươi vẫn có chút dùng, coi như là lần trước ngươi cho ta ma thực hoa vương nước bọt nguyên liệu trên lệch giá đi. Nghe tới Lý Án Nạ nói như vậy, A Nghèo lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn cái bình. Đây là một cái không phải truyền thống trên ý nghĩa bình thủy tinh, bụng tròn lại dẹp, cánh có giống như kim cương thiết diện, dưới ánh mặt trời lấp lánh óng ánh tia sáng. Đáy bình là tam giác tòa, bình cảnh thì là khéo đưa đầy độ cong, nắp bình thì là một cái khảm nạm kim cương vương miện. Bình nội bộ chứa màu tím đen hơi mỏng chất lỏng, nhưng chất lỏng thượng tầng lại hóa sương mù, nhìn qua mông lung lại mê huyễn. Đây là côn sa hoa hương phần, nguyên vật liệu được từ vực sâu, là ác ma chán ghét nhất hương vị, có thể khu trục ác ma lần đến gần. Người muốn đi cái chỗ kia, thứ này lo trước khỏi họa. Lý Án Nạ giải thích nói. À Nghèo nghe tới lúc này, sao không biết Lý Án Nạ là cố ý bán cái tốt? Đối với hương phân học, Lý Án Nạ không biết vượt qua A Nghèo bao nhiêu, nàng xuất phẩm hương phân, hiệu quả tuyệt đối không kém. Nghĩ đến cái này, A Nghèo gật đầu nói cảm ơn, cái kia, đa tạ đại nhân ban cho. Lý Án Nạ gật gật đầu, vườn hoa hồng thông hành tín vật ta liền không thu hồi, ngươi về sau muốn học tập dược tề hoặc là hương phân, có thể tùy thời tới tìm ta. Dừng một chút, Lý Án Nạ lại nói, chờ ngươi từ nơi đó trở về sau, chúng ta cũng có thể trao đổi một chút luyện kim tâm đắc. A Nghèo gật đầu, hắn hiểu được Lý Án Nạ cuối cùng câu nói này mới là trọng điểm. Thấy A Nghèo đáp ứng, Lý Án Nạ hài lòng gật đầu rời đi. Bất quá Lý Án Nạ mới đi hai bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói, đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trong ánh mắt nghi hoặc của A Nghèo, Lý Án Nạ nói ra chôn ở trong lòng thật lâu nghi hoặc, trước đây David tại viễn cổ trên phòng đấu giá bán đi cái kia hộp âm nhạc, bên trong phát ra khúc dương cầm đến tột cùng là tên là gì? Lý Án Nạ hài lòng rời đi, lúc này, David mới thấp giọng nói, đoạn thời gian trước, rất nhiều bắt quái tạp chí đều tại đoán cái kia khúc nhạc danh tự, không nghĩ tới danh tự thật đúng là ngay thẳng như vậy. A Nghèo nhún nhún vai, lúc trước ta cũng đã nói à, đây là tác giả hiến cho Alin dương cầm tiểu phẩm. David thấp giọng lẩm bẩm vài câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa rồi đạo sư nói ngươi muốn đi theo Madeline đại nhân rời đi. Là muốn đi đâu? Làm sao lại kéo tới ác ma tộc? Ngươi sẽ không phải là muốn đi. Ta có chút vấn đề cần phải đi tìm đạo sư cầu giải. A Nghèo lần này lại là không có phủ nhận. Thế nhưng là, vực sâu bây giờ rất nguy hiểm. Vấn đề của ta rất gấp. A Nghèo dừng một chút, mà lại, một khi bước vào vu sư giới, nơi nào không nguy hiểm. David nghe ra A Nghèo là tại nguy biện, nguy hiểm trình độ cũng là so ra mà nói. Nhưng hắn nhìn A Nghèo biểu lộ, liền biết quên cằn cũng vô dụng. David không có cách nào, chỉ có thể thở dài một hơi, dặn dò, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá nhất định phải chú ý an toàn, nhanh chóng trở về. Có lẽ là bởi vì biết A Nghèo muốn đi vực sâu nguyên nhân, không khí hiện trường nhiều một tia nặng nề. A Nghèo dứt khoát hỏi thăm David bây giờ luyện kim thuật học tập tiến độ, làm ra giao lưu bộ dáng. David vừa lúc cũng ở vào luyện kim bình cảnh bên trong, mặc dù hắn đi chính là điều hòa đường đi, nhưng rất nhiều luyện kim kinh nghiệm lại là chung. Thế là, tại liên quan tới luyện kim nhiệt liệt thảo luận xuống, bầu không khí hơi về trì hoãn. Đợi đến nên nói đều nói không sai biệt lắm thời điểm, A Nghèo lúc này mới hỏi Nụ Xịp cùng Sạ Dùm tình huống. Ta theo bà rủ bạn nơi đó biết được, Nụ Xịp tựa hồ đến một phong thư. David gật gật đầu, không sai, lúc đầu phong thư này là cho ngươi, nhưng nàng biết ngươi muốn trở lại gương, cho nên liền gửi đến bộ lạ luyện kim cửa hàng. David nói, theo trong túi bên eo của mình bốc lên nửa ngày, lấy ra một phong giấy dầu tin, đưa cho A Nghèo. Trang địa viết người nhận thư, David. Triển khai tin về sau, bên trong đầu một hàng lại viết ba người danh tự, A Nghèo, David cùng Sạ Dùm. Tại không có đọc thư trước đó, A Nghèo kỳ thật trong lòng là có chút thất vọng. Bởi vì trước đây Nụ Xịp rời đi dã man hang động, cũng không phải là ra ngoài lịch luyện, mà là muốn tìm địa phương an toàn dung hợp ni giờ y ác ma huyết mạch. Dung hợp huyết mạch, bản thân liền có cực lớn phong hiểm, càng không nói đến là loại này cực kỳ cao cấp thâm viên ác ma huyết mạch. Lại thêm Nụ Xịp một mực không có dung hợp qua huyết mạch, lần thứ nhất dung hợp, liền khiêu chiến loại này vượt sâu độ khó. Mặc dù nàng nói rất nhẹ nhàng, nói là mình đã điều tra tư liệu, đồng thời sở tỷ hệ bỉn cũng đem mấu chốt mẹo nói cho nàng, nhưng chân chính đến dung hợp thời điểm, người khác kinh nghiệm rất khó tham khảo đến trên người mình. Cho nên, phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Nụ Xịp chọn rời đi dã man hang động dung hợp, kỳ thật cũng còn nếu như dung hợp thất bại, ta liền không lại trở về ý tứ. Cho nên, A Nghèo nhìn thấy phong thư này trước, cũng rất khẩn trương. Bất quá khi hắn đọc hiểu toàn thiên về sau, lại là yên tâm. Nụ Xịp dung hợp thành công, bất quá còn cần thích ứng một đoạn thời gian, cho nên tạm thời về không được dã man hang động. Nàng viết phong thư này, cũng là vì báo bình an. Tại tin cuối cùng, Nụ Xịp còn lưu lại một cái lo lắng, chờ ta trở lại về sau, đoán chừng các ngươi sẽ vì ta cải biến giật mình. David, ni giờ y ác ma hình thể so với nhân loại rất nhiều, Nụ Xịp dung hợp ni giờ y ác ma huyết mạch, sẽ không phải cũng hướng to lớn hóa phát triển à? A Nghèo, to lớn hóa mang ý nghĩa lực lượng gia tăng, ta ngược lại là cảm thấy rất không sai. A Nghèo dừng một chút, ánh mắt liếc xuống tay phải của mình, hắn đây cũng là hướng to lớn hóa phát triển à? Cũng không đúng, tay phải của hắn coi như biến lớn, kỳ thật cũng ở vào thường nhân trong phạm vi, nhiều lắm xem như hơi lớn hóa. Tấu chương xong, chương 948, hạch tâm ưu thế chương 948, hạch tâm ưu thế theo vườn hoa hồng rời đi về sau. A Nghèo một đường bay trở về Thụ Linh Đỉnh. Đã đi tới Thụ Linh Đỉnh, hắn cũng thuận đường đi một chuyến tài nguyên đại sảnh, đem người dẫn đạo nhiệm vụ ban thường lĩnh, mặc dù không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Ngay sau đó hắn lại về một chuyến lưu động chi nguyên, chủ yếu là vì gặp một lần thiết giáp bà. Đối với Á Nghèo mà nói, toàn bộ dã man hang động để hắn xuất phát từ nội tâm đi tôn kính người kỳ thật cũng không nhiều, mà thiết giáp bà lại là trong đó một cái. Thiết giáp bà vẫn như cũng là một bộ tinh xảo trang điểm, tóc dài màu bạc bị nàng sơ cẩn thận tỉ mỉ. Trên bàn bày biện tản ra hương hoa vị trà, nhìn thấy Á Nghèo cũng không thấy kinh ngạc, bị cười ra hiệu Á Nghèo nhập tọa. Hai người ngồi đối diện nhau, nhàn nhưng tự đắc uống trà. Đợi đến một chung trà nhái hương vị đều tản ra về sau, thiết giáp bà mới đánh vỡ trầm mặc, ta nghe dù nói, ngươi quyết định muốn đi vực sâu. Ta có không thể không đi lý do. Thiết giáp bà, ta không có ý định quên ngươi, ngươi làm mỗi một cái lựa chọn, đều muốn chính mình đi phụ trách. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, vực sâu so với vu sư giới càng tàn khốc hơn. Mà lại, bây giờ vực sâu, cho dù là tầng ngoài đều đã bắt đầu xuất hiện tuần tra mà, liền xem như tại ba tầng ngoài, ngươi đều không cần phất lờ. Á Nghèo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hy vọng lựa chọn của ngươi, có thể vì ngươi mang đến tốt hơn tương lai. Thiết giáp bà cũng không nói thêm lời, mà là cùng Á Nghèo trò chuyện chút nhàn thoại, trong đó nhiều cùng Tô Di thế có quan hệ. Tô Di thế đối với ngươi lưu ở ta nơi này sau cơn mưa sương sớm khen không dứt miệng, đoán chừng chờ ngươi lần sau gặp được hắn, hắn khẳng định sẽ hướng ngươi đòi hỏi. Vừa bạn, trên người ta còn mang chút. Á Nghèo nói xong, liền theo trong vòng tay lấy một hộp thành phẩm trà đưa cho Thiết Giáp bà. Lần này ta về trang viên, mang về thật nhiều. Thiết Giáp bà không có cự tuyệt, cười tủm tỉm tiếp nhận tay, trực tiếp ở trước mặt ngầm, các ngươi huyễn ma một mạch, liền ngươi hiểu nhất đối nhân xử thế. Tô Di thế tiểu gia hỏa kia rời đi mấy chục năm, đều không nghĩ tới muốn cho ta mang một ít đồ vật. Á Nghèo mặt lộ thẹn thùng. Thiết Giáp bà rót trà ngon, nhưng không có uống xong, mà là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng biến mất chén trà vùng ven nước động, nàng lòng bàn tay lóe nhàn nhạt thủy quang. Tiếp lấy, nàng ngón tay giữa bụng nước, nhẹ nhàng nhỏ xuống đến hàng trên mu bàn tay. Có qua có lại, giọt này nước coi như ta tạ lễ. Tích thủy vì tạ lễ. Á Nghèo nghi hoặc nhìn một chút mu bàn tay, trước đó theo thiết giáp bà trên lòng bàn tay lăn xuống giọt nước, cũng không có choáng mở, mà là giống viên trong suốt chân châu, ở trên mu bàn tay hắn nhấp nô. Hắn hiếu kỳ dùng tinh thần lực xúc tu đi dò xét, phát hiện cái này nho nhỏ giọt nước bên trong, thế mà ẩn chứa một cỗ khổng lồ năng lực, tràn ngập sinh mệnh lực, quang minh lại ấm áp. Á Nghèo mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm thấy được tác dụng của nó. Giọt nước bên trong năng lượng ẩn chứa là dùng đến khôi phục thương thế, tổng lượng cơ hồ đồng đẳng với phóng thích một cái một cấp thuật pháp, sinh mệnh khôi phục. Chỉ cần Á Nghèo không chịu đến chí mạng tổn thương, cái này giọt nước cũng có thể làm cho hắn nháy mắt khôi phục. Bất quá, cái này giọt nước cũng chỉ có một lần hiệu quả. Làm Á Nghèo rõ ràng tác dụng của nó về sau, có chút kinh nghi nhìn về phía thiết giáp bà. Hắn kỳ thật mơ hồ biết thiết giáp bà thực lực hẳn là rất cao, dù sao ở trong miệng nàng, trừ tam đại tổ linh bên ngoài, những người khác nàng đều gọi hô qua tiểu tử. Có thể thấy được, chí ít thiết giáp bà tuổi tác hẳn là cực kỳ dài dòng buồn chán, mà có được dài dằng dặc tuổi thọ, trên cơ bản thực lực sẽ không quá yếu. Bất quá, nhìn thấy thiết giáp bà đơn giản như vậy liền giao cho một giọt nước cường đại như thế sinh mệnh chi lực, hắn vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc. Xem ra, hắn còn là đánh giá thấp thiết giáp bà thực lực. Theo lưu động chi nguyên đi ra về sau, hắn còn có chút hoảng hốt. Hắn hôm nay đi ra, kỳ thật thật chỉ có bái phòng tâm tư, lại là không nghĩ tới, vô luận là Lý An Nạ hay là thiết giáp bà đều tặng cho hắn cực kỳ vật chân quý. Á Nghiên lặng từ lẩm bẩm, trước đó nghe đạo sư nói qua, một khi tiến vào tổ chức hạch tâm, đại lượng tài nguyên đều sẽ hướng ngươi nghiêng. Chẳng lẽ, đây chính là thể hiện? Á Nghèo đoán phương hướng là đúng, bất quá hắn không biết là, kỳ thật cái này phía sau còn có dùng cái bóng. Á Nghèo làm dã man hang động duy nhất có cơ hội trở thành cấp đại sư luyện kim thuật sĩ, cho dù dùng tôn trọng hắn ý nghĩ, tùy ý hắn lựa chọn đi vực sâu, nhưng dùng cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ, vô luận là thiết giáp bà cho giọt nước, còn là Lý An Nạ côn sa hoa ngư vân, kỳ thật đều có nó thụ ý. Á Nghèo đang nghi ngờ bên trong, đi tới không trùng cây mây chạm xe bus. Nguyên bản hắn là dự định bay trở về Viễn Ma đảo, bất quá hắn theo lưu động chi nguyên đi ra, vừa hay nhìn thấy một cái cây mây xe buýt thuận dây leo trượt đến trước mặt hắn. Từ khi Áng theo tỉnh hóa vườn hoa trở về sau, liền không tiếp tục ngồi qua cây mây xe buýt, vừa bạn hắn chuyện hôm nay cũng làm không sai bị lắm, liền lên ôn lại ngày xưa ý nghĩ. Bất quá, khi hắn ngồi lên cây mây xe buýt về sau liền hối hận. Ngay từ đầu xe buýt bên trên còn không có người, bất quá ngừng mấy trạm về sau, liền đi lên mấy cái học đồ. Bên người hai cái học đồ chính thấp giọng trò chuyện tu hành tiến độ, còn có mới nghiên cứu ảo thuật. Áng cái này còn có thể nhẫn, cho dù là bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau các loại nguyên lý cùng công thức đều trăm ngàn chỗ hở. Nhưng hắn đối diện mấy người, lại ở trên xe buýt về sau, liền bắt đầu trong bóng tối lẫn nhau bàn lén, đem đánh võ mồm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ồn ào tiên ồn ào, để Áng phảng phất giống như tại chợ cá. Có chút siêu phàm giả luôn luôn cảm thấy hơn người một bậc, xem thường nhân loại. Nhưng nhìn xem trước mắt một màn này, vô luận là ở đâu, nhân loại tối hư tật xấu đều tồn tại, căn bản không bởi vì ngươi thu hoạch được siêu phàm lực lượng mà biến mất. Nhẫn hơn 10 phút, rốt cục đến Lạc Vân Diệp sân ga, Áng không kịp chờ đợi xuống xe buýt. Lạc Vân Diệp sân ga mặt phía bắc là Thiên Không Chi Tiểu, xuyên qua chính là Huyễn Ma Đảo. Bất quá, Á Nghèo cũng không có vội vã trở về, mà là đem ánh mắt bỏ vào mặt phía nam cao đỉnh. Nơi đó có một mảnh to lớn vân thổ, vô số siêu phàm giả ở trên vân thổ vừa đi vừa về. Bởi vì quá xa, thấy không rõ vân thổ bên trên kiến trúc, nhưng ẩn ẩn có kim quang từ trên vân thổ ra bên ngoài phát ra. Nơi đó là trong mây thư viện. Sau 5 phút, Á Nghèo ma xui quỷ khiến đi tới to lớn lại tản ra kim quang thư viện trước cổng chính. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, lại là nhớ tới một sự kiện. Lưu Sĩ tốt xấu còn gửi phong thư trở về, nhưng Sạ Dũng đã gần một năm nữa không có tin tức. Trước đây, Lưu Sĩ đã từng nói, khả năng có một người biết Sạ Dùn tin tức, mà người kia chính là thư lão. Sạ Dùn có một bản tùy thân mang theo vỏ giấy sách, bởi vì hắn đối với quyển sách này cố chấp, để hắn gặp được thư lão. Thư lão nói cho hắn, muốn đem vỏ giấy sách điểm hóa vì linh, nhất định phải trở thành hiện giả chi thể. Cũng chính bởi vì cái này, Sạ Dùn mới đối xanh thảm huyết mạch cố chấp như thế, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, muốn đi dung hợp xanh thảm huyết mạch. Cho nên, nếu quả thật có người biết Sạ Dùn tin tức, đại khái cũng chính còn lại thư lão. Bất quá, thư lão mặc dù lâu dài ở vào trong mây thư viện, nhưng hắn bình thường cực ít hiện thân. Coi như hiện thân, cũng chưa chắc sẽ để ý đến ngươi. À, nghèo đến trong mây thư viện, chính là muốn chạm tìm vận may. Trong mây thư viện nội bộ không gian rất lớn, hơn nữa còn dùng kéo dài tới không gian ma văn. Tàng thư khu vực hết thảy có 8329 cái, muốn tại nhiều như vậy trong khu vực đụng phải thư lão, thật là cần đụng đại vận. Huống chi, thư lão còn chưa nhất định sẽ hiện thân. Ang còn nhớ kỹ, lần trước hắn gặp được thư lão là tại 7925 khu vực, lúc ấy thư lão là tại nghiên cứu năng lượng chuyển đổi. Hắn dự định lại đi nhìn xem. Ang ông gặp phải cũng tốt, bỏ lỡ cũng được tâm tính, cũng không có cố ý đi tìm, trên đường đi thuận đường còn nhìn một chút chung quanh thư tịch. Nhìn xem nhiều như vậy thư tịch, Ang nghèo ngứa ngay trong lòng, nếu có thể đem những sách này tất cả đều chuyển tới mộng chi hoang dã liền tốt. Đáng tiếc ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại rất khó thao tác. Hắn ở trong này sử dụng mộng hải loa, dù cho có kỳ hà chi tỏa áp chế, đều tuyệt đối sẽ bị người phát hiện dị thường. Đến lúc đó hắn cũng không tốt giải thích, cũng không thể nói hắn cầm mộng hải loa chính là đến thí nghiệm. Nếu quả thật nói như vậy, khẳng định sẽ bị người hoài nghi bên trên. Mà lại điểm trọng yếu nhất, thư viện nội bộ là bố trí ma năng trận, một khi sử dụng dị dạng năng lượng, lập tức sẽ bị chuyển tống đến trực ban vu sư trước mặt. Ang theo 7925 một mực đi dạo đến 7950, phiến khu vực này ít ai lui tới, bất quá lại là không có đụng phải thư lão. Lại đi dạo xuống dưới, đoán chừng muốn chạm đến cũng khó. Ang còn là quay đầu rời đi. Sơ Tâm Thành, gỗ mục đường phố số 1. Gỗ mục đường phố số 1 kỳ thật chính là nấm phòng, Phơ Lốt, Sún Nhị còn có giả đại chỗ ở bây giờ, à nghèo nhưng cũng xuất hiện tại nấm phòng, ở trước mặt của hắn, hỏa lô thiêu đốt lên, mang nồng đậm mùi trái cây xương trắng lượn lờ ở trong phòng. Chỉ chốc lát sau, trên lò lửa nóng quả xào thuận tiện. Sún Nhị cùng giả đại hưng phấn muốn đưa tay đi lấy, lại bị Phơ Lốt quát lớn, đại nhân ở bên, các ngươi có chút quý củ. Phơ Lốt dứt lời, quay đầu đối với á nghèo ngượng ngùng cười nói, cái này hai gia hỏa chỉ có tại mộng chi hoang dã có thể cảm nhận được đồ ăn hương vị, cho nên có chút khỉ gốc, đại nhân chớ trách. À nghèo không quan trọng gật đầu. Hắn đối với những này ăn ngược lại là không cảm giác, ngược lại là mộng chi hoang dã thân thể có thể để cho tử hồn đều cảm nhận được vị giác, điểm này để Ang có chút hiếu kỳ. Bất quá, liên quan tới hiện thực cùng mộng chi hoang dã khác biệt, Phở Lột đã sớm bắt đầu nghiên cứu, Ang nghèo cũng không cần quá nhọc lòng, chờ đợi kết quả chính là. Đại nhân, ngươi chừng nào thì khởi hành tiến về vực sâu? Phở Lột hỏi. Hai thiên hậu, Sương Nguyệt Liên Minh hộ vệ đội liền sẽ đến dã man hang động, đến lúc đó ta liền sẽ rời đi. Hai ngày a? Phở Lột thấp giọng cô, cũng không biết hắn kịp sao. Cái gì kịp? Ang nghèo nghi hoặc liếc nhìn Phở Lột. Phớt luôn, hôm qua ta đã cùng cho tàn thời gian thương khách đoàn rộ sàm liên hệ, hắn nói sẽ lập tức liên hệ bệ ở đoàn trưởng. Nghe hắn ý tứ, tựa hồ bệ ở sẽ ngay lập tức đi dã man hang động tìm kiếm đại nhân, cũng không biết hắn có thể hay không đổi tại đại nhân trước khi đi, đến dã man hang động. À nghèo nghe xong lại là nhăn lại lông mày, kỳ thật đến bây giờ hắn cũng không biết bệ ở tìm hắn làm cái gì. Lúc trước rộ sàm là nói, bệ ở có tin tức gì muốn cùng hắn giao dịch, cũng sẽ nói cho hắn biết liên quan tới cả xỉ nị sự tình. Những này trực tiếp nói cho Phở Luật kỳ thật liền có thể, nhưng bệ ở kiên trì muốn cùng à nghèo gặp mặt nói chuyện. Trong này hẳn là còn có cái gì mờ ám. Tấu chương xong, chương 949, vì nhiêu nước truyền thuyết ít ai biết đến chương 949, vì nhiêu nước truyền thuyết ít ai biết đến nơi này là phì nhiêu nước, nói là phì nhiêu, kỳ thật bất quá là phì nhiêu vương thất một cái mỹ hảo tâm nguyện. Bởi vì, phì nhiêu nước quốc thổ diện tích vượt qua 3/4 đều là sa mạc, ánh nắng nhiệt độ cực cao. Muốn trong sa mạc tạo dựng một cái lý tưởng phì nhiêu quốc gia, đây cũng không phải một chuyện đơn giản. Một ngày này, tại phì nhiêu nước đông bắc biên cảnh, độc ác liệt nhật thiêu đốt ốc đảo trấn nhỏ, cho dù là thế hệ sinh hoạt ở nơi này cư dân đều không người nào dám đỉnh lấy giữa trưa ánh nắng lộ ra ngoài tại bên ngoài, trừ những lưu dân kia. Phí nhiêu nước đông bắc sát bên Vĩnh Dạ Quốc, bây giờ Vĩnh Dạ Quốc xuất hiện biến cố, mấy cái vượt qua 100 vạn nhân khẩu cự thành luân hãm, dẫn đến xuất hiện vô số lưu dân. Chính quyền quốc gia cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng đã lật úp, lưu dân đều trôi dạt khắp nơi, không nhà quy y tại trong biên giới. Tâm lưu dân bi ai nhất, bọn hắn không có phương tiện giao thông, khả năng cuối cùng cả đời đều không thể thoát đi Vĩnh Dạ Quốc. Mà biên cảnh lưu dân tốt hơn một chút một điểm, có thể vượt qua hoàn cảnh đi nước khác tìm kiếm sinh cơ. A Sủa cùng Madeline bắt đầu từ Vĩnh Dạ Quốc chạy trốn tới phỉ nhiêu nước lưu dân. Bọn hắn từ nhỏ đã là bằng hữu, quan hệ vẫn luôn rất tốt, không phải huynh đệ, lại hơn hẳn huynh đệ. Bọn hắn đã tại cái này ốc đảo trấn nhỏ đợi một tháng, bất quá ngay tại 2 canh giờ trước, bọn hắn bị một nhà quán ba lão bản đuổi việc. Nguyên nhân là Madeline làm một người mù, không cẩn thận đụng đổ một cái thùng rượu. Bọn hắn tại trước đó tại quán ba cơ hồ là đánh không công, chỉ vì no bụng, cùng ở buổi tối cùng giữa chưa có cái nơi đặt chân, cho nên căn bản không có tiền thưởng đi thường giao sói mòn tiền thưởng. Lão bản dưới cơn nóng giận, liền đem Madeline chạy ra. A Sủa thấy chí hữu chịu đụng, nôn từ hơi kịch liệt chút, cũng bị quán ba lão bản đuổi ra khỏi cửa. Hai người lúc này đang nuốt ở một gốc dưới cây khô, chỉ vì tránh đi độc kia cay ánh nắng. Bất quá, hiệu quả không lớn. Nơi này ban đêm cực lạnh, giữa trưa không nhiệt. Lạnh có thể lạnh người chết, nhiệt năng đem cuộc đời sinh sấy khô. Tại dạng này cực đoan nhiệt độ xuống, bọn hắn có chút tuyệt vọng. Đều tại ta, liên lụy ngươi. Madeline im ắng lẩm bẩm, biểu lộ tuyệt vọng lại tự trách. Đang bị đuổi ra quán ba thời điểm, A Sủa trong lòng có một sát na hối hận, nhưng so với một tia này hối hận, hắn càng để ý là Chí Hữu bị giẫm đạp tôn nghiêm. Ngươi không có sai, sai chỉ là chúng ta sinh ở một cái dạng này thời đại. A Sủa rũa ra tay khô héo, bố bố Madeline bà bay, miệng cô không nói. Có lẽ, chúng ta liền không nên rời khỏi quê quán. Madeline hối hận rời quê hương, mặc dù quê quán xuất hiện biến cố, to lớn mái vòm bao phủ lại thành trì, đồng thời không ngừng lan tràn. Nhưng ai cũng không biết tại cái kia mái vòm phía dưới là tình huống gì. Nói không chừng, mái vòm phía dưới cũng vô ác sự tình, điên cũng là một loại khác giải thoát. A Sủa, ta cũng có chút hối hận, chết tại cố thổ chí ít cách phụ mẫu muốn gần chút. Chết ở chỗ này, đoán chừng liền muốn tiến vào trong bụng của nó. Bọn chúng lưng tựa cây khô bên trên, có một cái ăn mục nát yếu, chính yên lặng nhìn xem bọn hắn. Chỉ chờ bọn hắn chết đi, liền sẽ bắt đầu chính mình bữa ăn ngon. Mặt trời càng ngày càng độc ác, A Sủa cùng Madeline đã miệng đắng lưỡi khô, trước mắt mở. Kỳ thật một đạo chi cách, chính là ốc đảo trấn nhỏ hồ. Bất quá hồ, bọn hắn là không thể đi, không nói đến bên hồ gai nhọn hàng rào, chỉ là trên đường thủ hồ vệ đội, cũng đủ để cho bọn hắn nháy mắt mất mạng. Bọn hắn càng ngày càng suy yếu, trước mắt dần dần biến trắng, xuất hiện ảo giác. A Sủa thấp giọng nói một câu, chí ít trước khi chết, ta không tính cô đơn. Madeline muốn đáp lại, nhưng đã nói không ra lời, chỉ có thể dốc hết toàn lực gật đầu. Liên tại bọn hắn dần dần lâm vào hấp hối thời điểm, một đạo mát lạnh gió đột nhiên từ đằng xa xoắn tới. Đồng thời, thưa thất giọt nước từ không trung rơi xuống. Giọt nước rơi tại trong miệng của bọn hắn, thoải mái bọn hắn khô cạn đôi môi. Mát lạnh gió cũng xua tan lượn lờ ở bên nóng bức. Madeline đột nhiên cũng nóng, thật mát thoải mái. Còn có cái này nước, thật lạnh. Chẳng lẽ ta đã chết sao? Nơi này chính là thế giới sau khi chết. Nhưng ta vì cái gì còn là nhìn không thấy? Madeline nói thầm âm thanh, để A Sủa nhiều một chút sức lực, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngươi không chết, mây đen đến, tựa như là xuống. A Sủa vừa định nói mưa chữ, lại đột nhiên sửng sốt. Trên trời nào có cái gì mây đen, cũng không có cái gì mưa mà là lướt qua một cái lóe óng ánh quang huy to lớn bóng tối. Đó là cái gì? A Sủa thấp giọng tự hỏi. Madeline, A Sủa, ngươi đang nói cái gì? A Sủa có chút sững sờ, trong miệng lắp bắp nói, không phải mây đen, cũng không phải mưa. Trên bầu trời bay tới một cái to lớn. A, kia là băng sơn sao? Không đúng, vì sao lại mọc ra cánh chim? Đây là ảo giác sao? Rộng lớn, duỗi dài chừng trăm mét xương sắc cánh chim. Cánh chim mỗi lần một cái động, liền có từng điểm phát sáng đông tuyết rơi xuống. Trước đây, bọn hắn cảm giác được trời mưa, chính là những này đông tuyết tan ra giọt nước. Cuối cùng là quái vật gì? A Sủa nhíu mày lại, tiếp tục đi lên nhìn, đột nhiên con ngươi của hắn co rụt lại, phía trên có người. Mà lại, thật nhiều người. Người nào? Madeline cũng tò mò mà hỏi. Tình huống cụ thể thấy không rõ lắm, nhưng ta phát hiện giống như đều mặc mũ che màu trắng, trên áo choàng có đồ án, tựa như là trang huyết, ta thấy không rõ lắm. Tại A Sủa kinh hô thời điểm, bọn hắn phía sau cây khô bên trên ăn mục nát thiếu cũng đối bầu trời băng sơn sinh ra hiếu kỳ, không khỏi bay nhảy lên cánh, hướng băng sơn bay đi. Bất quá, ăn mục nát thiếu vừa mới tới gần băng sơn, liền bị cái kia xương sắc cánh chim phiến đánh cái điên, không đợi nó tìm đúng phương hướng cảm giác, liền bị đông cứng thành băng điêu từ trên cao rơi xuống. Băng sơn bước qua, rất nhanh liền biến mất tại phía đông bắc. Dựa theo lẽ thường đến nói, liền xem như băng sơn tại ốc đảo trấn nhỏ hòa tan, cũng mang không đến bao nhiêu ý lạnh, càng không nói đến đây chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng kỳ quái chính là, băng sơn lướt qua về sau, nhiệt độ chung quanh đột nhiên chậm lại. Thật lâu không còn lên cao. A Sủa chứng kiến một màn thần kỳ này, quay đầu nhìn về phía Madeline nói, những người này, tại sao lại ngồi tại băng sơn bên trên, băng sơn lại tại sao lại bay? Madeline biểu lộ có chút kỳ quái, qua một hồi lâu đột nhiên nói, đám người kia, hẳn là trong truyền thuyết vũ sư. Vũ sư? A Sủa nghi hoặc nhìn Madeline. Madeline, vũ sư là một đám kẻ rất gian ác, bọn hắn có được có thể chống cự hết thể lực lượng, thậm chí có thể tính kế thiên địa tự nhiên, phiêu động núi cao cùng biển cả. Madeline chậm rãi giải thích vũ sư, hắn nhưng lại không biết, theo hắn lý do thoái thác, đối diện A Sủa con mắt càng ngày càng sáng. Vũ sư quá lợi hại. Nếu như ta trở thành vũ sư, có phải là không có người còn dám khi dễ chúng ta? A Sủa kinh hô mấy tiếng, trong mắt lóe ra tia sáng, ngươi biết, như thế nào mới có thể trở thành vũ sư sao? Madeline sắc mặt có chút ảm đạm, lắc đầu, không biết, đừng nghĩ những này, chúng ta bây giờ liền sống thế nào cũng không biết. A Sủa lại là giảo hoạt cười cười, trước đó khả năng thật sẽ chết, nhưng bây giờ nhà, liền không nhất định. A Sủa từ nơi không xa cồn cắt bên trên, tìm tới lúc trước bị đông cứng thành pho tượng ăn mục nát yếu, hưng phấn kéo tới Madeline trước mặt, chúng ta đem cái này ăn mục nát thử bán, liền có tiền. Cái này ăn mục nát thiếu vương miệng, ta lần trước nghe lục lạc thương đội người nói, giá trị một mai kim tệ. Đến lúc đó, chúng ta sinh hoạt liền sẽ tốt. Madeline mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được ăn mục nát thiếu băng điều phát ra lạnh thấu xương hàn khí. Hắn nở nụ cười, vậy quá tốt, còn sống so cái gì đều tốt. A Sủa cũng có chút cười ngây ngô, vốn cho là hôm nay chính là ngày dỗ của bọn hắn, không nghĩ tới sẽ như thế phong hồi lộ chuyện. Mà lại, hắn còn nghe nói vu sư nghe đồn, nếu có một ngày, hắn có thể trở thành một cái vu sư, thật là tốt biết bao. A Sủa nghĩ đến chỗ hay, không khỏi cười con mắt híp thành mượt nhà khe hở. Đột nhiên, A Sủa nhớ tới một vấn đề, đúng rồi, mới vừa rồi còn không hỏi ngươi, ngươi làm sao lại biết vu sư sự tình? Madeline khẽ giật mình, lông mày buông xuống. Qua một hồi lâu về sau, mới nói khẽ, ta trước kia gặp qua một cái vu sư. Ngươi gặp qua vu sư? A Sủa kinh hỉ tiến đến Madeline trước mặt, vậy ngươi có thể nói một chút, cái kia vu sư dáng dấp ra sao sao? Hắn là nơi nào? Chúng ta còn có thể tìm tới hắn sao? Madeline, hắn là một cái còng lưng lão đầu, trên thân có rất nhiều con mắt, dài rất nhiều con mắt lão đầu. Nghe vào có chút làm người ta sợ hãi a. A Sủa sau khi nói xong, mới nhận ra muộn màng mà nói, a, làm sao ngươi biết hắn dài rất nhiều con mắt? Con mắt của ngươi không phải. Madeline cười khổ một tiếng, rồi ra có chút run rẩy tay, nhẹ nhàng sờ sờ hốc mắt của mình. Ngươi trước đó không phải hỏi ta, 5 năm trước xảy ra chuyện gì? Vì cái gì con mắt của ta lại đột nhiên mù? A Sủa nghe Madeline lời nói, tựa hồ đoán được cái gì. 5 năm trước Madeline biến mất hơn nửa tháng, trở về sau liền mất đi 2 mắt. Vô luận bất luận kẻ nào hỏi thăm hắn, Madeline đều không có trả lời vì cái gì. Đây cũng là A Sủa cho tới nay nghi vấn. Chẳng lẽ nói, Madeline, không sai, con mắt của ta bị vị lao đầu kia cho quét xuống tới. Ta nhớ rõ, hắn trước đào mắt trái của ta, sau đó gắn ở mi tâm của mình, sau đó đào mắt phải của ta, ta không biết gắn ở nơi nào, nhưng hắn nói cho ta, gắn ở ngực trước. Thấy Madeline còn muốn nói tiếp, A Sủa một thanh đánh gây hắn. Đừng nói, đều qua, hết thảy đều qua. A Sủa rất muốn vung chính mình cái tát, vì cái gì hắn muốn hỏi cái vấn đề này? Hắn làm sao cứ như vậy không có nhãn lực độc đáo? Madeline, không quan trọng, chính như lời ngươi nói, cái này đều qua. A Sủa bóp bóp nắm tay, căm hận nói, nếu như 5 năm trước ngày ấy, ta không cùng phụ thân đi vùng ngoại ô, mà là cùng ngươi cùng một chỗ, đoán chừng liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Madeline, đây là mệnh, đổi không được. A Sủa còn muốn tranh luận, đột nhiên, một đạo vũ mị giọng nữ cắm vào hai người trong lúc nói chuyện với nhau, không sai, cái tiểu bằng hữu này nói rất đúng, đây là mệnh, đổi không được. A Sủa đột nhiên quay đầu, đã thấy một người mặc thật dày bị phong y nữ nhân xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Nữ nhân dáng người cực kỳ huyền chuyển, tướng mạo cũng là đẹp không gì sánh được. Bất quá duy nhất kỳ quái chính là, nóng lực như thế ngày thế mà mặc ra giày áo khoác. Tại nữ nhân bên cạnh thần, còn có một cái 16-17 tuổi thiếu niên, mang đụng vào màu nâu màu đen giao nhau ô vương mũ, có thật dày mắt quần thâm, bờ môi phấn đến tái nhợt. Người là ai? A Sủa cảnh giác mà hỏi. Nữ tử lại là vẩy vẩy màu nâu tóc dài, phong tình vạn chủng mà nói, ta chính là bồi chủ nhân tản bộ người qua đường, không cần để ý ta. Dứt lời, nữ tử đối với bên cạnh thân thiếu niên liếc mắt đưa tình. Thiếu niên lại là cái trán gân xanh nhảy lên, đổi về bộ mặt thật của ngươi. Không muốn, ngươi không phải thích nhất bộ dạng này a? Nữ tử lại là có chút không nguyện ý, ta không có, ngươi nói lung tung, ta không thích. Thiếu niên nổi giận nói. Nữ tử khép cười một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng vung lên, một thanh xương mủ dày đặc đầu chống rông xuất hiện trong tay. Nàng làm một cái hút thuốc động tác, sau đó lần nữa ném cái mị nhãn, trôi này cái tẩu, thế nhưng là cùng nàng cùng quản hưởng. Thiếu niên tức giận giận mắng, ngươi lại là loại thái độ này, ta liền đem ngươi cho đốt. Thấy mình chủ nhân thật tức giận, nữ tử lúc này mới lắc mình biến hóa, biến thành một người mặc da dày áo khoác nho nhã nam tử. Tại thiếu niên cùng chính mình tôi tớ đối thoại thời điểm, A Sủa tâm tình lúc này lại là không thể nói, chống rông triệu hoán cái tẩu, nữ biến nam. Đủ loại này tựa hồ cũng tại tỏ rõ lên trước mắt hai người thân phận. Các ngươi là vu sư sao? A Sủa nghi hoặc hỏi. Nho nhã nam tử lắc đầu, chủ nhân của ta vị vu sư học đồ, mà ta bất quá là một cái linh thôi. A Sủa yết hầu hơi khô chát chát, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Các ngươi? A Sủa dừng một chút, ngươi trước đó nói, mẹ lỉn con mắt bị quét là mệnh trung chú định. Vì cái gì? Nho nhã nam tử mỉm cười, rất đơn giản, bởi vì hắn là trời sinh tiên phú giả, con mắt là hắn dị tượng chi nguyên, bị cái khác siêu phàm giả để mắt tới là chú định. Dù sao, thấy ghép nhân loại hai mắt, bài xích muốn so cái khác giống loài nhỏ rất nhiều. Tấu chương xong, chương 950, Hắc Ám Ngục Điện chương 950, Hắc Ám Ngục Điện nghe xong Nho Nhã nam tử, A Sủa trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, quả nhiên như mẹ lỉn nói tới như vậy, mỗi một cái vu sư trên tay đều dính đầy huyết tinh, bọn hắn tà ác lại làm cản. A Sủa nghĩ đến cái này, đối mặt trước mắt hai vị rõ ràng bất phàm người, lộ ra càng thêm cảnh giác, đồng thời yên lặng cản tại mẹ lỉn trước mặt. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Hẳn là vừa rồi từ không trung bay qua băng sơn, cùng các ngươi có quan hệ. Trước đó bay qua. Tốt ta, tạm thời như ngươi xưng hô, băng sơn. Khối kia băng sơn không liên quan gì đến chúng ta, kia là Sương Nguyệt Liên Minh phi hành phương tiện vận tải. Lần này trả lời hắn lại không còn là nho nhã nam tử, mà là một bên bị hắn xưng là chủ nhân thiếu niên, đến nỗi chúng ta, ngươi có thể xưng ta phụ tịnh, chính như Hắc Điện nói tới, chúng ta chỉ là đi ngang qua, vừa lúc nghe tới các ngươi đối thoại, cũng không có ý tứ gì khác. Thiếu niên phụ tịnh sau khi nói xong, sau đó nhìn về phía bị hắn xưng là Hắc Điện nho nhã nam tử, rất nhỏ gật đầu, Hắc Điện, nên đi, nơi này cách Phá Mị Dị cao nguyên còn rất xa. Hy vọng có thể qua sang 5 tháng khôi phục trước trở về tổ chức. Hắc Điện gật gật đầu, chủ nhân nếu như lại cố gắng một chút, liền có thể giải tỏa ta càng nhiều tư thế. Đến lúc đó, ta có thể chở chủ nhân rời đi. Thật đến lúc kia, ta đã có thể mua một cái phi hành phương tiện vận tải, ai còn hiếm có để ngươi chở. Tu Tỉnh trận nhìn Hắc Điện liếc mắt, một chủ một buộc liền hướng ốc đảo ngoài trấn nhỏ đi đến, phương hướng cùng trước đó băng sơn đi quá khứ dị dạng, đều là phía đông bắc. A Sủa không nghĩ tới bọn hắn thật nói đi là đi, thật chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua. Mắt thấy Tu Tỉnh cùng Hắc Điện đi càng ngày càng xa, A Sủa đột nhiên kêu lên, các ngươi là muốn đi Vĩnh Dạ Quốc sao? Hắc Điện so thủ thế, khẳng định A Sủa vấn đề. Thế nhưng là, bây giờ Vĩnh Dạ Quốc rất nhiều nơi đều bị to lớn mái vòm bao phủ, hơn nữa còn có bệnh điên truyền nhiễm. Tu Tỉnh dậm chân nhìn về phía A Sủa, đa tạ nhắc nhở, bất quá chúng ta sẽ không tại Vĩnh Dạ Quốc dừng lại thời gian quá dài. A Sủa, thế nhưng là, hắn thế nhưng là nửa ngày, lại là không biết nên nói cái gì. Rõ ràng trong lòng có chút nghiệm động, nhưng lại không dám nói biểu. Lúc này, một mực trầm mặc mẹ lìn đột nhiên hét lên, chúng ta cũng có thể trở thành vu sư sao? Chúng ta có thể bái ngươi làm thầy sao? A Sủa kinh ngạc nhìn qua Madeline, rõ ràng ánh mắt của hắn là bị tà ác vu sư chỗ quét, hắn làm sao nguyện ý đi trở thành trong bọn họ một phần tử. Mẹ Lìn tựa hồ cảm giác được Gà Sùa ngắm nhìn, cúi thấp xuống mặt mày nói, đây không phải trong lòng ngươi chỗ tưởng niệm sao? Ta, A Sùa nuốt xuống nước bọt, muốn phản bác nhưng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bởi vì mẹ Lìn đích xác nói đến tâm khảm của hắn, khi còn bé hắn niệm tưởng trở thành kỵ sĩ, bởi vì kỵ sĩ trong mắt hắn cường đại nhất. Trước đó nhìn thấy băng sơn bên trên người, lại nghe được mẹ Lìn đối với vu sư kể rõ, hắn mới biết được, nguyên lai kỵ sĩ phía trên còn có lực lượng càng thêm cường đại, bọn hắn cứ gọi vu sư. Truy cầu cường đại là A Sùa tín niệm. Mẹ Lìn như thế nào không rõ ràng. Vừa rồi vị kia hắc điện đại nhân nói, quét ta hai mắt, bất quá là vì cấy ghép khí quan. Nếu như ta trở thành vu sư, nói không chừng cũng có thể cấy ghép khí quan, để ta gặp lại quan minh. Cho nên, coi như vu sư lại tà ác, ta cũng muốn trở thành vu sư. Mẹ Lìn nói. Lúc này, trước đó đi xa hắc điện cùng vụ tỉnh chậm rãi dạo bước trở về. Vu sư tà ác không tà ác, không phải một câu liền có thể tình hình chung. Bất quá, cơ hồ mỗi một cái vu sư đều là trục lợi, chính như thế trước quét người hai mắt vu sư, ngươi nói hắn tà ác sao? Có lẽ đứng tại góc độ của ngươi, hắn là tà ác. Thế nhưng là, nếu như hắn thật chỉ dùng một cái tà ác từ ngữ liền định luận, như vậy ngươi hiện tại liền sẽ không êm đẹp đứng ở chỗ này, mà là nên bị chôn tại trong đất. Nói chuyện chính là hắc điện, trong mắt của ta, hắn bất quá là tại trục lợi, mà trên người ngươi vừa lúc có hắn cần lợi ích. Hắc điện lời nói, có trong nháy mắt dao động mẹ Lìn tâm linh. Tu tin lúc này lại là nói, ngươi nói ít điểm không hiểu thấu đạo lý, mà lại, tà ác cùng thiện lương đó căn bản là tương đối, ngươi nói nhiều như vậy, đều là lời vô ích. Hắc điện quay đầu, có chút ủy khuất mà nói, ta vốn chính là một quyển sách, giảng đạo lý là ta bản trước. Tu tin bỏ qua một bên ánh mắt, nhìn về phía mẹ Lìn cùng A Sùa. Mặc dù hắc điện trộn đổi rất nhiều khái niệm, nhưng có một chút không có nói sai, vu sư đều là trục lợi. Tu tin dừng một chút, ta cũng giống vậy. Ta có thể dẫn dắt các ngươi tiến vào vu sư thế giới, bất quá, các ngươi cũng muốn trả giá cái giá tương ứng. Đại giới gì? Mẹ Lìn cùng A Sùa gần như đồng thời mở miệng, bất quá A Sùa nói thêm một câu, ta có thể thay thế mẹ Lìn trả giá đắt. Thật là đẹp tốt tình nghĩa huynh đệ. Hắc điện cười tủm tỉm lai một câu, để ta nhớ tới chủ nhân bạn bè. Mắt thấy mẹ Lìn muốn cùng A Sùa tranh đoạt trả giá đắt, Tu tin ho khan hai tiếng. Có thể dừng lại, ta muốn đại giới, cùng các ngươi não bổ cũng không giống nhau. Ta chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Làm điều kiện thành thúc lúc, các ngươi muốn giúp ta Hắc Ám Ngục Điện gia tăng một đạo mới điều luật. Hắc Ám Ngục Điện, đây là. Tu tin chậm rãi vươn tay, chỉ thấy nho nhã nam tử thân hình một đuổi, biến thành một bộ da dày sát tư tịch, rơi tại trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là Hắc Ám Ngục Điện. Kinh lịch nữ biến nam về sau, nhìn thấy Hắc Điện biến thành một cuốn sách, A Sùa lúc này chỉ là con ngươi rụt, ngược lại là không có ngạc nhiên. Thậm chí còn dù bận ung dung ngắm nghĩa bìa sách. Trên địa sách một hàng kia chữ lớn, hắn không biết cái nào. Nhưng dưới góc phải tên tác giả, lại là dùng tiếng thông dụng viết, hắn ở trong lòng yên lặng nhắc tới đi ra, Sa Dùn. Tu tìn. Huyến ma đảo. Cộc cộc cộc, đại môn bị đẩy ra, gạo cái quản gia thân ảnh xuất hiện tại cửa ra bảo, mặt thiếu ra, mặt Lìn đại nhân đã tới. À nghèo gật gật đầu, chờ một lát, ta lập tức liền đi qua. Hôm nay chính là hắn rời đi dã man hang động tiến về bực sâu thời gian, nên sửa sang lại cơ bản đều đã sửa soạn xong hết, chỉ còn lại. À ánh mắt nhìn về phía bên giường một cái giường nhỏ. Tô Bỉ chính mỹ ngủ ở trên giường, lông sủ gấu trúc mũ đắp lên trên đầu, nhìn qua ít đi một phần sắc bén, nhiều mấy phần ngây thơ. Nên đi. A nghèo nhẹ nhàng đẩy Tô Bỉ, tại ngáp bên trong, Tô Bỉ chậm rãi thu hồi chính mình nhỏ giường. Muốn không, ngươi có thể lưu tại cái này. A nghèo, dù sao, vượt sâu rất nguy hiểm. Tô Bỉ hung dữ trừng mắt A nghèo, dù chỉ là ánh mắt, A nghèo cũng rõ ràng nó ý tứ, đừng nghĩ bỏ lại ta. A nghèo mỉm cười, thấp giọng nói, cảm ơn. Nói thật, hắn đi vượt sâu mặc dù sáng sớm liền quyết định, nhưng thật đến muốn ly biệt giờ khắc này, còn là có chút do dự. Dù sao, vượt sâu theo năng lượng cấp độ đến nói, liền vượt xa qua nam vực vu sư giới. Đồng thời, vượt sâu còn có ma thần tồn tại. Coi như kém nhất ma thần, cũng là truyền kỳ cấp tồn tại, mà nam vực đã có ngàn năm không có truyền kỳ sinh ra. Muốn đi kinh khủng như vậy địa phương, A Nghèo cuối cùng vẫn là xuất hiện ngập ngừng. Nhưng có Tổ Bị làm bạn, A Nghèo nhưng trong lòng nhiều hơn một phần dũng khí. Chỉ ít, hắn không cô đơn. Hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia một tia không quyết đè ép xuống, sau đó hắn mang Tổ Bị đi ra cửa phòng. Gạo cái quản gia còn tại cửa ra vào chờ, khi thấy A Nghèo hiện thân lúc, gặp cái quản gia thấp giọng nói, "Ngạc thiếu gia, ngươi thật muốn đi?" Mặc dù có thấy biểu lộ bị mặt nạ nơi bao bọc, nhưng hắn hơi chần chừ trong thanh âm, không một không tại cho thấy đối với A Nghèo lo lắng. "Yên tâm đi, ta chính là đi gặp một chút đạo sư, rất nhanh liền sẽ trở về." A Nghèo ra hiệu gặp thầy an tâm, "Vừa bạn, ngươi có cái gì muốn bàn giao sự tình, ta có thể giúp ngươi chuyển đạt." Gạo tây lắc đầu, hắn cũng không có chuyện gì cần chuyển cáo Sunder. Làm Viễn Ma đảo quản gia, hắn đã thích ứng thời gian dài phân biệt, dù cho Sunder tại Viễn Ma đảo, cũng thường xuyên mấy năm không lộ diện, càng không nói đến bây giờ Sunder bất quá mới rời khỏi một năm rưỡi. A Nghèo đi tới phòng khách, nhìn thấy Mạc Lìn. Vị này trong truyền thuyết ngang ngược đuổi gai nhìn qua kỳ thật cũng không có ngang ngược phong cách, ngược lại là yên tĩnh trầm ổn. Nói chuyện với A Nghèo thời điểm, cũng không có cái khác vu sư như vậy cao cao tại thượng, ngược lại cực kỳ hòa hợp. A Nghèo thầm nghĩ, có lẽ đây là xuất thân vu sư gia tộc cùng xuất thân vu sư tổ chức khác nhau. Mạc Lìn đối với A Nghèo cũng rất tò mò, chỉ có điều tương lai có nhiều thời gian, hiện tại cũng là không đội tìm tòi nghiên cứu, mà là nói thẳng, ta vừa lấy được tin tức, Sương Nguyệt Liên Minh hộ vệ đội đã tại Vĩnh Dạ Quốc giới hạn, hẳn là sau đó không lâu liền sẽ đến Dã Man Hang Động. Vĩnh Dạ Quốc. Mạc Lìn đại nhân, Ta nghe nói vượt giới thông đạo là tại Bạch Cạn Dài Biển phụ cận, hẳn là tại phương hướng tây bắc, làm sao lại theo Vĩnh Dạ Quốc tới? Sương Nguyệt Liên Minh hộ vệ đội không chỉ là vận chuyển tiếp tế vật tư, đồng thời cũng sẽ đem vực sâu vật tư ra bên ngoài vận chuyển, đồng thời dựa theo trước đây định tốt hiệp nghị, phân biệt đi từng cái vu sư tổ chức tiến hành trao đổi. Bằng không, ngươi cho rằng tại sao lại có nhiều như vậy vu sư sẽ nguyện ý tại thời gian này đi hướng vực sâu? Mạc Lin dừng một chút, cho nên bọn hắn cũng không phải là trực tiếp theo Bạch Cạn Dài Biển đến Dã Man hang động, hẳn là đi cái khác vu sư tổ chức, cho tới bây giờ hướng nhìn, ta đoán chừng là đi Tây Địa Mộ Xạ. Thì ra là thế. Nghe Mạc Lin nâng lên Tây Địa Mộ Xạ, áng trong đầu không khỏi hiện ra hở mẹ cùng Lộ Kỳ cái bóng. Còn nhớ kỹ éo lần cùng Lộ Kỳ quan hệ rất tốt, cũng không biết Tịnh Hóa Vườn Hoa từ biệt về sau, bọn hắn bây giờ thế nào. Đi trước đi, có vấn đề gì trên đường hỏi lại. Mạc Lin dứt lời, dẫn đầu đi ra ngoài. Tại trang viên thời điểm, Mạc Lin lúc đầu chuẩn bị bay thẳng cách, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: ta trước đó liền nghe trong tổ chức nữ vu nói, ngươi luyện chế phi thuyền cực kỳ xinh đẹp, không ngại mang ta đoạn đường a. A nghèo gật gật đầu, đem gọn đồ lạ lấy ra ngoài, nhìn xem phát ra tinh quang huy mang gọn đồ lạ, Mạc Lin chật chật tán thưởng hai tiếng, cái này phi thuyền bề ngoài đích sắc rất xinh đẹp, khó trách rất nhiều nữ vu đều hướng ngươi phát phong thư, nói muốn để ngươi giúp các nàng luyện phi hành phương tiện vận tải. Ngồi gọn đồ lạ, hai người lái rời Huyễn Ma Đảo. Ngay tại áng phi thuyền từ trên không Huyễn Ma Đảo lướt qua lúc, ở phía dưới thiên không chi tiểu bên trên, một người mặc gấu trúc con rối trang nam tử ngẩng đầu thở dài một cái. Vận mệnh chỉ dẫn, chẳng lẽ lại phạm sai lầm rồi. Tấu chương xong, chương 951, Sương Hàn Chi Dực chương 951, Sương Hàn Chi Dực Hoa Mỹ Dị Cao Nguyên, lệch trời phía trên. Áng cùng Madeline đến lúc, Sương Nguyệt hộ vệ đội đã đến, đồng thời bắt đầu tiến hành vật liệu giao dịch cùng thiết tế. Hàng hóa giao dịch sẽ không quá lâu, chúng ta trước đi bọn hắn Sương Hàn Chi Dực. Madeline đối với Áng nghèo nói một câu về sau, liền hướng nơi xa Sương Nguyệt phi hành phương tiện vận tải đi đến. Sương Hàn Chi Dực là Sương Nguyệt liên minh cỡ lớn phương tiện vận tải. Vẻ ngoài rất có ý tứ, là một tòa mọc ra xương hàng cánh chim khổng lồ băng sơn, còn chưa tới gần, liền cảm giác được khôn cùng lạnh đông lạnh. Áng theo Madeline leo lên xương hàng chi dực, vừa lên băng sơn, liền phát hiện băng sơn có khu vực có khác. Lệch dựa vào phía dưới khu vực, cơ bản đều là mặc ra dày áo lông lại sắc mặt trắng bệnh lao lực, sườn núi đường bằng phẳng thì là một chút vu sư học đồ, mặc khác nhau, lai lịch cũng là khác nhau. Theo Madeline nói tới, những người này trên cơ bản là các đại vu sư tổ chức hoặc là vu sư gia tộc, tiếp vực sâu nhiệm vụ học đồ. Áng nghèo nhớ kỹ, hắn trước đây tại nhiệm vụ đại sảnh cũng nhìn thấy quá sâu nguyên nhiệm vụ. Thí dụ như tiền tuyến kiến thiết, tuần tra phòng vệ một loại. Bất quá hắn hướng trực ban nhân viên hỏi thăm thời điểm, đối phương nói thẳng không ai sẽ tiếp, cũng đề nghị ảng không muốn tiếp. Mặc dù các tổ chức lớn đều không đề nghị học đồ đi đón vực sâu nhiệm vụ, nhưng vực sâu nhiệm vụ ban thưởng 10 phần phong phú, luôn có người không sợ chết. Mạc Lin nói, trừ cái đó ra, chính là một chút truy cầu tuyệt cảnh cảm ngộ người. Cái gọi là tuyệt cảnh cảm ngộ, kỳ thật chính là tại thời khắc sinh tử rời rạc, kỳ vọng nghiền ép ra ẩn tàng tiềm lực, lấy này đến đột phá bình cảnh người. Bất quá loại này cái gọi là bình cảnh, không bao gồm vách ngăn lớn, bởi vì vách ngăn lớn đột phá cần không chỉ là tiềm lực, càng nhiều hơn chính là nội tình lắng động. Băng sơn tầng cao nhất thì là một cái cùng loại quảng trường đại bình đài, người nơi này ít nhất, bất quá phần lớn đều là chính thức vũ sư, là cường giả khu vực. A nghèo nhìn thấy như thế phân khu, tự giác bay đi sườn núi khu vực. Chỉ bất quá hắn vừa bay ra ngoài một bước, Mạc Lin liền ngăn lại hắn, ngươi không có tiếp được sâu nhiệm vụ, không cần đi qua, đi theo ta là được. Dứt lời, Mạc Lin một phát bắt được cổ tay của hắn, trực tiếp nhảy lên, liền theo sườn núi trối nhảy đến đỉnh núi lại cao. A cùng Mạc Lin đến, chỉ là gây nên một bộ phận người chú ý mà lại. Bộ phận này người căn bản không có ai đi chú ý áng nghèo loại này học đồ, mà là đưa ánh mắt đều đầu cho Mạc Lin. Mạc Lin trước tiên là đến từ Cù Mạn Vương quốc một cái vu sư gia tộc, từ khi gia nhập Dã Man hang động về sau, tin tức liền dần dần ẩn nấp xuống tới, rất ít ở ngoài sáng hiện thân. Cho nên, lần này Mạc Lin mang Dã Man hang động vật tư tiếp tế đi bờ sâu, cũng hấp dẫn một bộ phận vu sư chú ý, nhưng là, Mạc Lin dù sao không có quá nhiều liệu điểm, mà lại mới gia nhập vu sư tổ chức, đối với các tổ chức lớn nhân mạch kinh doanh cũng rất ít, rất nhiều người chỉ là liếc qua liền không còn quan tâm. Bị đám người xem nhẹ, Mạc Lin cũng là không quan trọng. Mà là mang ảng tìm quảng trường một góc, một bên trở lấy vật tư trao đổi kết thúc, một bên hướng ảng phổ cập khoa học trên quảng trường các đại vu sư tổ chức vu sư. Nhìn thấy bên kia áo rách quần manh nữ nhân sao? Mạc Lin ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một người mặc cực kỳ mát lạnh nữ tử, suy một tiếng, loại phong cách này mặc, không phải cực lạc tịnh thổ chính là bối đức chi bẩn. Cái này nữ vu gọi là Bì Trải Sơ, là một cái bóng đen vu sư. Tại Mạc Lin lúc giới thiệu, ảng nghèo cũng đang len lén quan sát người xung quanh. Mặc dù ảng ánh mắt rất bí mật, nhưng vu sư cảm giác lại càng cường đại, ảng ánh mắt nhẹ nhõm bị bọn hắn bắt giữ. Chỉ có điều nhìn hắn là một cái học đồ, lại trong ánh mắt chỉ là hiếu kỳ, liền không để ý đến. Nơi này ngoại trừ vu sư, kỳ thật cũng có một bộ phận học đồ cùng ma thị. Như áng nghèo như vậy, vụ trộm quan sát người cũng không tại số ít. Áng quan sát một vòng, trừ một hai cái ở trên tạp chí nhìn thấy qua gương mặt bên ngoài, những người khác không biết. Đang lúc hắn thu hồi ánh mắt lúc, lại tại lơ đãng dưới tình huống, cùng cách đó không xa một vị vu sư đối mặt mắt. Kia là một cái còng lưng thon gầy lão đầu râu bạc, trên hai gò má da mặt lỏng lỏng lẻo lẻo, theo sức hút trái đất hạ xuống. Bất quá hắn ngoại hình mặc dù giản mua, nhưng hắn đôi mắt lại rạng rỡ tỏa sáng, không thấy vẩn đục. Lão đầu đối với áng nghèo mỉm cười gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bên kia đèn lồng áo bào tím quý phụ, là Dạ Ngự Chi Sâm Tân Tấn Thiên Tài nữ vu, đồng, ta nghe nói nàng cùng Lý Án Nạ quan hệ cũng không tệ lắm. Mắt liền quay đầu, phát hiện áng nghèo đang ngó chừng một cái lão đầu nhìn, nàng nhíu mày, hỏi, thế nào, ngươi biết hắn? A Nghèo lắc đầu, không biết. Mạc Lìn cũng không có hỏi A Nghèo vì sao nhìn chằm chằm đối phương nhìn, mà là thuận miệng tiến hành phổ cập khoa học. Hắn đến từ Tây Địa Mộ Xạ Bình Hạnh, ngoại hiệu là Sương Triều Chi Quang. Hắn tại Vu Sư giới lời bình rất không tệ, tương giao rất rộng, trải rộng các nơi, nghe nói liền Bắc Lĩnh cùng Tây Lục đều có nhân mạch. Bắc Lĩnh cùng Tây Lục đều có nhân mạch. A Nghèo nghe xong cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, Vu Sư giới có tứ đại cơ sở giới vực, theo thứ tự là Đông giới, Nam vực, Bắc Lĩnh cùng Tây Lục. Cái này tứ đại giới vực cách xa nhau cực xa, không lúc cách gần như không tính toán. Muốn đến những giới vực khác, cực kỳ trở ngại. Cái này gọi Bịp Hạch Vu Sư, thế mà nhân mạch có thể kéo dài đến Bắc Lĩnh cùng Tây Lục, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chẳng lẽ nói, Bịp Hạch đã từng còn đi qua những giới vực khác? Đối với Á Nghèo nghi hoặc, Mạc Lìn cũng không biết nên như thế nào giải đáp, có lẽ vậy, ta cùng Bịp Hạch không quen thuộc. Chỉ là từng nghe nói Bịp Hạch 600 năm trước rời đi Nam vực, 300 năm trước mới trở về, thật đi cái khác Vu Sư giới vực cũng chưa biết chừng. Á Nghèo lần nữa nhìn về phía Bịp Hạch, phát hiện hắn đã đang nhắm mắt chớp mắt, Á Nghèo liền thu hồi ánh mắt. Mạc Lìn tiếp tục cùng Á Nghèo phổ cập khoa học, bất quá ở đây Vu Sư cũng không coi là nhiều. Trong đó hơn phân nửa còn là Sương Nguyệt hộ vệ đội. Mạc Lìn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có thâm giao, cho nên cũng không lâu lắm liền dừng lại phổ cập khoa học. Lúc đầu Mạc Lìn chuẩn bị tìm chút chủ đề, thuận thế tìm hiểu một chút A Nghèo người, bất quá đúng lúc này, Sương Hàn Chi Dực hạ tầng đột nhiên xuất hiện một trận ồn ào. A Nghèo vị trí vừa lúc tại dọc theo quảng trường, hơi nghiêng người sang liền có thể nhìn thấy phía dưới tình huống. Chỉ thấy hạ tầng một cái lao công, toàn thân đột nhiên nổ bể ra đến, một đóa to lớn huyết sắc chi hoa, theo trong thân thể của hắn mọc ra. Huyết hoa mọc ra miệng lớn, lắc lư ở giữa, nháy mắt chấp nhận bên cạnh một cái khác lao công nuốt chửng lấy tiến vào bụng. Những này lao công đều là dỡ hàng người, bởi vì phải ngay mặt kiểm nghiệm, cũng vì không bị nuốt riêng, theo vực sâu mà đến hàng hóa, nhưng thật ra là bị Sương Nguyệt Liên Minh thả tại núi băng nội bộ, cũng không có thu nhặt lên. Bây giờ bắt đầu dỡ hàng, những cái kia lao công liền có đất dụng võ, một cái tiếp một cái đem núi băng nội bộ hàng hóa khiêng xuống đi, lấy cung cấp dã man hang động Vu Sư kiểm nghiệm. Xem ra là hàng hóa xuất hiện chỗ sơ xuất, vực sâu phệ nhân hoa hạt giống rơi tại lao công trên thân. Mạc Lìn nói, kia là vực sâu phệ nhân hoa ấu thể. Hắn hạt giống là muốn lấy thân thể máu thịt chiến thắng nâng độ phì của đất mới có thể nở rộ. Bây giờ cái kia lao công lại thành phân bón hoa. Mạc Lìn lắc đầu cảm khái, ta nhìn giao dịch đơn nhớ kỹ là lì ản nạ đặt hàng. Xem ra con hàng này là phế. Phế rồi. Áng có chút không hiểu mà Lìn ý tứ. Lúc này lì ản nạ đã xuất hiện tại Sương Hàn Chi Dực phía dưới, sắc mặt của nàng cực kỳ không dễ nhìn. Sương Nguyệt hộ vệ đội chính đối lì ản nạ cúc cung xin lỗi. Đã nở rộ, tại sao lại phế? Áng nghèo nghi ngờ nói, cùng một hạt giống tại khác biệt hoàn cảnh, thổ địa, khí hậu xuống, cũng sẽ có khác biệt mọc cùng biểu hiện. Vực sâu phệ nhân hoa mặc dù phá đất mà lên, nhưng khiến hắn chui từ dưới đất lên chỉ là phổ thông phạm nhân thân thể, cho nên nó về sau mọc tất nhiên thụ ảnh hưởng. Ta nghe nói Lý Án Nạ vì vực sâu phệ nhân hoa cố ý đi tìm Vu Sư cấp ma thú huyết đục để mà tầm bổ. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, cũng khó trách nàng tức giận như vậy. Mạc Lìn giải thích nói, cuối cùng, Sương Nguyệt hộ vệ đội đối với Lý Án Nạ tiến hành bồi thường, mà cái kia đóa vực sâu phệ nhân hoa ấu thể thì bị một mùi lửa đốt sạch. Đây chỉ là một nho nhỏ nhặt đệm, nhưng cũng gây nên A Nghèo đối với lần này hàng hóa lòng hiếu kỳ. Là một cái luyện kim thuật sĩ, đối với vật liệu, hắn gần đây ôm chặt hứng thú thật lớn, chúng chi đây đều là đến từ dị giới. Hàng hóa ngay trước mặt kiểm nghiệm, cho Áng quan sát cơ hội. Áng phát hiện những hàng hóa này rất nhiều đều là vực sâu tầng ngoài một chút đặc thù vật liệu, trong đó cũng có một số nhỏ chính là trong tầng vật tư, thí dụ như trước đó vực sâu vệ nhân hoa. Vực sâu tầng ngoài vật tư Áng phần lớn nhận biết, chỉ khi nào dính đến trong tầng, hắn cơ bản liền ở vào mơ hồ trạng thái. Liền ngay cả Mã Lĩnh, dù cho nàng xem qua giao dịch đơn, đều đối với những vật tư này không khắc hảo. Dù sao, trong vực sâu tầng là Vu Sư cấm khu. Lần này cái gọi là vực sâu tiền tuyến, kỳ thật cũng chỉ là biểu ba tầng. Dù cho Sương Nguyệt muốn tìm tòi nghiên cứu trong vực sâu tầng, cũng tại vực sâu 4 tầng tả hữu bồi hồi, chỗ càng sâu cũng không ai dám đi. Mà tương truyền, trong vực sâu tầng vô hạn, bởi vậy mới có vô hạn vực sâu vừa nói, bây giờ tại 4 tầng liền ngăn lại tiền tuyến vũ sư, có thể thấy được vực sâu khủng bố. Nửa giờ sau, giao dịch kết thúc. Sương Nguyệt hộ vệ đội chậm rãi trở lại băng sơn phía trên, Sương Hàn Chi Dực cũng dần dần bắt đầu vỗ hai cánh. Muốn lên đường. Mạc Lìn thản nhiên nói. A Nghèo nhìn về phía mặt đất, lạch trời chi bên cạnh, mười mấy vị vu sư đứng ở một bên, đông đảo học đồ rối rít nhìn về phía bầu trời Sương Hàn Chi Dực. Trong đôi mắt mang theo mong đợi, cũng mang tha thiết. Là tiễn biệt, cũng là tại chúc phúc. Vượt sâu chuyến đi, tất cả mọi người biết con đường phía trước mênh mông, có lẽ bây giờ từ biệt chính là vĩnh biệt. Sương Hàn Chi Dực ở trên không của Phạm Mị Dị cao nguyên chạy chậm rãi. Kỳ thật Sương Hàn Chi Dực có thể gia tốc, chỉ có điều bây giờ lượng giới dung hợp lúc, không gian dị thường bộc phát, thậm chí chỉ là xuất hiện một vết nứt, đều có khả năng để Sương Hàn Chi Dực mất đi hiệu năng. Cho nên, vì để phòng vạn nhất, Sương Nguyệt Liên Minh người chỉ có thể để Sương Hàn Chi Dực giảm xuống tốc độ. Ta hiện tại có chút hoài niệm ngươi Gọn Đồ Lạ. Mạc Lìn cười đối với A Nghèo nói, Gọn Đồ Lạ hình thể nhỏ, coi như thật gặp được khe hở, cũng có thể mau lẹ quay đầu. So với Sương Hàn Chi Dực loại này to con mà nói, đích xác muốn tốt hơn nhiều. Gọn Đồ Lạ cũng liền tại cái này có thể dùng, chờ rời đi Vạ Mị Dị Cao Nguyên, liền so ra kém Sương Hàn Chi Dực. A Nghèo liếc mắt Sương Hàn Chi Dực cấu tạo, rất nhiều nơi rõ ràng có ổn định không gian trang bị, có thể thấy được Sương Hàn Chi Dực là có thể tiến hành vượt khoảng cách không gian xuyên toa. Tại tăng thêm Sương Hàn Chi Dực năng lực phòng ngự, tổng hợp so Gọn Đồ Lạ lợi hại hơn rất nhiều. Mạc Lìn muốn định tiếp lấy cái đề tài này, cùng Áng tâm sự Sương Hàn Chi Dực vận hành phương thức, sau đó mở ra luyện kim chủ đề, kết quả nàng phát hiện Áng Nghèo đột nhiên rơi vào trầm tư. có lẽ Á Nghèo cũng phát hiện Xương Hàn Chi Dực đặc biệt luyện kim phương thức. Bất quá Madeline lại là không biết, Á Nghèo lúc này căn bản không có đi suy nghĩ Xương Hàn Chi Dực luyện kim, mà là đang hồi tưởng trước đó Xương Hàn Chi Dực lên đường lúc, hắn nhìn thấy một người. Gấu trắng. Tấu chương xong, chương 952, Tây Lai chương 952, Tây Lai Xương Hàn Chi Dực lên đường rời đi dã man hang động thời điểm, không chỉ có mười mấy vị vu sư tiễn biệt, cũng có đông đảo học đồ ở bên. Tại những cái kia học đồ ở giữa, Á Nghèo liếc tới mấy cái thân ảnh quen thuộc. Trong đó có bà rủ bà cùng David, bất quá khiến người chú ý nhất còn là mặc đen trắng gấu trúc con rối trang gấu trắng. Gấu trắng ra sức cơ trong tay đoạn trượng, hấp dẫn Á Nghèo ánh mắt. Á Nghèo nhìn sang thời điểm, gấu trắng rõ ràng thở dài một hơi, chỉ thấy hắn ha to mồm, nhiều lần tái diễn một cái từ ngữ. Thú đông, Á Nghèo nghĩ nghĩ, theo vòng tay một góc, lấy ra một cái có chút ấu vàng gấu trắng thú đông. Gấu trắng là đang nói thứ này. Cái này con gấu rối, giống như chỉ là phổ thông thú đông. Mặt liền thanh âm, theo bên cạnh chuyển đến. Á Nghèo gật đầu, cái này đích xác là một cái bình thường thú đông, là ta một bằng hữu, đối với hắn mà nói tựa hồ rất chân quý. Mặt liền, hẳn là ký thác tinh thần một loại đồ vật. Á Nghèo ánh mắt liếc về phía thú đông trên cổ một cây mặt dây chuyền, gật gật đầu, đích xác, đối với bằng hữu của ta mà nói, hẳn là hắn tâm tâm niệm niệm ký thác. Mặt liền biểu lộ có chút nhớ lại, ta nhớ được năm đó ta cũng có một kiện vật tương tự, theo ta vẫn là người bình thường thời điểm liền mang ở trên người, về sau giống như tại một lần thám hiểm bên trong làm mất. Lúc ấy rất thương tâm, nhưng bây giờ nhớ tới, cũng đã không có quá lớn cảm giác. Thời gian sẽ làm hao mòn hết thảy. Làm ngươi sống đầy đủ lâu thời điểm, lại chân quý hồi ức, đều rất khó lại câu động tới ngươi cảm xúc. Á Nghèo nhìn xem thú đông, suy tư trước đó gấu trắng nói với hắn ngôn ngữ. Gấu trắng nhiều lần nâng lên thú đông, là đang nhắc nhở hắn, không nên quên cái này thú đông. Á Nghèo nhớ kỹ cái này thú đông, tựa hồ là đổ đổ lộ ra hiệu gấu trắng cho hắn. Nhưng cho tới nay, cái này thú đông giống như đều không có phát huy cái tác dụng gì, Á Nghèo cũng không có phát hiện thú đông có cái bí mật gì. Chính như Madeline nói tới, đây chính là rất phổ thông thú đông, một cái không có chút nào ý mới tự tay đan phẩm. Á Nghèo gỡ xuống gấu trắng thú đông trên cổ hình vuông mặt dây chuyền. Mở ra mặt dây chuyền, bên trong có một tấm kem lớn nhỏ chân dung. Trong chân dung là một đứa bé trai, cùng mơ hồ bề ngoài nữ tử. Nam hài là gấu trắng, nữ tử là ai, gấu trắng cũng không biết. Trừ cái đó ra, mặt dây chuyền bên trong còn có một tấm nho nhỏ tờ giấy bên trong ghi chép lúc trước trắng hùng tướng thú đông cho hắn lúc nhắn lại. Nhắn lại nội dung, đại khái là, Đồ Đỗ Lộ đã từng có một cái tiên đoán, nói cho gấu trắng, muốn hắn đem chính mình cho rằng vật chân quý nhất giao cho Á Nghèo. Gấu trắng suy tư thật lâu, cuối cùng đem cái này thú đông giao cho Á Nghèo. Đồ Đỗ Lộ tiên đoán rất chuẩn, Á Nghèo là biết. Mà lại, Đồ Đỗ Lộ coi như tiên đoán đến cái gì, cơ bản cũng sẽ không nói ra ngoài, trừ phi lời tiên đoán này cùng Á Nghèo có quan hệ. Gấu trắng cũng đã nói, thú đông giao cho Á Nghèo, khẳng định là Đồ Đỗ Lộ tiên đoán đến cái gì. Nhưng tình huống cụ thể, gấu trắng cũng không biết. Cái này thú đông ý vị như thế nào đâu? Á Nghèo âm thầm suy nghĩ. Á Nghèo lại là không nghĩ ra được, cuối cùng vẫn là quyết định trước thu, nói không chừng là thời cơ chưa tới. Nhưng mà, ngay tại Á Nghèo đem gấu trắng tờ giấy gãy đôi, chuẩn bị bỏ vào mặt dây chuyền bên trong thời điểm, hắn lơ đãng liếc tới tờ giấy phía dưới cùng. Nơi đó là gấu trắng ký tên Hồ Sẩn. Tây Lai. Hồ Sẩn. Tây Lai. Á Nghèo kỳ thật biết gấu trắng danh tự, chỉ là bởi vì thói quen xưng hắn gấu trắng, nhìn thấy danh tự này trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, ánh mắt của hắn lại là khóa chặt tại gấu trắng dòng họ bên trên. Tây Lai, Tây Lai. Rất quen thuộc, ta giống như ở nơi nào đã nghe qua. Á Nghèo nhíu mày lại, ký ức hộp bị mở ra, nhanh chóng bị hắn lật xem, cũng không lâu lắm, trong óc của hắn hiện lên một cái hình ảnh. Ngay tại mấy tháng trước, hắn lần thứ nhất đến dì U ở giúp ở U ẹ cả lấy hàng hóa thời điểm, Dỗ Sạm nhìn thấy bở rủ lì về sau câu nói đầu tiên, liền hỏi, ngài muốn lấy chính là Tây Lai nữ sĩ hàng hóa sao? Tây Lai nữ sĩ chỉ là ở U ẹ cả. Vậy cái này, Hồ Sẩn, Tây Lai, hai người này sẽ không phải có cái gì huyết thống liên hệ a? Á Nghèo đột nhiên có loại nhìn hoang đường hí kịch cảm giác. Một cái là chủ động tiếp cận hắn gấu trắng, một cái là không hiểu định cư lâu dài tại mặt trang viên ở Rueka. Á Nghèo chưa từng nghĩ tới hai người này sẽ có liên hệ gì, cho tới bây giờ. Người đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ nói, cái này gấu trắng thú đông là người người thích đưa cho ngươi? Mặt liền mang theo treo chọc thanh âm, chuyển vào Á Nghèo trong tai. Á Nghèo lắc đầu, không phải, chỉ là một người bạn. Đúng rồi, mặt liền đại nhân, ta có thể hỏi một chuyện không? Mặt liền không quan trọng gật đầu, bản thân nàng cũng muốn cùng Á Nghèo tâm sự, có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là, không muốn dính đến vấn đề riêng. Đại nhân, nghe nói qua ô huyết ảnh từ sao? Mặt liền nhíu lên lông mày, ngươi làm sao lại hỏi nàng đến? Á Nghèo lắc đầu, chính là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như ngươi nói sự kiện kia liên lụy tới ô huyết ảnh thứ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tiếp tục tìm hiểu. Nàng dính đến cổ Mạn Vương bí văn, biết càng nhiều, đối với ngươi ngược lại không tốt. Mặt liền nguyên bản liền xuất từ cổ Mạn Vương quốc một cái vu sư gia tộc, đối với những này bí may mắn, nàng biết so ngoại nhân càng nhiều. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cổ Mạn Vương khủng bố. Á Nghèo, ta rõ ràng. Mặt liền cũng không nói thêm lời. Nàng có thể nhìn ra Á Nghèo là cái có chừng một người, ngươi rõ ràng liền tốt, ngươi muốn hỏi liên quan tới nàng chuyện gì? Nếu như là liên quan đến món kia bí bảo, ta cũng không biết. Mạn Lìn biết ở ủ ẹ cả đã từng trộm lấy qua cổ Mạn Vương bí bảo, dưới cái nhìn của nàng, Á Nghèo là một cái luyện kim thuật sĩ, đối với bí bảo cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Cùng bí bảo không quan hệ, ta chính là muốn hỏi một chút, ô huyết ảnh thứ dòng họ, đại nhân biết sao? Dòng họ? Mạn Lìn suy nghĩ một lát, lắc đầu, ta giống như chưa từng nghe qua, bất quá truyền ra ngoài ở Uệ cả sở dĩ muốn trộm cắp cổ mạn vương bí bảo, là bởi vì nàng thân tộc bị cổ mạn vương tiêu diệt. Nếu thật là dạng này, đi thăm dò những năm này bị cổ mạn vương diệt sát thị tộc hẳn là liền biết, chỉ có điều, cổ mạn vương diệt sát quá nhiều người, thật muốn tìm ra được cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe xong Madeline lời nói, Ang trong đầu lập tức nhớ tới lúc trước gấu trắng chủ động tiếp xúc hắn lúc, từng đã thông báo bối cảnh của chính mình. Gấu trắng nói mình sinh ra ở Gù Mạn Vương quốc, bị vận mệnh chỉ dẫn, tốn 13 năm thời gian theo Gù Mạn Vương quốc đi đến dã man hang động. Mà lại hắn một mực cương điệu, vận mệnh của mình nhiều thăng trầm. Đến nỗi vì sao nhiều thăng trầm, hắn ngược lại là không có nói rõ. Nhưng kết hợp Madeline lời nói đến phỏng đoán, hẳn là lúc trước gấu trắng gia tộc bị cổ mạn vương diệt sát, thế là mới có đằng sau ở Uệ cả sự tình. Quả nhiên rất hoang đường. Ang không dám xác nhận phải chăng như thế, hắn cũng lời lại đi suy nghĩ sâu xa, mặc kệ gấu trắng cùng ở Uệ cả phải chăng có quan hệ, kỳ thật trước mắt mà nói, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại vẫn không có hiểu rõ, đồ đố lồ để trắng hùng tướng thú đông giao cho hắn, đến cùng là vì cái gì? Chính là vì nhắc nhở hắn, gấu trắng cùng ở Uệ cả là có liên quan hệ. Tại Ang nghèo lâm vào suy nghĩ thời điểm, một trận ngoại ý muốn đột nhiên giáng lâm tại xương hàn chi dực bên trên. Lúc đầu xương hàn chi dực chỉ là phổ thông đi thuyền, nhưng đột nhiên, tại cách về sau cánh không xa không trùng, xuất hiện một đầu đen tấm khe hở. Khe hở mới vừa xuất hiện, liền bị xương nguyệt liên minh hộ vệ đội phát hiện, lập tức để xương hàn chi dực tốc độ tăng tốc, nhanh chóng rời xa khe hở vị trí. Đạo khe hở này chính là khe hở không gian. Vết nứt không gian ngay từ đầu chỉ là một tia, nhưng rất nhanh, tựa như là một cái nắm đấm đánh tới hướng pha lê xuất hiện lưới văn, vết nứt không gian bắt đầu rất nhanh kéo dài, làm khe hở đường vân đầu đuôi đụng vào nhau lúc, một mảnh đổ sụp dị thường không gian xuất hiện ngay tại chỗ. Lực hấp dẫn cực lớn, để bốn phía hình thành một mảnh trống rỗng. Thẳng đến không hiểu vĩ lực giáng lâm, mới đưa loại này dị thường không gian tính tạm thời ổn định lại, chỉ là ảnh hưởng một mảnh nhỏ phạm vi. Loại này vĩ lực chính là đến từ thế giới ý chí. Loại này không gian tình huống dị thường sẽ kéo dài đến lượng giới dung hợp, thẳng đến dung hợp kết thúc về sau, thế giới ý chí mới có thể chân chính tiến hành không gian đại tu phụ. May mắn phát hiện ra sớm, bằng không bị hút đi vào, kia liền xử lý không tốt. Sương Nguyệt hộ vệ một người cảm khái, cho dù là chính thức vu sư, nhìn phía xa cái kia sụp đổ dị thường không gian, đều sẽ cảm giác được một loại không hiểu kinh dị. Những hộ vệ khác đội người nhao nhao biểu thị đồng ý bất quá, bọn hắn vui vẻ còn là quá sớm. Đúng lúc này, Sương Hàn Chi Dực chủ điều khiển truyền đến tin tức, phía trước cách đó không xa lại có một cái khe hở xuất hiện. Mà Sương Hàn Chi Dực bây giờ đang đứng ở gia tốc trạng thái, rất có thể sẽ va chạm đến trên cái khe. Sau khi lấy được tin tức này, toàn thể Sương Nguyệt hộ vệ bị giật nảy mình, lập tức bắt đầu chuyển động. Bọn hắn cần đem hết toàn lực đi ngăn cản Sương Hàn Chi Dực đụng vào khe hở. Hai nạn còn không có phát sinh, bọn hắn còn có hơn 10 giây giảm sóc thời gian, đối với phàm nhân mà nói, hơn 10 giây rất ngắn, nhưng đối với vu sư mà nói, thời gian đã rất dư dả. Sương Hàn Chi Dực hiệu năng mở ra tới cực điểm, muốn bay đầu đã rất khó, nhưng giảm xuống tốc độ lại là tương đối dễ dàng. A Nghèo lúc này còn đang suy tư, cũng không có phát hiện không hợp lý, thẳng đến Sương Hàn Chi Dực bắt đầu cưỡng ép hàng nhanh lúc, hắn mới cảm giác được kỳ quái. Bất quá không đợi hắn xác nhận tình huống, liền bị Madeline bắt lấy bà bay thẳng lên thiên không. Làm sao rồi? A Nghèo nghi hoặc nhìn Madeline. Madeline chỉ vào cách bọn họ chậm rãi biến xa Sương Hàn Chi Dực nói, phía trước xuất hiện vết nứt không gian, Sương Hàn Chi Dực mặc dù chưa chắc sẽ đụng vào, nhưng vì để phòng vạn nhất, tạm thời trước né tránh một chút. Madeline nói như thế thời điểm, A Nghèo cũng chú ý tới xung quanh, đại đa số vu sư đều lơ lửng ở không trung. Hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện phía trước tình huống. A Nghèo lúc này cũng nhìn thấy nơi xa ngay tại tạo ra vết nứt không gian, trong mắt hắn, các loại số liệu hiện lên, chỉ là quan sát mấy giây, liền đại khái tính ra Sương Hàn Chi Dực hẳn là đụng không lên. Bất quá, đúng lúc này, trước đó xuất hiện dị thường không gian, cùng bên này khe hở không hiểu sinh ra một loại hấp dẫn. Cơ hội nháy mắt, cái khe kia liền mở rộng mấy lần, sau đó lấy tốc độ rõ rệt sụp đổ một vùng không gian, hình thành mới dị thường không gian. Mà cái này dị thường không gian phạm vi rất lớn. Lấy Sương Hàn Chi Dực trước mắt tốc độ, muốn tại dị thường không gian bên ngoài đình chỉ, rất khó. Thấu chương xong.